Chương 512, song kiếm hợp bích chương 512, song kiếm hợp bích Thiên Nguyên kiếm thân kiếm bắt đầu lóe ra màu vàng kim quang mang, cùng Kiếp Vân trong màu đỏ sẫm lôi đỉnh hình thành đối lập rõ ràng. Đạo thứ 8 lôi đỉnh cuối cùng phát động công kích, mang theo vô tận toán nghiệm, hướng về Tiểu Thanh Đại đánh tới. Tiểu Thanh Đại không sợ hãi chút nào, huy động Thiên Nguyên kiếm, thi triển ra Tiêu Thiên vấn chuyển thừa cho nàng tinh diệu kiếm chiêu. Thiên Nguyên kiếm tại trong tay nàng hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, cùng màu đỏ sẫm lôi đỉnh triển khai giao phong kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, cũng phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lực lượng cường đại xung kích có thể không gian trùng quanh không ngừng vặn bẹo biến hình. Tiểu Thanh Đại tại lôi đỉnh công kích đến, có vẻ hơi phí sức, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có bỏ cuộc. Nàng không ngừng mà điều chỉnh chiêu kiếm của mình, tìm kiếm lấy lôi đỉnh sơ hở. Cuối cùng, tại lần lượt giao phong kịch liệt bên trong, Tiểu Thanh Đại vậy lấy ra đại chiêu. Thiên Nguyên nội trảm Thiên Nguyên kiếm bên trên kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng gọn, một đạo cự đại kim sắc kiếm mang hướng về lôi đỉnh đầu lâu ác ma chém qua. Ngay đầu lâu ác ma trong nháy mắt bị chém vỡ, đạo thứ 8 lôi đỉnh vậy tiêu tán theo. Kiếp Vân ở trên bầu trời điên cuồng cuộn cuộn, dường như bị Tiểu Thanh Đại liên tiếp chém vỡ 8 đạo lôi đỉnh cử động chọc giận, dự dụng ra kinh khủng hơn đạo thứ 9 lôi đỉnh. Chỉ thấy Kiếp Vân trong điện mang lấp lóe, vô số đạo màu tím lôi quang đan vào lẫn nhau, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn lôi long. Lôi long quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu tím, mỗi một chiếc vảy rồng cũng lóe ra làm cho người sợ hãi lôi quang, hai mắt như là hai vòng màu tím thái dương, tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức hủy diệt. Nó râu rồng tại trong cuồng phong tùy ý đông đưa, mỗi một cây đều giống như một đạo sắc bén lôi nhận, những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra từng đạo vết rách. Tiểu Thanh Đại nhìn qua không trung kinh khủng lôi long, trong lòng dâng lên một cô áp lực trước đó chưa từng có. Đạo thứ 9 lôi đình uy lực xa không phải trước 8 đạo có thể so sánh, nếu không thể dốc toàn lực, chắc chắn khó giữ được tính mạng. Nhưng trong ánh mắt của nàng không có chút nào e ngại, ngược lại thiêu đốt lên một cỗ chiến ý nóng bỏng. Đồng thời lấy ra huyết thanh kiếm cùng tiên nguyên kiếm. Trong chốc lát, huyết thanh kiếm phát ra huyết ánh sáng màu đỏ, tiên nguyên kiếm thì tách ra màu vàng kim chỉ diên huy, hai loại chỉ diên mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo hoa mỹ màn sáng. Huyết thanh kiếm bên trên kiếm khí như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp hướng nhìn lôi long dũng mãnh lao tới. Tiên nguyên kiếm thì tỏa ra một loại xưa cũ mà khí tức cường đại. Tiểu Thanh Đại hai tay nắm chặt song kiếm, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, toàn bộ rót vào song kiếm trong. Sợi tóc của nàng tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, quần áo cũng bị lôi đình lực lượng thổi đến bay phất phới, nhưng thân ảnh của nàng lại như là nguy ngang ngọn núi, ngật đứng không ngã. Chỉ thấy Tiểu Thanh Đại thân hình lóe lên, giống như một đạo như lưu quang hướng về lôi long mà tới. Lôi long phát ra một tiếng rung trời hống, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tiểu Thanh Đại phun ra một đạo cự đại ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng lực lượng hủy diệt, không khí đều bị trong nháy mắt nhóm lửa, tạo thành một cái biển lửa. Tiểu Thanh Đại thân hình tại lôi đỉnh cự long hỏa diễm trùng kích vào hiện đến vô cùng nhỏ bé, nhưng trong ánh mắt của nàng lại lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Đạo thứ 9 lôi đỉnh chính là nàng độ kiếp cuối cùng khảo nghiệm, cũng là gian nan nhất một quan. Huyết thanh kiếm, thiên nguyên kiếm kết hợp. Tiểu Thanh Đại hét lớn một tiếng, hai thanh thần kiếm trong nháy mắt hợp hai là một, hình thành một đạo cự đại song sắc kiếm mang. Kiếm mang vừa có huyết thanh kiếm bén nhọn, lại có thiên nguyên kiếm uy nghiêm, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Song kiếm hợp bích trong nháy mắt, một đạo hào quang chói sáng phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng chiếu sáng. Huyết thanh kiếm hào quang màu đỏ như máu cùng thiên nguyên kiếm kim sắc quang mang đan vào lẫn nhau, hình thành từng đạo hoa mỹ kiếm khí. Những thứ này kiếm khí như là châu chấu bắn hướng lên bầu trời, hình thành một đạo kiên cố kiếm khí hộ thuẫn. Kiếm vực, toàn lực thúc đẩy. Tiểu Thanh Đại lần nữa thúc đẩy kiếm vực bên trong kiếm khí như châu chấu bắn hướng lên bầu trời, hình thành một đạo càng kiên cố hơn kiếm khí hộ thuẫn. Kiếm khí hộ thuẫn tại cường đại trùng kích vào, mặc dù xuất hiện một ít nhỏ xíu vết rách, nhưng cũng không có bị hoàn toàn đánh tan. Vâng. Lôi đỉnh cự long cuối cùng phát động công kích, mang theo vô tận uy áp từ không trung đáp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiểu Thanh Đại. Long thân chu vi lôi điện lấp lóe, giống như mỗi một tia chớp đều có thể đem Tiểu Thanh Đại trong nháy mắt hóa thành tro. Tiểu Thanh Đại toàn lực thúc đẩy song kiếm, kiếm mang như rồng trực trùng bất tiêu. Huyết thanh kiếm kiếm khí như lưỡi dao cắt lôi đỉnh cự long long thần, thiên nguyên kiếm kiếm khí như cự long quấn quanh lấy lôi đỉnh cự long, đem nó chăm chú trói buộc. Thiên nguyên nội trảm. Tiểu Thanh Đại hét lớn một tiếng, thiên nguyên kiếm bên trên kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng gọn, một đạo cự đại kim sắc kiếm mang hướng về lôi đỉnh cự long long đầu chém qua. Huyết thanh kiếm mang. Tiểu Thanh Đại lần nữa hét lớn một tiếng, huyết thanh kiếm bên trên hào quang màu đỏ như máu vậy trong nháy mắt tăng gọn, một đạo cự đại kiếm mang màu đỏ như máu hướng về lôi đỉnh cự long long thân chém qua. Hai đạo kiếm mang đồng thời phát động công kích, lôi đỉnh cự long tại cường đại trùng kích vào, phát ra một tiếng thê lương long âm. Nó long thân bị kiếm mang cắt chém được phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang bị triệt để đánh tan. Vâng. Đạo thứ 9 lôi đỉnh cự long cuối cùng bị đánh tan, hóa thành vô số lôi quang tiêu tán trên không trung. Tất cả thiên địa trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, kiếp vân vậy dần dần tản đi, ánh nắng lại lần nữa vậy ở trên mặt đất. Tiểu Thanh Đại thân hình hơi trao đảo một cái, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chẳng qua trận này độ kiếp đã coi như là thành công kết thúc. Nàng thành công. Nương tử, người thật lợi hại. Cơ Kinh Tiêu reo hò một tiếng, phi thân đi vào Tiểu Thanh Đại bên cạnh, đưa nàng ôm chặt lấy. Tiểu Thanh Đại hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Phu quân, ta thành công. Sau này đường, chúng ta cùng một chỗ." Hai người chăm chú ôm nhau, dường như toàn bộ thế giới cũng trở nên ôn hòa mà mỹ hảo. Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thanh Đại đọc, "Nương tử, ngươi khổ cực. Nghỉ ngơi trước một hồi đi, và khôi phục, chúng ta lại tiếp tục thăm dò này kiếm ma lâm." Tiểu Thanh Đại gật đầu một cái, tựa ở Cơ Kinh Tiêu trong ngực, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. Một lát sau, nàng mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Phu quân, chúng ta tiếp tục đi." Hắc kiếm nói nơi này có cái khác danh kiếm, ta muốn nhìn một chút. Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, tốt, chúng ta cùng đi xem nhìn xem. Đối với Hắc kiếm trong miệng danh kiếm, Cơ Kinh Tiêu cũng đầy nghi ngờ chờ mong. Hai người tay trong tay, tiếp tục hướng kiếm ma lâm chỗ sâu đi đến. Kiếm ma lâm chỗ sâu, cây khô che trời. Chết héo trên cành cây, cắm vô số vết gỉ loang lổ kiếm gãy. Mỗi một chuôi kiếm gãy chung quanh cũng quanh quẩn nhìn nhàn nhạt kiếm khí, dường như nói đã từng huy hoàng cùng bi tráng. Những này là. Tiểu Thanh đại đầu ngón tay sờ nhẹ một đoạn cây khô, đột nhiên đồng tử đột nhiên co lại, cây khô bên trong lại chuyển đến ngàn vạn kiếm tu rên rỉ. Thiên Nguyên kiếm đột nhiên tự động ra khỏi vỏ, thân kiếm hiện ra cùng cây khô thượng giống nhau cổ lão đường vân. Tiểu Thanh đại phúc đến thì lòng cũng sáng ra, lúc này ngồi xếp bằng, huyết thanh kiếm cùng Thiên Nguyên kiếm giao nhau đặt đầu gối trước. Phu quân, thay ta hộ pháp. Chương 513, Ma Linh Hổ chương 513, Ma Linh Hổ bây giờ Khương Tân Nguyệt có viên mãn kiếm vực mang theo, Cơ Kinh Tiêu cũng không có qua lo lắng. Kiếm ma lâm kiếm khí đã không tổn thương được thân thể của nàng, phản mà trở thành nàng kiếm vực chất dinh dưỡng. Tiểu Thanh đại nhắm mắt trầm âm, toàn thân tâm đắm chìm ở luyện hóa kiếm khí trong. Theo hô hấp của nàng thổ nạp, trung quanh tràn ngập kiếm khí như là nhận triệu hoán, sôi nổi hướng phía nàng tụ đến. Quanh quần tại cây khô cùng kiếm gãy trung quanh kiếm khí, mới đầu vẫn chỉ là từng tia từng sợi điệu tới gần, sau đó tựa như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng điệu dung nhập kiếm vực của nàng. Mặc dù kiếm vực không có đạt tới mắt trần có thể thấy biến lớn, nhưng mỗi một lần phóng đại, cũng nương theo lấy không gian xung quanh có hơi chấn động, dường như phiến thiên địa này cũng đang vì nàng kiếm vực lớn mạnh mà rung động. Kiếm vực trong, kiếm khí giăng khắp nơi, đụng vào nhau giao hòa, phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm, thanh thúy êm tai. Đợi Tiêu Thanh đại thành công luyện hóa kiếm khí, kiếm vực vững chắc xuống về sau, hai người liền bắt đầu tiếp tục tại kiếm ma lâm bên trong bốn phía tìm kiếm hắc kiếm trong miệng cơ duyên. Bọn hắn qua lại cây khô đoạn kiếm trong lúc đó, không có qua bất kỳ ngóc ngách nào. Cơ Kinh Tiêu thậm chí thả ra thần thức, từng tấc thăm dò mỗi một mảnh thổ địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhoáng một cái chính là 2 tháng. Hai người tìm kiếm vẫn như cũ không có kết quả gì. Rất hiển nhiên, bọn hắn bị hắc kiếm lửa, mảnh này kiếm ma lâm trừ ra thiên nguyên kiếm, lại không có cái khác thiên địa kỳ vật bảng bên trên kiếm. Nhưng mà, hai người cũng không phải không hề thu hoạch. Tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, hai người phát hiện một cỡ nhỏ kiếm trùng. Kiếm trùng trong chôn giấu không ít 7-8 giai danh kiếm, những thứ này kiếm mặc dù so ra kém thiên địa kỳ vật bảng bên trên thần kiếm, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Càng làm cho hai người vui mừng chính là, tại kiếm ma lâm chỗ sâu nhất, hai người tìm được rồi 2 thanh cựu giai đế kiếm. Một cái tên là Tử Điện thân kiếm lóe ra màu tím lôi quang, mỗi một lần chấn động cũng nương theo lấy điện mang lấp lóe, giống như năng lực khống chế lôi điện chi lực. Một thanh khắc thanh xương thì tản ra lạnh lẽo thấu xương, kiếm thân chu vi ngưng kết một tầng thật mỏng xương trắng, có được đông kết vạn vật lực lượng kinh khủng. Chỉ để đem kiếm ma lâm thăm dò một phen sau, Tiểu Thanh đại cùng Cơ Kinh Tiêu liền hướng Bách Hoa Sơn bay đi. Về đến Bách Hoa Sơn lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ánh nắng chiều vậy ở trong núi, cho tất cả Bách Hoa Sơn phủ thêm một tầng màu vàng kim sa mỏng. Hai người vừa bước vào sơn môn, liền nhìn thấy Ngọc Thu Đảo, Khương Tân Nguyệt, Băng Diệp Hàn và chúng nữ đang đứng ở trước sơn môn, xa xa nhìn lấy bọn hắn, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Thanh đại tỷ tỷ, Kinh Tiêu ca ca, các người hồi đến rồi. Khương Tân Nguyệt bước nhanh tiến lên đón, trong mắt tràn đầy ân cần. Lần này ra ngoài lâu như vậy, có thể đem chúng ta lo lắng làm hư. Tiểu Thanh đại hơi cười một chút, đi ra phía trước cầm Khương Tân Nguyệt tay, mới nguyện muội muội, ta đây không phải thật tốt nha. Lần này ra ngoài, thu hoạch tương đối khá đấy. Ngọc Thu Đảo vậy đi lên phía trước, nhẹ nhàng vô vô Tiểu Thanh đại bà bay. Thanh đại, ngươi có thể thật là khiến người ta không yên lòng. Chẳng qua nhìn xem ngươi khí sắc này, là độ kiếp thành công, chúc mừng ngươi a. Tiểu Thanh đại gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, còn phải đa tạ Thu Đảo muội muội. Lần này may mắn mà có phu quân, nếu không ta có thể thì không về được. Băng Diệt Hàn ở một bên vậy lộ ra nụ cười, Thanh đại tỷ tỷ, ngươi kiếm này vượt viên mãn, có thể thật là khiến người ta hâm mộ. Về sau chúng ta Vân Lan Tông lại nhiều thêm một vị lợi hại kiếm tu. Mấy người đang nói chuyện ở giữa, Cơ Kinh Tiêu đột nhiên phát hiện Tô Lưu Ly không ở tại chỗ, liền hỏi, Thu Đảo, Lưu Ly đâu? Sao không thấy được nàng? Ngọc Thu Đảo có hơi nhíu mày, phu quân, Lưu Ly nửa tháng trước đi Ma Linh Hồ, chỗ nào xuất hiện ở mình, nàng dẫn người đi trấn áp. Cơ Kinh Tiêu nghe vậy, cao mày, nửa tháng? Đã lâu như vậy sao? Không được, ta phải đi xem. Trang Ngọc Điệp ở một bên nghe nói như thế, ngay lập tức nói ra, phu quân, ta cùng đi với ngươi. Vừa vặn ta cũng có thể lịch luyện một phen. Tốt, kia cùng nhau. Mấy người bàn giao vài câu về sau, Cơ Kinh Tiêu cùng Trang Ngọc Điệp liền đội vàng xuất phát, hướng về Ma Linh Hồ phương hướng tiến đến. Mà Kiều Thanh Đại thì tại Khương Tân Nguyệt đám người cùng đi, tìm cái địa phương bế quan, củng cố tu vi. Cùng lúc đó, Ma Linh Hồ giống một khối to lớn màu đen mặt kính, lặng lặng địa khảm nạm tại đây phiến hoang vu nơi. Mặt hồ sương mù tràn ngập, đậm đặc được dường như năng lực thực chất hóa, ngẫu nhiên có bọt khí theo đáy hồ toát ra. Lộc cộc một tiếng nổ tung, tỏa ra một cỗ mục nát khí tức. Bốn phía quái thạch đá lởm chởm, hình dạng dữ tợn, phản phất là đắp lên cổ ma thần tiện tay bức bỏ ở đây tàn thứ phẩm. Bên hồ cây khô chặt cây vặn vẹo mở rộng, giống ác quỷ móng nhọn, trong gió phát ra kéo kẹt tiếng vang, dường như nói mảnh này hồ quỷ dị. Tô Lưu Ly một bộ váy đen bay phất phới, giống một đóa nở rộ tại trong hắc ám hắc liên. Tay nàng cầm một thanh trong suốt long lanh trường kiếm, thân kiếm tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam. Chỉ riêng mang theo động tác của nàng không ngừng lấp lóe nhảy vọt, phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng. Giờ phút này, Tô Lưu Ly chính bị một đám âm binh bao bọc vây quanh, nhưng mà trong ánh mắt của nàng không có sợ hãi chút nào, ngược lại thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua bóng tối. Trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa, kiếm ảnh nặng nề, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang lẫm liệt hàn khí, chỗ đến, âm binh sôi nổi hóa thành một miệng. Kiếm pháp của nàng tuyệt vời, mỗi một lần xuất kiếm cũng vừa đúng, hoặc gai, hoặc chọn, hoặc bổ, đem âm binh nhóm công kích một một hóa giải, đồng thời cho chí mạng phản kích. Giết âm binh tại nàng mà nói, đúng như chém dưa thái rau thoải mái. Âm binh chống rông trong hốc mắt lóe ra u lục sắc quỷ hỏa, dương nhanh múa bước nhào về phía nàng, nhưng thủy chung không cách nào tới gần nàng mảy may. Đám người vây xem trong, có một người ánh mắt bất thiện, người này chính là Thành Phong trại thiếu trại chủ Lăng Vân. Hắn ẩn tàng trong đám người, một đôi mắt chăm chú nhìn Tô Lưu Ly, trong mắt lóe ra tham lam cùng âm tàn quan mang. Nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, tựa hồ tại cố nén cái gì. Tô Lưu Ly thân hình như điện, tại âm binh trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, chẳng qua một lát, cái cuối cùng âm binh cũng tại nàng bén nhọn kiếm chiêu hạ hóa thành cho bụi. Chiến đấu hạ màn kết thúc, Tô Lưu Ly thu kiếm mà đứng, nhẹ thở hổn hển, trên trán toái phát bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trắng non trên gương mặt. Nàng nhìn qua đầy đất âm binh sau khi chết biến thành âm sát thạch, mừng thầm trong lòng. Làm Tô Lưu Ly túi người chuẩn bị nhặt lên âm sát thạch lúc, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Những kia âm sát thạch như là nhận lấy nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, lại sôi nổi thoát ly mặt đất, nhanh chóng hướng về Ma Linh Hổ phương hướng bay đi. Tô Lưu Ly thấy thế, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngay lập tức phi thân lên, cố gắng ngăn cản. Nhưng mà, âm sát thạch tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay tới bên hồ, một đầu đâm vào kia đậm đặc như mực trong hồ nước. Tại âm sát thạch ngập vào nước hồ trong nháy mắt, Ma Linh Hổ đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bắt đầu kịch liệt quay cuồng, đậm đặc sương mù như là bị đun sôi sữa bò, điên cuồng phun trào. Đáy hồ không ngừng toát ra to lớn bọt khí. Lộc cộc âm thanh càng thêm dày đặc, mục nát khí tức vậy càng thêm nồng đậm, khiến người ta buồn nôn. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, không khí giống như cũng bị đông cứng, mọi người thở ra khí trong nháy mắt hóa thành màu trắng sương mù. Đúng lúc này, Ma Linh Hổ trung tâm chậm rãi dâng lên một cái to lớn thân ảnh. Chương 514, Tiên Ma Linh trấn nhiếp chương 514, Tiên Ma Linh trấn nhiếp thân ảnh quanh thân còn cuốn sương mù màu đen, trong sương mù lóe ra u lục sắc quỷ hỏa. Đợi thân ảnh dần dần rõ ràng, mọi người tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, đúng là một cái thân hình khôi ngô âm tướng. Âm tướng đầu đội màu đen chiến nón trụ, người khoác màu đen trong giáp, trong tay cầm một thanh to lớn màu đen chiến phủ. Lưỡi búa chảy xuôi nhìn vị dị chất lỏng màu xanh sẫm, mỗi một giọt rơi ở trên mặt hồ đều có thể kích thích một mảnh màu đen bọt sóng. Âm tướng chống rông trong hốc mắt lóe ra hai đoàn đây âm binh nồng đậm hơn đủ lục sắc quỷ hỏa, nó chậm rãi ngẩng đầu, phát ra một tiếng biết thai nhức óc hống. Nữ nhân, ngươi giết ta bộ hạ, chết! Không khí chung quanh bị này âm thanh hống chấn động đến vặn vẹo biến hình, bên hồ quái thạch bị chấn động đến sôi nổi lan xuống. Tô Lưu Ly sắc mặt nghiêm túc, nàng là có năng lực chiến âm tướng thực lực, lại không thể xóa bỏ a. Lần này khó làm. Âm tướng tiếng gầm gừ còn trong không khí quanh quẩn, liền đã vung động trong tay to lớn màu đen chiến phủ, hướng về Tô Lưu Ly chém vào mà đến. Chiến phủ vạch phá không khí, mang theo một hồi chói tai tiếng xé gió, dường như ngay cả không gian đều bị cái này búa xé rách. Trung quanh xương mù bị lực lượng cường đại xung kích được tứ tán bể ra, lộ ra một cái rõ ràng lối đi. Tô Lưu Ly ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt buộc phát ra làm quang chói mắt. Ma Hàn Cửu Thiên. Trường kiếm như một đạo tia chớp màu xanh lam, mang theo lẫm liệt hàn khí, đón nhận âm tướng chiến phủ. Kiếm cùng đũa đụng nhau trong nháy mắt, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, lực lượng cường đại xung kích có thể không khí chung quanh cũng sản sinh mắt trần có thể thấy gợn sóng. Bên hồ cây khô bị cố lực lượng này chấn động đến sôi nổi đứt gãy, chặt cây tứ tán bay múa. Tô Lưu Ly bị luồng sức mạnh mẽ này chấn động đến thân hình thoát một cái, nhưng nàng rất nhanh ổn định thân hình, lần nữa huy kiếm. Băng phong tiên ly kiếm thân chu vi ánh sáng màu lam trong nháy mắt ngưng kết thành một tầng dày cột băng xương, theo kiếm thế hướng về âm tướng quét sạch mà đi. Băng xương chỗ đến, không khí đều tựa hồ bị đông cứng, âm tướng chung quanh hắc sắc vũ khí cũng bị trong nháy mắt ngưng kết, hình thành từng mảnh băng tinh. Âm tướng phát ra gầm lên giận dữ, trong tay chiến phủ lần nữa huy động, mang theo một cỗ màu đen sắc khí, đem Tô Lưu Ly băng xương kiếm khí một một kích nát. Nó nhanh chân về phía trước, mỗi một bước cũng đạp được bên hồ mặt đất run nhẹ nhẹ, giống như tất cả ma linh hồ cũng dưới chân của nó run rẩy. Âm tướng lần nữa giơ lên chiến phủ, hướng về Tô Lưu Ly đánh xuống, cái này đũa lực lượng so trước đó càng thêm cường đại, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Tô Lưu Ly nhanh chóng lui lại, đồng thời trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lam quang, che ở trước người. Chiến phủ bổ vào trên thân kiếm, phát ra một tiếng nổ ầm ầm, lực lượng cường đại xung kích có thể Tô Lưu Ly cơ thể bị chấn động đến hướng về sau bay đi, nàng sợi tóc lộn xộn, thân hình chật vật rơi trên mặt đất. Âm tướng phát ra một tiếng đắc ý hống, lần nữa giơ lên chiến phủ, chuẩn bị cho Tô Lưu Ly một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tô Lưu Ly ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nàng từ trong ngực lấy ra một linh đăng. Linh đang toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt chỉ riêng mang, phía trên điêu khắc một ít phù văn cổ xưa. Thiên Ma Linh, đi! Tô Lưu Ly hét lớn một tiếng, trong tay linh đang trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt kim quang như là như gợn sóng khuyết tán ra đến, đem âm khí trùng quanh đều xua tan. Linh đang phát ra thanh thúy tiếng trung, âm thanh mặc dù thanh thúy, nhưng lại mang theo một cỗ cường đại uy áp, giống như có thể xuyên tấu tất cả. Âm tướng nghe được tiếng trung, cơ thể khẽ run lên, trống rông trong hốc mắt lóe ra hoảng sợ chỉ riêng mang. Nó dừng lại động tác trong tay, phát ra một tiếng phẫn nộ hống. Nhưng này tiếng gầm gừ bên trong lại mang theo một tia sợ hãi. Nó dường như cảm nhận được tiên ma linh cường đại, không còn dám tùy tiện tới gần Tô Lưu Ly. Đây là tiên ma linh. Âm tướng thân thể tại run nhẹ nhẹ sau một lúc, u lục sắc quỷ hỏa lấp lóe trong hai mắt lại dần dần lộ ra vẻ tham lam. Thanh âm bên trong không còn chỉ là phẫn nộ, càng nhiều hơn mấy phần thèm nhỏ dãi, "Nữ nhân, đem tiên ma linh giao ra đây, bản tướng có thể tha cho người khỏi chết." Giọng âm tướng trên bầu trời ma linh hồ quanh quẩn, mang theo một cỗ chân thật đáng tin ngạo mạn. Tô Lưu Ly mặt sắc mặt nghiêm trọng, cầm thật chặt tiên ma linh. nàng cũng không phải là e ngại âm tướng cướp đi tiên ma linh, mà là lo lắng người chung quanh đưa nàng có tiên ma linh thông tin truyền đi. Tiên ma linh là thiên địa kỳ vật bảng bên trên bà bối, truyền thuyết có được cải thiên hoán địa lực lượng. Một sáng thông tin để lộ, chỉ sợ thế lực khắp nơi đều sẽ chen chúc mà tới, đến lúc đó, chính mình cùng người bên cạnh đều đem lâm vào vô tận phiền phức trong. Nhưng lúc này, đã dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Hừ, muốn tiên ma linh, vậy liền bằng câu chuyện thật tới bắt đi. Tô Lưu Ly lạnh hừ một tiếng, chỉ có trước giải quyết âm tướng, nàng mới có thể giải quyết tiên ma linh thông tin lộ ra ngoài chuyện. Âm tướng bị Tô Lưu Ly lời nói chọc giận, lần nữa huy động màu đen chiến phủ. Minh ngục liệt không phá. Một đạo cự đại màu đen phủ mang mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía Tô Lưu Ly bay đi. Phủ mang những nơi đi qua, không gian giống như bị xé nứt, lưu lại một đạo vết nước màu đen, bên hổ quái thạch bị cố lực lượng này xung kích được sôi nổi hóa thành một phấn. Ngay cả đậm đặc xương mù cũng bị trong nháy mắt xua tan, lộ ra một mảnh trống trải khu vực. Tô Lưu Ly đem tiên ma linh giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếng chuông cùng chú ngữ xen lẫn, trên không trung hình thành từng vòng màu vàng kim vận sóng, hướng bốn phía quét tán. Tiên ma đãng thế chú. Tô Lưu Ly đột nhiên hét lớn một tiếng, tiên ma linh tách ra chói mắt đến cực điểm kim quang. Trong chốc lát, kim quang ngưng tụ thành vô số phù văn màu vàng, như là một đám màu vàng kim linh điểu, hướng phía màu đen phủ mang bay nhanh mà đi. Phù văn chỗ đến, không gian bên trong vết nứt màu đen lại bắt đầu chậm rãi khép lại, kia bị xé nứt không gian giống như bị một cỗ lực lượng thần bí ôn nhu an ủi. Phù văn màu vàng cùng màu đen phủ mang đụng vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên động địa vang mình, cường đại xung kích năng lượng có thể không khí chúng quanh như sôi trào sóng cả mãnh liệt quay cuồng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bên hồ mặt đất bị cố lực lượng này nhấc lên tầng tầng đất đá, hình thành từng cái to lớn sóng đất. Nguyên bản bị chấn đoạn cây khô, giờ phút này càng là hơn bị đánh đến nổ tận gốc, hướng về xa xa bay đi, ven đường đập ngã không ít người vây xem, đám người lập tức hỗn loạn tương mừng, tiếng thét gào hết đợt này đến đợt khác. Âm tướng thấy mình minh ngục liệt không phá bị Tô Lưu Ly ngăn trở, không khỏi giận không kèm được. Cửu U ma sát toàn chiến phủ tại nó trong tay phi tốc xoay tròn, kéo theo lên một cỗ màu đen ma sát gió lốc, trong gió lốc xen lẫn vô số bén nhọn màu đen phong nhận, hướng về Tô Lưu Ly điên cuồng cuốn theo tất cả. Mỗi một đạo phong nhận đều mang thực cốt hàn ý cùng khí tức hủy diệt, những nơi đi qua, không gian như là cái gương vỡ nát, sôi nổi giận nước. Tô Lưu Ly đôi mi thanh tú nhíu chặt, lần nữa lay động tiên ma linh. Lần này, tiên ma linh phát ra âm thanh trở nên trầm thấp mà trầm trọng, như viễn cổ hồng trung gõ. Tiên ma trấn mục quyết. Theo Tô Lưu Ly tiếng quát rơi xuống, tiên ma linh bộc phát ra một cỗ cường đại lực hút, trung quanh kim sắc quang mang nhanh chóng hội tụ, hình thành một cái cự đại màu vàng kim vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong mơ hồ hiện ra phù văn cổ xưa cùng thần bí đồ án, những phù văn này cùng đồ án lóe ra vi quang, dường như nói giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Hắc sắc ma sát gió lốc bị màu vàng kim vòng xoáy thu hút, trong nháy mắt sửa đổi phương hướng, hướng phía vòng xoáy trung tâm phóng đi. Phong nhận tại tiếp xúc đến màu vàng kim vòng xoáy trong nháy mắt, sôi nổi phá toái tiêu tán, hóa thành hàng luồng màu đen sương mù. Mà cái kia màu đen ma sát gió lốc cũng tại màu vàng kim vòng xoáy lôi kéo dưới, dần dần mất đi lực lượng, cuối cùng bị hút vào trong nước xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Chương 515, Lăng Vân Thông đồng âm tướng chương 515, Lăng Vân Thông đồng âm tướng thấy công kích của mình lần nữa bị hóa giải, phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Ngửa mặt rít gào, tất cả ma linh hồ đều bị này âm thanh hống chấn động đến kịch liệt lay động, đáy hồ không ngừng toát ra to lớn bọt khí, càng biến đổi thêm đục không chịu nổi. Hừ, chẳng qua là vùng vẫy dây chết thôi. Tô Lưu Ly lần nữa thúc đẩy tiên ma linh. Lần này, tiên ma linh phát ra chỉ riêng mang không còn là đơn thuần màu vàng kim, còn nhiều hơn màu đen. Tiên ma vạn tự diệt. Tô Lưu Ly hai tay nắm ở tiên ma linh, dùng sức về phía trước đẩy, hắc kim nhị sắc trong nháy mắt hóa thành vô số đạo chỉ riêng mang lợi nhận, hướng về âm tướng bọt tới. Mỗi một đạo ánh sáng lợi nhận cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, dường như năng lực chặt đứt thế gian vật vật. Âm tướng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, huy động chiến phủ ngăn cản. Nhưng mà, chỉ riêng mang lợi nhận tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, chiến phủ căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản. Chỉ riêng mang lợi nhận sôi nổi đâm trúng âm tướng cơ thể, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang, âm tướng màu đen trọng giáp bị chỉ riêng mang lợi nhận bạch ra từng đạo thật sâu dấu vết, u lục sắc quỷ hỏa cũng biến thành ảm đạm một chút. Âm tướng bị Tô Lưu Ly quang mang lợi nhận đâm vào mình đầy thương tích, u lục sắc quỷ hỏa bên trong tràn đầy oán giận cùng không cam lòng. Âm hổ, lúc này còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Âm thanh phảng phất quần quần kinh lôi, trên bầu trời ma linh hồ không ngừng quanh quẩn, chấn động đến mọi người màng nhĩ bị đau đớn. Tô Lưu Ly nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lẽ nào nơi đây thật còn có cái khác âm tướng? Vì thực lực của hắn, nếu là một mình đào tẩu, có thể làm được dễ dàng. Nhưng này chút ít mọi người vây xem lại nên làm thế nào cho phải? Nhưng mà bọn hắn biết được chính mình có tiên ma linh thông tin, một sáng lan truyền ra ngoài, chắc chắn cho mình cùng người bên cạnh đem lại vô tận tai họa. Như những người này chết đi như thế, ngược lại cũng năng lực ngăn chặn thông tin ngoại truyện. Có thể nàng lại có thể nào trơ mắt nhìn nhiều như vậy người vô tội mất mạng. Tô Lưu Ly nội tâm tiên nhân giao chiến, thần sắc không ngừng biến ảo, nhất thời lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Cuối cùng, tốt bụng cùng chính nghĩa hay là chiếm cứ thượng phòng, Tô Lưu Ly lo lắng hướng phía mọi người hô, mọi người nhanh rời đi nơi này, đất này nguy hiểm. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, bối rối xoay người muốn trốn. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa có động tác thời điểm, ma linh hồ nước hồ lại như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, điên cuồng địa phóng lên tận trời. Nước hồ trên không trung phi tốc hội tụ, xoay quanh, trong chớp mắt liền làm thành một gió thổi không lọt phủ kín không gian. Mọi người bị nhốt trong đó, kinh hãi nhìn chung quanh, không biết làm sao. Một người tu sĩ không tin tà, đưa tay muốn đụng vào kia nhìn như bình tĩnh nước hồ, có thể chỉ nhọn vừa mới chạm đến, toàn bộ tay liền nhanh chóng mục nát, hóa thành bạch cốt âm u. Đúng lúc này, bạch cốt vậy trong nháy mắt hóa thành một mịn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại cái này trong không gian kín, mọi người sợ tới mức co quắp ngã xuống đất, run lẩy bẩy. Tô Lưu Ly nghiến chặt hàm răng, quanh thân linh lực cuộn cuộn, hai tay nắm ở tiên ma linh, dùng lần nữa thi triển cường đại thuật pháp, đột phá hồ nước này hình thành tuyệt cảnh. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt, một đạo bén nhọn chói hai tiếng rít đột nhiên hoa phá trường không, tựa như lợi nhận cắt đứt tơ lụa, để người màng nhĩ đau nhức. Đúng lúc này, một cái cự đại thanh đồng đại trung cuốn theo quần quần hắc vân từ trên trời giáng xuống, trung lớn biên giới khắc đầy quỷ dị phù văn, quanh thân tản ra âm trầm hàn khí, như cùng một đầu nhắm người muốn nuốt cự thú. Vì thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Tô Lưu Ly bao phủ xuống. Tô Lưu Ly phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thi triển thân pháp, cố gắng tránh né. Thế nhưng trung lớn dường như khóa chặt khí tức của nàng, bất kể nàng làm sao xê dịch né tránh, vẫn luôn như bóng với hình. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tô Lưu Ly bị cực kỳ chặt chẽ địa gắn vào trung trong. Xuyên thấu qua khẽ khẽ khe hở, Tô Lưu Ly cuối cùng thấy rõ người xuất thủ đúng là Thanh Phong trại thiếu trại chủ Lăng Vân. Tô Lưu Ly trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin, trong đầu điên cuồng quẩn quẩn nhìn vô số nghi vấn, vì sao Lăng Vân thân là một tộc nhân tu sĩ, lại muốn nối giáo cho giặc, giúp đỡ âm tướng đối phó chính mình cùng những người có mặt. Nhân tộc cùng âm linh vốn là thủy hỏa bất dung, nhưng hôm nay Lăng Vân hành động, lại hoàn toàn rời bỏ lẽ thường. Trung quanh các tu sĩ vậy trong cùng một lúc phát hiện Lăng Vân dị thường. Trong chốc lát, tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi hết đợt này đến đợt khác. Mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ hoảng sợ, một bên cẩn thận hướng phía rời xa Lăng Vân phương hướng tối lui, một bên lớn tiếng chất vấn, "Lăng Vân, ngươi đến tuột cùng nổi điên làm gì? Vì sao muốn giúp này âm tướng giết hại đồng tộc?" Thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Lăng Vân lại đứng ở giữa không trung, trên mặt mang một vòng trào phúng đến cực điểm cười lạnh. Hai tay ôm tại trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn xem một đám vô tri sâu kiến, một đám ngu xuẩn, "Các ngươi biết cái gì? Cho ai hợp tác thu lợi nhiều, ta tự nhiên là với ai hợp tác. Các ngươi những người này chẳng qua là ta đạp vào đỉnh phong chi lộ chướng ngại mà thôi. Vì cơ duyên này, ta không phân chủng tộc." "Nôn đi." Lăng Vân tùy tiện địa cười to, trong tiếng cười lộ ra vô tận tham lam cùng âm tàn. Mười ngón như ảo ảnh kết ra kỳ dị ấn quyết. Theo Lăng Vân động tác, chiếc kia thanh đồng đại trung chậm rãi chuyển động. Mỗi chuyển động một phần, liền phát ra một hồi trầm muộn tiếng vang, tựa như cự thú viễn cổ than nhẹ. Âm tướng như là nhận được kèn hiệu xung phong, lần nữa vung động trong tay trôi này to lớn màu đen chiến phủ, hướng phía chạy trốn tứ phía các tu sĩ điên cuồng chặt giết đi qua. Trong lúc nhất thời, ma linh hồ chung quanh tiếng kêu rên liên hồi. Chiến phủ mang theo màu đen sắc khí, như cuộn trào mãnh liệt màu đen thủy triều, chỗ đến, đá cuội vẩy ra, mặt đất bị cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Bên hồ những kia đá lởm chởm quái thạch, tại đây có lực lượng kinh khủng trùng kích vào, sôi nổi hóa thành một biển. Một tên trẻ tuổi tu sĩ không tránh kịp, bị chiến phủ dư uy quét trúng, cả người trong nháy mắt bị màu đen sát khí thôn vệ, liền hô một tiếng la lên cũng không tới kịp phát ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có mấy tên đại thừa trung kỳ tu sĩ không cam tâm ngồi chờ chết, nhanh chóng tụ tập cùng nhau, lẫn nhau ánh mắt giao hội, truyền lại thần niệm. Trong đó một tên thiên tiêu nói, "Mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta liên thủ chống cự." Mọi người sôi nổi gật đầu, riêng phần mình điều động thể nội linh lực, các sát hào quang ngút trời mà lên. Mọi người linh lực đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng hình thành một đạo cự đại phòng ngự màn sáng, đem mọi người hộ ở trong đó. Màn sáng phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra dày đặc quang mang. Nhưng mà, âm tướng công kích quá mức cường đại, mỗi một lần chiến phủ rơi xuống, đều mang rời núi lấp biển chi thế, nặng nề màn đện ở màn sáng bên trên. Màn sáng tại đây cường đại trùng kích vào, run lẩy bẩy, phủ văn vậy bắt đầu trở nên lu mờ ảm đạm, từng đạo vết rách như mạng nện nhanh chóng lan tràn. Theo thời gian trôi qua, chống cự trở nên càng thêm gian nan. Âm tướng dường như cũng bị mọi người chống cự chọc giận, công kích tiết tấu càng lúc càng nhanh, lực lượng vậy càng ngày càng mạnh. Chiến phủ huy động ở giữa, mang theo khí lưu màu đen đem chung quanh xương mù quậy đến càng thêm đậm đặc. Cuối cùng, tại âm tướng một lần toàn lực công kích đến, màn sáng ầm vang pha toái. Cường đại xung kích năng lượng đem mọi người chấn động đến ngã trái ngã phải, có tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở bên hồ cây khô bên trên, thân cây trong nháy mắt đứt gãy, nhân hỏa cây cùng nhau bị nện vào trong đất. Càng đáng sợ là, theo chiến đấu kéo dài, mọi người phát hiện chỉ muốn tới gần Lăng Vân khống chế trung lớn, liền sẽ có một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Một người tu sĩ tại bối rối chạy trốn bên trong, không cẩn thận đến gần rồi trung lớn. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình đưa hắn chăm chú lại, hắn liều mạng giãy giụa, hai tay trên không trung là vũ, cố gắng bắt lấy thứ gì đến tránh thoát. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Thân thể hắn không bị khống chế hướng về trung lớn bay đi, tại ở gần trung lớn trong nháy mắt, linh lực của hắn cùng huyết dịch như là bị một cái bàn tay vô hình điên cuồng rút ra. Chẳng qua trong chớp mắt, hắn liền bị hấp thành một cỗ thây khô, làn da áp sát vào xương cốt bên trên, hai mắt trống rỗng vô thần, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Chương 516, lọt vào phản phệ Tô Lưu Ly chương 516, lọt vào phản phệ Tô Lưu Ly những người khác thấy thế, sợ tới mức sợ vỡ mật. Liều mạng nghĩ phải thoát đi trung lớn phạm vi, có thể bốn phía đều bị nước hồ cùng âm tướng phong tỏa được gió thổi không lọt, căn bản không đường có thể trốn. Có người co quắp ngã xuống đất, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong phủ xuống, có người còn đang ở làm lấy cuối cùng dãy rủa, tìm kiếm khắp nơi nhìn có thể sức sống, có thể đổi lấy chỉ là lần lượt thất vọng. Ma linh hồ trung quanh đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, huyết tinh chi khí tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, để người gần như ngạt thở. Tô Lưu Ly bị vây ở chung bên trong, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà thúc đẩy tiên ma linh, cố gắng bằng vào tiên ma linh lực lượng đánh vỡ này khẩu chung lớn giam cầm. Tiên ma linh bộc phát ra từng đạo hào quang chói sáng, màu vàng kim cùng màu đen đan vào lẫn nhau, không ngừng đánh thẳng vào chung lớn bên trong. mỗi một lần chỉ riêng mang xung kích, chuông lớn đều sẽ phát ra một hồi trầm mượn mênh mình, có thể nó vẫn như cũ vững vàng bao lại Tô Lưu Ly, không có chút nào phá toái dấu hiệu. Tô Lưu Ly trong quyết tâm, quyết định đập nổi dị tuyển. Thiên Ma Linh bên trong có nhất pháp, tên là Thiên Ma Hỗn Đột Phá. Chiêu này cần đem tự thân linh lực cùng Thiên Ma Linh lực lượng hoàn toàn dung hợp, lại lấy tự thân làm dẫn, đem lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vi lực. Nhưng một chiêu này đối với thi thuật giả tổn thất cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ linh lực phản vệ, hồn phi phách tán. Tô Lưu Ly không chút do dự, làm hạ liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Nàng đóng chặt hai con ngươi, đem quanh thân linh lực không giữ lại chút nào địa thả ra ngoài, cùng Thiên Ma Linh lực lượng qua lại giao hòa. Thiên Ma Linh quang mang đại thịnh, hắc kim nhị sắc quang mang tại trung trong điên cuồng phun trào, tựa như hai cái dây dưa cùng nhau tự lòng, tỏa ra làm cho người sợ hai khí tức. Tô Lưu Ly sắc mặt càng thêm tái nhợt, cơ thể vậy bắt đầu run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng nàng cắn chặt răng, trong lòng chỉ có một tín niệm, đánh vỡ giam cầm tự cứu, vậy cứu mọi người. Theo Tô Lưu Ly không ngừng thúc đẩy, Thiên Ma Linh lực lượng đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hai tay nắm chặt Thiên Ma Linh. Tiêu quát một tiếng, Thiên Ma Hỗn Đột Phá. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong Thiên Ma Linh bộ phát ra, như là một quả sáng chói tinh thần tại trung trong nổ tung. Màu vàng kim cùng hắc sắc quang mang đan vào một chỗ, hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, điên cuồng địa đánh thẳng vào chuông lớn mỗi một chỗ ngóc ngách. Thanh đồng đại trung tại đây cố lực lượng cường đại trùng kích vào, kịch liệt lay động, phát ra trận trận gào thét. Trên vách chuông quỷ dị phù văn chỉ riêng mang dần dần ảm đạm, vết nứt vậy bắt đầu từng đầu địa hiện hiện. Tô Lưu Ly thừa cơ thêm đại lực lượng chuyển vận, năng lượng vòng xoáy càng thêm mạnh mẽ, cuối cùng, răng rắc một tiếng vang thật lớn, thanh đồng đại trung theo đỉnh chóp bắt đầu rạn nứt, đúng lúc này, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn đến tất cả thân chuông. Theo cuối cùng một tiếng ầm ầm nổ vang, thanh đồng đại trung hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Tô Lưu Ly thân hình lóe lên, theo chuông trong bật ra. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng tim như bị dao cắt. Ma linh hồ chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, đã từng vây xem các tu sĩ đều đã ngã vào trong vũng máu, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn địa nằm ngửa thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, hướng chảy ma linh hồ. Bên hồ quái thạch bị tạc được vỡ nát, cây khô cũng bị nổ tận gốc, tất cả ma linh hồ giống như bị một trường hạo kiếp tẩy lễ qua, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Trừ ra âm tướng cùng Lăng Vân, những người khác lại cũng đã tử vong. Tô Lưu Ly hai mắt trong nháy mắt tràn ngập lửa giận, nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân, thân bên trên tán phát nhìn nồng đậm sát khí, từng bước một hướng phía Lăng Vân đi đến. Mỗi đi một bước, không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng, trên mặt đất vậy lưu lại một chuôi dấu chân thật sâu. Lăng Vân, ngươi vì sao muốn làm ra bực này tang tâm bệnh cùng sự tình? Nhất tộc cùng âm linh không đội trời chung, nhưng ngươi thông đồng âm tướng, giết hại đồng tộc của mình, ngươi xứng đáng lương tâm của mình sao? Lăng Vân lại không hề lo lắng cười lạnh một tiếng, lương tâm. Tại đây nhược nhục cường thực thế giới bên trong, lương tâm năng lực coi như ăn cơm sao? Chỉ cần có thể thu hoạch lực lượng cường đại cùng vô tận tài nguyên, ta quản hắn là nhân tộc hay là âm linh. Chỉ cần có thể để cho ta thu lợi, giết hay không phải giết. Lăng Vân trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, trên mặt tham lam cùng âm tàn càng thêm rõ ràng. Tô Lưu Ly tức giận đến toàn thân phát run, người này tên điên. Vì bản thân ham muốn cá nhân, lại không tiếc phản bội chủng tộc, chết tiệt. Ta nên chết. Vậy cũng muốn ngươi năng lực nhìn thấy. Lăng Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, cùng âm tướng liên nhau, hai lại đồng thời hướng phía Tô Lưu Ly phát động công kích. Âm tướng huy động màu đen chiến phủ, mang theo màu đen sắc khí, giống như một đạo tia chớp màu đen phóng tới Tô Lưu Ly, Lăng Vân thì khống chế chúng quanh linh lực, hóa thành vô số lợi nhận, theo bốn phương tám hướng đâm về Tô Lưu Ly. Đối mặt âm tướng cùng Lăng Vân đồng thời phát động công kích, Tô Lưu Ly ánh mắt du lên, không chút do dự lần nữa thúc đẩy Thiên Ma Linh. Thiên Ma Linh bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn đưa nàng hộ ở trong đó. Âm tướng màu đen chiến phủ cuốn theo quần quần sát khí, hung hăng bổ vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, hộ thuẫn kịch liệt lay động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lăng Vân điều khiển linh lực lợi nhận bậy sôi nổi đâm tới, cùng hộ thuẫn va chạm, tóe lên từng chuỗi hỏa hoa. Tô Lưu Ly cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy hộ thuẫn. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy thể nội linh lực một hồi hỗn loạn. Rất hiển nhiên, lúc trước thi triển Tiên Ma Hỗn Độn Phá đã để nàng nguyên khí đại thương, bây giờ lại vội vàng thúc đẩy Tiên Ma Linh, đối với Tiên Ma Linh khống chế cuối cùng vẫn là chưa đủ thuần thục, phản phệ lực lượng như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều đánh tới. Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi không bị khống chế theo khóe miệng nàng tràn ra, cả người cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Nhưng Tô Lưu Ly cũng không có ngồi chờ chết, một sáng bỏ cuộc, nàng thì triệt để xong rồi. Tô Lưu Ly cố nén thân thể khó chịu, thân hình như quỷ mị tại chiến phủ cùng linh lực lợi nhận khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi khi âm tướng chiến phủ đánh xuống, nàng liền mượn nhờ linh hoạt thân pháp nhanh chóng nghiêng người tránh né, chiến phủ mang theo bén nhọn kình phong sượt qua người, cao đến áo nàng bay phất phới. Lăng Vân linh lực lợi nhận theo bốn phương tám hướng đâm tới, nàng thì cơ tiên ma linh, dùng linh đang tán phát chỉ riêng mang ngăn cản những tia chí mạnh nhất công kích, đồng thời không ngừng tìm kiếm nhìn công kích sơ hở. Một hồi kịch liệt công kích về sau, âm tướng cùng Lăng Vân thấy Tô Lưu Ly mặc dù chật vật, nhưng vẫn như cũ gượng ngạnh chống cự, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Âm tướng phát ra một tiếng phẫn nộ hống, âm thanh trên bầu trời ma linh hồ quanh quẩn, nữ nhân, ngươi chẳng qua là tại làm vô vị dãy rủa. Lại thế nào tránh, ngươi hôm nay vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vân vậy cười lạnh phụ hòa nói, Tô Lưu Ly, ngươi cho rằng như vậy trốn đi trốn tới có thể thoát một kiếp? Đừng ngây thơ, có bản lĩnh liền chính diện cùng chúng ta đọ sức, trốn trốn tránh tránh tính là gì anh hùng hào hán. Tô Lưu Ly không để ý đến hai khách tướng ngữ điệu, xúc động sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Nàng một bên tránh né lấy công kích, một bên âm thầm suy tư đối sách. Âm tướng lực lượng quá mức cường đại, mỗi một lần công kích đều mang khí tức hủy diệt, mà Lăng Vân linh lực điều khiển vậy mười phần quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Cuối cùng cách chỉ có thể kéo tới nhất định lúc, Ngọc Thu Đào đám người gặp nàng chậm chạp chưa về, nhất định sẽ phát hiện bất thường. Âm tướng dường như bị Tô Lưu Ly coi như không thấy chọc giận, nó hai tay nắm chặt chiến phủ, nhảy lên thật cao, chiến phủ thượng hội tụ nồng đậm màu đen sắc khí, như là một quả màu đen như lưu tinh hướng về Tô Lưu Ly rơi đập. Một kích này lực lượng so trước đó càng cường đại hơn, không khí chung quanh cũng bị áp xúc, phát ra ong ong tiếng vang. Tô Lưu Ly thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ khẩn trương, nhanh chóng thi triển thân pháp, hướng về một bên nhảy tới. Nhưng mà, âm tướng một kích này dường như sớm có dự phán, chiến phủ trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại sửa đổi phương hướng, tiếp tục hướng phía Tô Lưu Ly truy kích. Chương 517, cứu Tô Lưu Ly chương 517, cứu Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly trong lòng giật mình, thời khắc mấu chốt, nàng giơ lên tiên ma linh, cố gắng dùng tiên ma linh lực lượng ngăn cản một kích chí mạng này. Vang một tiếng vang thật lớn, chiến phủ nặng nề mà bổ vào tiên ma linh hộ thuẫn bên trên, cường đại lực trùng kích nhường Tô Lưu Ly cánh tay tê dại một hồi. Tô Lưu Ly lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không bị khống chế hướng về sau bay đi. Đục ở bên hồ trên một tảng đá lớn, đá tảng trong nháy mắt chia 5 x 7. Lăng Vân thấy cơ hội này, ngay lập tức điều khiển linh lực lợi nhận, như mưa to hướng về Tô Lưu Ly vọt tới. Tô Lưu Ly giang chống đỡ nhìn cơ thể, dùng tiên ma linh không ngừng ngăn cản lợi nhận công kích. Trên người nàng đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của nàng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định. Tô Lưu Ly, ngươi đã không đường có thể trốn. Ngoan ngoãn đem tiên ma linh giao ra đây, có thể ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Lăng Vân lần nữa lớn tiếng uy hiếp, cố gắng dùng ngôn ngữ nhiễu loạn Tô Lưu Ly tâm thần. Âm tướng vậy ở một bên phát ra trận trận hống, là Lăng Vân lời nói trợ uy. Tô Lưu Ly vẻ mặt nghiêm trọng, nếu không liều mạng một lần, nàng chắc chắn mệnh tang ở đây, mà Lăng Vân thông đồng âm tướng giết hại đồng tộc tội ác vậy lại khó vạch trần. Tô Lưu Ly ánh mắt rơi đang cuộn trào mãnh liệt ma linh hồ trên nước, trong lòng bắt đầu sinh ra một lớn mật lại mạo hiểm ý nghĩ. Trên người cái này nghe thường, chính là bát giai cao cấp linh khí, cho tới nay hộ nàng chu toàn, có thể nó năng lực ngăn cản được ma linh hồ thủy khủng bố ăn mòn, trợ chính mình vòng qua mảnh này chí mạng thủy vực. Lăng Vân dường như xem thấu tâm tư của nàng, trên mặt lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới cười lạnh, nụ cười tựa hồ tại chế giễu Tô Lưu Ly ngu xuẩn cũng không biết tự lượng sức mình. Tô Lưu Ly, ngươi cho rằng dựa vào ngươi vật áo thủng váy thì có thể xuyên qua này ma linh hồ? Đừng có nằm ngọng, hồ nước này ngay cả pháp bảo đều có thể ăn mòn hầu như không còn, ngươi chẳng qua là tại làm cuối cùng vùng vẫy dây chết thôi. Âm tướng vậy phát ra một hồi rít gào trầm trầm, tiếng gầm gừ bên trong mang theo một tia trêu tức, giống như đang đợi nhìn xem Tô Lưu Ly bị nước hồ thôn vệ kết cục bi thảm. Nó huy động chiến phủ, màu đen sát khí ở chung quanh quật quật, như tại hướng Tô Lưu Ly thị uy. Tô Lưu Ly hít sâu một hơi, trong lòng không có chút nào lùi bước tâm ý, nàng cầm thật chặt tiên ma linh, linh lực liên tục không ngừng địa rót vào nghe trong váy, chỉ thấy nghe thường trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hào quang năm màu đưa nàng bao phủ trong đó, hình thành một tầng kiên cố phòng hộ. Nàng không chút do dự hướng phía ma linh hồ nước hình thành thủy vực chạy đi. Làm Tô Lưu Ly chạm đến nước hồ trong nháy mắt, một cỗ cường đại ăn mòn lực lượng đập vào mặt, nước hồ tựa như vô số đói khát sâu kiến, điên cuồng địa gặm nuốt nhìn nghe thường phòng hộ. Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo trên da truyền đến, phản phất có nghìn vạn lần cây kim tại đồng thời gai vào thân thể. Nhưng nàng cắn chặt răng, cố nén đau đớn, từng bước hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Mỗi một bước đều giống như giẫm tại trên lưỡi dao, nước hồ ăn mòn lực lượng như bóng với hình, không ngừng đánh thẳng vào nghe thường phòng hộ. Ngũ thải quang mang tại trong hồ nước chập chờn bất định, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng Tô Lưu Ly nương tựa theo ý chí kiên cường, vẫn luôn chưa từng dừng bước lại. Lăng Vân đứng ở bên hồ, nhìn Tô Lưu Ly tại trong hồ nước giãy giụa, trên mặt cười lạnh dần dần ngưng kết. Hắn nguyên bản chắc chắn Tô Lưu Ly sẽ ở trong hồ nước nhanh chóng bị ăn mòn, có thể cảnh tượng trước mắt lại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao có khả năng, này ma linh hồ thủy làm sao lại như vậy đối nàng không có tác dụng? Giọng Lăng Vân bên trong mang theo một tia bối rối, hắn không thể nào tiếp thu được Tô Lưu Ly lại năng lực tại đây kinh khủng trong hồ nước kiên trì lâu như vậy. Âm tướng vậy đã nhận ra không thích hợp, u lục sắc quỷ hỏa kịch liệt lấp lóe, phát ra trận trận rít gào trầm trầm. Chiến phủ đúng đấy, màu đen sát khí không ngừng đánh thẳng vào nước hồ, cố gắng quấy nhiễu Tô Lưu Ly hành động, nhưng đều bị nghe thường quang mang ngăn cản bên ngoài. Âm tướng trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nếu để cho Tô Lưu Ly đào thoát, nó cùng Lăng Vân kế hoạch rồi sẽ triệt để bại lộ. Tô Lưu Ly ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, đau đớn cơ hồ khiến nàng mất đi năng lực suy tư, nhưng tín niệm trong lòng lại càng thêm kiên định. Nàng nhất định phải còn sống trở về, phu quân vẫn chờ nàng trở về đâu. Tại Tô Lưu Ly cảm giác chính mình sắp chống đỡ không nổi lúc, chân của nàng cuối cùng xuyên qua ma linh hồ thủy bao vây. Tô Lưu Ly như chút được gánh nặng, co quắp ngã xuống đất. Lăng Vân nhìn thấy Tô Lưu Ly thành công xuyên thấu ma linh hồ thủy làm thành thủy vực, triệt để hoảng hồn. Không thể để cho nàng chạy, tuyệt đối không thể. Lăng Vân điên cuồng địa thúc đẩy linh lực, từng đạo linh lực lợi nhận hướng về Tô Lưu Ly mà tới. Âm tướng vậy cơ chiến phủ, như là một tia chớp màu đen phóng tới Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly giang chống đỡ nhìn cơ thể, nhanh chóng lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm tại linh lực của nàng rót vào dưới, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, mang theo nàng hướng về phương xa bay đi. Lăng Vân cùng âm tướng ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lăng Vân một bên truy, một bên thi triển các loại pháp thuật, cố gắng đánh trúng Tô Lưu Ly. Thời khắc này Lăng Vân đã triệt để điên cuồng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết chết Tô Lưu Ly, cầm tới tiên ma linh. Âm tướng tốc độ cực nhanh, chiến phủ mang theo màu đen sát khí tại sau lưng hình thành một đạo cái đuôi thật dài. Không bao lâu liền đuổi tới Tô Lưu Ly sau lưng, to lớn chiến phủ giơ lên cao cao, lưỡi búa thượng ngưng tụ nồng đậm màu đen sát khí, tựa như muốn đem cái này thiên địa cũng sẽ rách. Theo một tiếng điếc tai nhức óc hống, âm tướng đột nhiên đánh xuống chiến phủ, mục tiêu chính là Tô Lưu Ly phía sau lưng, cái này đũa nếu là bổ thực, Tô Lưu Ly chắc chắn thịt nát xương tan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo lưu quang từ phương xa cấp tốc phóng tới, chính là Cơ Kinh Tiêu cùng Trang Ngọc Điệp. Cơ Kinh Tiêu xa xa liền nhìn thấy Tô Lưu Ly kia bộ dáng chật vật, quần áo tả tơi, vết thương chẳng chịt, sợi tóc lộn xộn địa bay múa, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận ngập trời. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, cường đại linh lực ba động như sóng biển mãnh liệt hướng bốn phía quét tán. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Muốn chết. Cơ Kinh Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như là quần quần lôi đình, ở trong thiên địa quanh quẩn. Cùng lúc đó, hắn đưa tay chính là một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng kiếm khí chém ra. Kiếm khí giống một cái màu bạc cự long, dương nhanh múa vút hướng phía âm tướng đánh tới. Âm tướng cảm nhận được cường đại uy hiếp, muốn rút về chiến phủ ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp. Kiếm khí màu bạc trong nháy mắt đánh trúng âm tướng, to lớn lực trùng kích đem âm tướng cơ thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Âm tướng màu đen trọng giáp tại kiếm khí trùng kích vào, xuất hiện từng đạo vết rách, u lục sắc quỷ hỏa cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Còn chưa chờ âm tướng rơi xuống đất, Cơ Kinh Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại âm tướng trước người, lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đem âm tướng cơ thể bành thành một mịn, ngay cả một tia cặn bã đều chưa từng lưu lại. Lăng Vân đang điên cuồng địa đuổi theo Tô Lưu Ly, đột nhiên cảm giác được hơi thở của âm tướng biến mất, trong lòng lộn bộ một chút, ám đều không tốt. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, cũng không nhìn thấy âm tướng thân ảnh, đập vào mi mắt lại là Cơ Kinh Tiêu cùng Trang Ngọc Điệp. Lăng Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hiểu rõ Cơ Kinh Tiêu lợi hại, đó là độ kiếp cường giả, giờ phút này âm tướng đã chết, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Cơ Kinh Tiêu. Dường như không có chút gì do dự, Lăng Vân quay người co cẳng liền chạy, chỉ muốn mau sớm trốn rời cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu sao lại tùy tiện buông tha hắn? Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kim sắc chỉ riêng mang trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đánh trúng Lăng Vân. Lăng Vân chỉ cảm thấy thân thể chính mình trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm, không thể động đậy, cả người dường như bị dừng ở trên không. Muốn chạy? Ngươi cảm thấy ngươi năng lực chạy trốn được sao? Cơ Kinh Tiêu lạnh băng âm thanh tại Lăng Vân vang lên bên tai, sợ tới mức Lăng Vân toàn thân run lên. Cơ Kinh Tiêu từng bước một hướng phía Lăng Vân đi đến, mỗi đi một bước, Lăng Vân sợ hãi trong lòng liền tăng thêm một phần. Ngươi vì sao muốn chạy? Chương 518, Vong Linh Âm Hổ chương 518, Vong Linh Âm Hổ. Lăng Vân bị Cơ Kinh Tiêu giam cầm trên không trung, cơ thể ngăn không được địa run rẩy, đại não điên cuồng vận chuyển, nghĩ làm sao nói xạo mới có thể thoát một kiếp. Hắn trong mắt loạn chuyển, cố gắng biên ra một bộ nhìn như hợp lý lý do thoái thác, môi vậy có hơi run, dường như tùy thời chuẩn bị phun ra nói dối. Nhưng mà, Tô Lưu Ly đoạt tại trước hắn mở miệng, âm thanh mặc dù suy yếu, lại tràn đầy phẫn nộ cùng kiên định, "Phu quân, Lăng Vân vì bản thân ham muốn cá nhân, thông đồng âm tướng giết hại nhân tộc. Rất nhiều vô tội tu sĩ cũng chết thảm trong tay bọn hắn. Với lại hắn còn muốn giết ta, đoạt ta tiên ma linh." Tô Lưu Ly chỉ hướng kia phiến bừa bộn ma linh hồ, chỗ nào thây ngang khắp đồng, tươi huyết nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Cơ Kinh Tiêu nghe Tô Lưu Ly lời nói, vốn là thiêu đốt lên lửa giận đôi mắt, giờ phút này phảng phất muốn phun ra lửa, quanh thân linh lực càng biến đổi thêm cuồng bạo. Lăng Vân là khí vận chi tử, một mực là Cơ Kinh Tiêu tất sát trên danh sách nhân vật, bây giờ lại thêm vụ này hại vợ mình tội ác, càng làm cho Cơ Kinh Tiêu sát ý sôi trào. Cơ Kinh Tiêu không nói hai lời, đưa tay liền ngưng tụ ra một đoàn tản ra khí tức hủy diệt linh lực, hướng phía Lăng Vân công tới. Này đoàn linh lực những nơi đi qua, không gian cũng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, tựa như lúc nào cũng hội phá toái. Lăng Vân thấy thế, triệt để hoảng hồn, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lan xuống. Hắn điên cuồng giãy giụa, lại không tránh thoát được Cơ Kinh Tiêu giam cầm, chỉ có thể tuyệt vọng hô to, "Âm hổ cứu ta! Âm hổ cứu ta a!" Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, sớm đã hết rồi trước đó tùy tiện. Ngay tại Cơ Kinh Tiêu công kích sắp kích trung Lăng Vân thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc sắc quang mang từ trên thân Lăng Vân phóng lên tận trời. Đúng lúc này, một đầu to lớn âm hổ đột nhiên xuất hiện. Âm hổ thân hình khổng lồ, quanh thân còn cuốn sương mù màu đen, trong sương mù lóe ra u lục sắc quỷ hỏa, cùng âm tướng khí tức trên thân không có sai biệt. Hai mắt lóe ra u lục quang mang, lộ ra vô tận âm trầm cùng khủng bố, răng nanh sắc bén theo khóe miệng lộ ra, giống như năng lực tùy tiện xé rách tất cả. Trên người màu đen da lông bên trên, mơ hồ có màu đỏ sẫm đường vân, như là khô cạn huyết dịch, tản ra mục nát khí tức. Rất hiển nhiên, âm hổ cũng là chết, đi vong linh, chỉ là tạm thời ký túc tại trên người Lăng Vân, biến thành hắn bảo mệnh át chủ bài. Âm hổ vừa xuất hiện, liền phát ra một hồi bén nhọn hống. "Lăng Vân, ngươi cái phế vật, ngay cả nữ nhân cũng không đối phó được, còn phải bản hổ ra tay." Lăng Vân bị này một trầu thoá mạ, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, cũng không dám phản bác được câu, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Nhưng ở hắn buông xuống trong đôi mắt, lại có một vẻ hung quang tựa như tia chớp xẹt qua, chớp mắt là qua, đó là đối với âm hổ oán hận, cũng là đối dưới mắt tuyệt cảnh không cam lòng. Rất nhanh, Lăng Vân liền thay đổi một bộ lấy lòng sắc mặt, âm thanh mang theo vài phần run rẩy cùng lĩnh ngọn, "Hổ gia, là ta vô dụng, mong rằng ngài đại phát thần uy, cứu ta lần này, ngày sau ta tất định là ngài máu chảy đầu rơi, tìm tới càng nhiều âm binh hoặc là tu sĩ tạo điều kiện cho người thôn vệ." Âm hổ lạnh hừ một tiếng, đối với Lăng Vân từ chối cho ý kiến, chỉ là kia u lục sắc như quỷ hỏa đôi mắt, tại Trang Ngộng Điệp cùng Tô Lưu Ly thân bên trên qua lại liếc nhìn, tham lam tâm ý không che giấu chút nào. Cơ Kinh Tiêu nhìn thấy âm hổ, biến sắc, trong lòng âm thầm cảnh giác. Này âm hổ tu vi không thấp, so với bình thường âm tướng cao hơn không ít, lại có độ kiếp trùng kỳ thực lực. Âm hổ dò xét hết Tô Lưu Ly cùng Trang Ngộng Điệp về sau, đưa mắt nhìn sang Cơ Kinh Tiêu, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo chân thật đáng tin ngạo mạn, "Người trẻ tuổi, đem hai nữ nhân này giao ra đây, bản hổ có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Cơ Kinh Tiêu lửa giận trong lòng đột điểm một chút nhảy lên đến đỉnh điểm, hắn thống hận nhất chính là những thứ này ngấp nghé hắn người phụ nữ ra hỏa. Chỉ là tử vật, vậy đòi ngấp nghé nữ nhân của ta, ngươi cái kia triệt để tiêu vong. Cơ Kinh Tiêu vừa dứt lời, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, kinh khủng uy áp như bãi sơn đảo hải hướng bốn phía quét tán. Trong chốc lát, vì Cơ Kinh Tiêu làm trung tâm, bóng ánh khắp nơi kiếm vực nhanh chóng lan tràn ra, vô tận kiếm khí giăng khắp nơi. Giống như một đạo đạo tia chớp màu bạc, đem Lăng Vân cùng Âm Hổ triệt để bao phủ trong đó. Lăng Vân cùng Âm Hổ thấy thế, đều là quá sợ hãi. Âm Hổ trong mắt u lục quỷ hỏa kịch liệt lấp lóe, nó năng lực cảm nhận được rõ ràng kiếm vực bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là một loại đủ để đưa nó triệt để hủy diệt lực lượng. Lăng Vân càng là hơn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cơ thể run rẩy càng thêm lợi hại, hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát. Âm Hổ mặc dù kinh, nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết, thân làm độ kiếp trung kỳ vong linh, tự cao thực lực cường đại, sao lại tùy tiện cúi đầu trước Cơ Kinh Tiêu. Nó phát ra một tiếng chấn thiên động địa hống, quanh thân hắc sắc vũ khí điên cuồng quay cuồng, u lục sắc quỷ hỏa cháy hùng hực, hướng về Cơ Kinh Tiêu nhào qua. Màu đen móng nhọn cuốn theo khí tức tử vong nồng nặng, hướng phía kiếm vực bên trong kiếm khí hung hăng chụp tới, mỗi một lần huy động, cũng mang theo một hồi bén nhọn tiếng rít, phảng phất muốn đem không gian xé rách. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Thao túng kiếm vực bên trong kiếm khí, như linh động giáng trưởng, sôi nổi hướng phía Âm Hổ đâm tới. Kiếm khí cùng Âm Hổ công kích đụng vào nhau, phát ra liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang. Lực lượng cường đại xung kích có thể không gian chung quanh không ngừng bặm bẻo biến hình, từng đạo vết nứt màu đen như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Trang Ngọc Điệp nhìn kiếm vực bên trong kịch liệt giao phong Cơ Kinh Tiêu cùng Âm Hổ, trong lòng dấy lên một cỗ chiến ý nóng bỏng. Thân làm đại thừa đỉnh phong tu sĩ, một thằng khát vọng năng lực có một hồi sảng khoái chiến đấu đến củng cố tu vi, bây giờ này cơ hội tuyệt hảo thì bày ở trước mắt. Tuy nói Âm Hổ thực lực mạnh mẽ, chính mình có thể không phải là đối thủ, nhưng Lăng Vân cũng là đại thừa đỉnh phong, tại Cơ Kinh Tiêu kiếm vực che chở cho, không thể nghi ngờ là cái tốt nhất luyện tập cơ hội. Trang Ngọc Điệp ánh mắt kiên định, bước nhanh đi đến Cơ Kinh Tiêu bên cạnh. Phu quân, ta nghĩ mượn cơ hội này lịch luyện một phen. Lăng Vân cùng ta tu vi tương đương, ta chính dễ dàng trong chiến đấu ma luyện chính mình. Cơ Kinh Tiêu khẽ nhíu mày, khí vận chi tử, còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy. Nhưng thấy Trang Ngọc Điệp trong mắt tràn đầy kiên định cùng khát vọng, chỉ có thể gật đầu. Tại của mình kiếm vực trong, chẳng lẽ còn không thể bảo đảm Trang Ngọc Điệp chu toàn. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Trang Ngọc Điệp mặt giãn ra nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đà tạ phu quân. Nói xong, Trang Ngọc Điệp thân hình lóe lên, như một đạo màu tím huyền ảnh, vọt thẳng vào kiếm vực trong. Lăng Vân nhìn thấy Trang Ngọc Điệp hướng phía chính mình bay tới, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn bị vây ở kiếm vực, vốn là khó mà thoát thân, bây giờ Trang Ngọc Điệp còn muốn bắt hắn luyện tập, quả thực là coi hắn như thành thịt cá trên đất gỗ. Trang Ngọc Điệp, ngươi đừng quá mức. Hôm nay nếu ta năng lực thoát thân, định để ngươi chết không toàn thây. Lăng Vân giận dữ hét, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng cũng không cam lòng. Trang Ngọc Điệp lại phảng phất như không nghe thấy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt. Lăng Vân, đã từng ngươi vẫn ép ta, hôm nay ta vậy muốn thử xem ép ngươi một đầu cảm giác. Chương 519, tiêu diệt Lăng Vân. Chương 519, tiêu diệt Lăng Vân. Trang Ngọc Điệp vậy không giấu giốt, bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực mãnh liệt địa rót vào trường kiếm trong. Trong chốc lát, Trang Ngọc Điệp tiểu quát một tiếng, thiên huyễn điệu ảnh ra, chỉ thấy một đạo hoa mỹ hào quang màu tím phóng lên tận trời, chỉ riêng mang bên trong một con to lớn huyễn điệp chậm rãi hiện hiện, cánh bướm nhẹ nhàng vỗ, mỗi một cái cũng mang theo từng vòng như mộng ảo vầng sáng, hướng bốn phía phơi phới. Vì Lăng Vân làm trung tâm, một tựa như ảo mộng thế giới nhanh chóng tạo dựng. Nơi này, mây mù cuốn lượn quanh, tiên nhạc đồng bền, bốn phía là nở rộ kỳ hoa dị thảo, tản ra mùi thơm ngất ngây. Xa xa, một tòa huy hoàng tiên cung như ẩn như hiện, cung điện ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang năm màu, phảng phất đang gọi về Lăng Vân tiến về. Lăng Vân không tự chủ được hướng phía tiên cung đi đến, ánh mắt dần dần mê ly, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là tiên cảnh, ta rốt cuộc tìm được tha thiết ước mơ chỗ. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân sắp bước vào tiên cung thời điểm, Trang Ngộng Điệp cầm trong tay trường kiếm, như quỷ mị ra hiện sau lưng hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lăng Vân hậu tâm. Chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể kết liêu hắn tính mệnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vân trước ngực một khối cổ phát ngọc bội đột nhiên phát ra một đạo kim sắc quang mang, đưa hắn bao phủ trong đó. Chỉ riêng mang tại lấp lóe, Lăng Vân đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt mê man trong nháy mắt bị hoảng sợ cùng phẫn nộ thay thế. Lăng Vân quay người nhìn về phía Trang Ngọc Điệp, cắn răng nghiến lợi quát, "Trang Ngọc Điệp, ngươi dám tính toán ta?" Trang Ngọc Điệp một kích chưa trúng, lại cũng không nhục trí, đôi mắt đẹp run lên, trường kiếm trong tay kéo ra mấy cái kiếm hoa, lần nữa công hướng Lăng Vân. Lăng Vân gấp rút ngăn cản, trong lúc bối rối, căn bản không phải là đối thủ của Trang Ngọc Điệp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trang Ngọc Điệp trường kiếm xé qua, trực tiếp chặt đứt Lăng Vân một cánh tay. Tay cụt mang theo ấm áp máu tươi, phù phù một tiếng rớt xuống đất. Lăng Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ trở nên dữ tợn và méo. Trang Ngọc Điệp, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Chỗ cụt tay máu tươi cốt cốt chảy ra, Lăng Vân lại toàn vẹn không để ý, hắn ngửa mặt rít gào, khí tức quanh người đột nhiên trở nên quỷ dị. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng đạo màu đen phủ văn theo trong cơ thể hắn tuôn ra, vây quanh chỗ cụt tay nhanh chóng xoay tròn. Theo phủ văn lấp lóe, chỗ cụt tay vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đứt gãy xương cốt, cơ thể, mạch máu dần dần sinh trưởng, chẳng qua trong chớp mắt, một cái mới tinh cánh tay liền lại lần nữa dài đi ra. Đây chính là Lăng Vân theo Âm Hổ chỗ nào tập được vong linh bí thuật, có thể gãy chi trọng sinh. Trang Ngọc Điệp nhìn Lăng Vân trong nháy mắt trọng sinh cánh tay, đẹp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chẳng trách phu quân nói Lăng Vân là khí vận chi tử rất khó giết, nhìn tới thủ đoạn bảo mệnh quả nhiên không ít. Trang Ngọc Điệp ngay lập tức ánh mắt run lên, quanh thân linh lực lại lần nữa cuộn cuộn. Nàng thế nhưng cũng có thiên địa kỳ vật bảng thượng xếp hạng thứ 20 thiên huyễn điệp ảnh, cho dù Lăng Vân lại quỷ dị, hôm nay cũng muốn hắn chết ở chỗ này. Trang Ngọc Điệp gót sen điểm nhẹ, lần nữa nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực không giữ lại chút nào địa rót vào thiên huyễn điệp ảnh trong. Huyễn điệp quang mang đại thịnh, cánh bướm bên trên phủ văn lấp lóe nhảy vọt, tỏa ra mãnh liệt hơn mộng ảo lực lượng. Vì Lăng Vân làm trung tâm, hoàn toàn mới huyễn cảnh lần nữa tạo dựng. Lần này, huyễn cảnh bên trong xuất hiện một tòa cự đại bảo khố, trong bảo khố chất đầy sáng lấp lánh pháp bảo, chân quý linh tinh cùng các loại thiên tài địa bảo. Bảo khố cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cường đại linh lực ba động đập vào mặt, phảng phất đang hướng Lăng Vân vẫy tay. Lăng Vân nhìn trước mắt bảo khố, trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn biết rõ cái này định lại là trang ngộng điểm huyễn cảnh. Có thể kia trong bảo khố bảo vật tán phát hấp dẫn thực sự quá lớn, nhường hắn khó mà kháng cự. Tại mãnh liệt tham niệm điều khiển, Lăng Vân biết rất rõ ràng là cả bẫy, hai chân lại không bị khống chế hướng phía bảo khố đi đến, trong miệng còn tự lẩm bẩm, đây đều là ta, cũng là của ta. Ngay tại Lăng Vân sắp bước vào bảo khố một khắc này, Trang Ngộng Điệp lặng yên không một tiếng động ra hiện sau lưng hắn, trường kiếm trong tay cuốn theo kiếm khí bén nhọn, hung hăng chém xuống. Lăng Vân phát giác được nguy hiểm, vô thức muốn tránh né, nhưng thân thể tại huyễn cảnh bên trong lại trở nên chậm chạp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lăng Vân một cái chân bị Trang Ngộng Điệp tận gốc chặt đứt, cả người hắn nhào về phía trước, ngã sấp xuống tại bảo khố trước. Lăng Vân trước ngực cổ phát ngọc bội lần nữa phát ra kim sắc quang mang, đưa hắn bao phủ trong đó. Chỉ riêng mang rút đi, Lăng Vân theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, cảm nhận được chân truyền đến kịch liệt đau nhức, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt tràn đầy oán độc chằm chằm vào Trang Ngọc Điệp, "Trang Ngọc Điệp, ta tất sát ngươi." Lăng Vân cố nén đau đớn, lần nữa thi triển theo âm hổ chỗ nào tập được vong linh bí thuật. Màu đen phủ văn lại lần nữa theo trong cơ thể hắn tuôn ra, vây quanh chân gãy chỗ phi tốc xoay tròn. Theo phủ văn lấp lóe, chân gãy chỗ vết thương bắt đầu khép lại, mới cơ thể, xương cốt cùng mạch máu nhanh chóng sinh trưởng, cũng không lâu lắm, một cái hoàn hảo không chút tổn hại chân liền lại lần nữa dài đi ra. Trang Ngọc Điệp thấy cảnh này, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng khi nàng nhìn kỹ Thanh Lăng Vân sắc mặt lúc, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, liền trong nháy mắt đã hiểu Lăng Vân gãy chi trọng sinh cần muốn trả ra đại giới. Nguyên lai, mỗi lần gãy chi trọng sinh đều cần lại lần nữa gánh vác trong cơ thể hắn khí huyết, như thế lặp lại, nếu nhiều đến mấy lần, Lăng Vân thể nội khí huyết chắc chắn tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, liền là tử kỳ của hắn. Nghĩ đến đây, Trang Ngọc Điệp nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Lăng Vân lòng tràn đầy đều là khó nói lên lời bất đắc, lần lượt thi triển vong linh bí thuật tiến hành gãy chi trọng sinh, nhường trong cơ thể hắn khí huyết như nước vỡ đê, điên cuồng trôi qua. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại bất lực, tầm mắt cũng biến thành không rõ ràng. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nắm kéo thể nội còn sót lại kia một tia sinh cơ. Hai chân tựa như rót chỉ một nặng nghề, đứng thẳng cũng trở nên lung lay sắp đổ, cả người như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhìn Trang Ngọc Điệp kia tràn ngập tự tin, dường như khống chế tất cả nụ cười, Lăng Vân sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ xen lẫn cuộn, lại vô lực phản kháng. Như tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, quyết tâm, Lăng Vân thần hồn trong nháy mắt thoát ly cố kia thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, hóa thành một đạo hư ảo lại ảm đạm ánh tử, liều lĩnh hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, tiếp tục sống, ngày sau lại tìm cơ hội báo thù rửa hận. Chỉ cần có thể đào thoát, cho dù là kéo dài hơi tàn, hắn vậy vui lòng. Trang Ngọc Điệp bén nhạy đã nhận ra Lăng Vân thần hồn chạy trốn, nàng cũng không lại thi triển huyễn cảnh, mà là bàn tay trắng như ngọc trên không trung nhanh chóng vạch ra huyền diệu quỹ đạo, quanh thân linh lực như là sôi trào sông lớn, điên cuồng phun trào. Trong chốc lát, thiên huyễn điệp ảnh quang mang đại thịnh, như muốn đem toàn bộ thiên địa cũng nhiễm lên ngọc ảo sát thái. Đúng lúc này, vô số ngũ thải ban lan huyễn điệp theo chỉ riêng mang bên trong chen trúc mà ra, vỗ cánh cùng bay, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng phía Lăng Vân thần hồn tấn mãnh đuổi theo. Mỗi cái huyễn điệp cũng lóe ra phù văn cổ xưa, vỗ cánh ở giữa phát ra nhỏ bé lại bén nhọn kêu to. Âm thanh hội tụ vào một chỗ, dường như đến từ viễn cổ thần bí chú ngữ, làm cho tâm thần người rung động. Chúng nó vây quanh Lăng Vân thần hồn, càng tụ càng nhiều, đem nó triệt để vây quanh. Sau đó, huyễn điệp nhóm mở ra nho nhỏ rất hút, bắt đầu điên cuồng thôn vệ Lăng Vân thần hồn. Lăng Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, kia là sinh mệnh sắp biến mất không cam lòng hò hét. Thần hồn của hắn tại huyễn điệp thôn vệ dưới, trở nên càng thêm mỏng manh, ảm đạm, liền giống bị bóng tối dần dần thôn vệ yếu ớt ánh đến. Chương 520, thôn vệ âm hổ thần hồn chương 520, thôn vệ âm hổ thần hồn Trang Ngọc Điệp lặng lặng cảm thụ được những kia huyễn điệp phản hồi về tới lực lượng, chỉ cảm thấy thần hồn của mình đang không ngừng lớn mạnh, một loại khó nói lên lời hưng phấn xông lên đầu. Hai tròng mắt của nàng lóe ra hào quang sáng chói, như trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần. Thần hồn lớn mạnh mang tới vui sướng, nhưng nàng toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Trang Ngọc Điệp hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình trấn định lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đang cùng Cơ Kinh Tiêu chiến đấu âm hổ. Lúc này âm hổ bị Cơ Kinh Tiêu kiếm vực áp chế được cực kỳ bất ức. To lớn như núi cao thân thể tại kiếm khí trùng kích vào, tránh trái tránh phải, có vẻ cực kỳ chật vật. Trên người đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, máu đen không ngừng chảy, tích rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái khói đen bốc lên cái hố, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi khí tức hôi thối. U lục sắc quỷ hỏa vậy không còn sáng ngời, lấp loé không yên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm bộ dáng sớm đã không còn sót lại chút gì. Âm hổ mỗi huy động một lần móng nhọn, cũng có vẻ cực kỳ phí sức, giống như kia móng nhọn biến đến vô cùng nặng nề. Không gian chung quanh tại nó cùng Cơ Kinh Tiêu lực lượng va chạm dưới, đã vặn vẹo không còn hình dáng, từng đạo vết nứt màu đen như là giữ tợn vết sẹo, hiện đầy tất cả không gian. Nó ra sức hống, cố gắng tránh thoát kiếm vực áp chế, có thể mỗi lần đều bị cơ kinh tiêu kiếm khí bén nhọn bức về. Trang Ngọc Điệp nhìn tại kiếm vực bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại âm hổ, trong lòng đột nhiên dâng lên một can đảm ý nghĩ. Nàng bay đến cơ kinh tiêu bên cạnh, vội vàng hỏi: "Phu quân, này âm hổ có thần hồn sao?" Cơ kinh tiêu một bên thao túng kiếm vực bên trong kiếm khí, một bên nghi ngờ nhìn về phía Trang Ngọc Điệp. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Trang Ngọc Điệp trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn, vội vàng giải thích nói: "Thần hồn với ta mà nói thế nhưng vật đại bổ, thôn phệ thần hồn có thể khiến cho thần hồn của ta càng biến đổi cường đại." Cơ kinh tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhớ ra Trang Ngọc Điệp tại trên huyễn chi nhất đạo cực kỳ xuất sắc, thần hồn càng mạnh, nàng bố trí ra tới huyễn cảnh cũng liền càng mạnh. Cơ kinh tiêu khẽ gật đầu, âm hổ cùng âm tướng âm binh không giống nhau, nó là do hổ yêu hồn phách tu luyện mà thành, thần hồn tự nhiên là có. Trang Ngọc Điệp nghe xong, kích động đến trong mắt đua ra quang có thể thoáng qua lại mặt lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói ra: "Thế nhưng, phu quân, ta lại đánh không lại nó. Phu quân, ngươi giúp ta một chút, giúp ta áp chế âm hổ, ta muốn thôn phệ hồn phách của nó." Cơ kinh tiêu nhìn Trang Ngọc Điệp nũng nịu bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, gật đầu đồng ý tất lại nữ nhân của mình càng mạnh, hắn thu lợi càng nhiều. Chỉ là chỉ dựa vào kiếm vực, rất hiển nhiên không thể triệt để áp chế âm hổ. Cơ kinh tiêu ánh mắt lấm liệt, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một tản ra xưa cũ khí tức bát giai cao cấp trận pháp, khốn ma tỏa hồn trận. Trận pháp tại âm hổ dưới chân triển khai. Chỉ thấy trong trận pháp, từng đầu sợi xích màu đen mang theo u quang phi tốc bay ra, như linh động mãng xà, hướng về âm hổ quấn quanh mà đi. Âm hổ bị như linh động mãng xà xiềng xích màu đen chăm chú quấn quanh, phát ra một tiếng tiếng biết hai nhức óc hống, mỗi rít lên một tiếng đều mang vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Quanh thân hắc sắc vũ khí điên cuồng cuộn, cố gắng tách ra xiềng xích, u lục sắc quỷ hỏa cháy lưng ngực, phảng phất muốn đem này trói buộc nó trận pháp đốt cháy hầu như không còn. Màu đen móng nhọn điên cuồng vung ấy, mang theo màu đen song khí cùng xiềng xích va chạm, phát ra hưng phấn tiếng vang, hỏa hòa vang khắp nơi. Khốn ma tỏa hồn trận lại cho thấy cường đại tính bền dẻo cùng uy lực. Xiềng xích màu đen tại âm hổ điên cuồng công kích dưới, không chỉ không có chút nào đứt gãy dấu hiệu, ngược lại càng thêm cứng cỏi. Trên xiềng xích u quang lấp lóe được càng thêm tấp nập, như là tại đáp lại âm hổ phản kháng. Mỗi một đạo u quang hiện lên, đều sẽ có một cỗ cường đại giam cầm lực lượng tuân hướng âm hổ. Xiềng xích không ngừng buộc chặt, thật sâu khảm vào âm hổ cái kia màu đen da lông trong, máu đen theo xiềng xích chảy xuôi tiếp theo, tích rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái bước lên nồng đậm khói đen cái hố, gây mùi khí tức hôi thối tràn ngập tại tất cả không gian. Trang Ngọc Điệp thấy thế, hiểu rõ thời cơ đã đến, quanh thân linh lực lại lần nữa như cuộn trào mãnh liệt sông lớn sôi trào lên, bàn tay trắng như ngọc trên không trung nhanh chóng vạch ra huyền diệu quỹ đạo, thiên huyễn điệp ánh quang mang đại thịnh, so trước đó càng thêm sáng chói chói mắt, như muốn đem toàn bộ thiên địa cũng nhiễm lên mộng ảo sát thái. Đúng lúc này, vô số ngũ thải ban lan huyễn điệp theo chỉ riêng mang bên trong chen trúc mà ra, số lượng so trước đó truy đuổi lăng vân thần hồn lúc nhiều gấp mấy lần. Huyễn điệp vỗ cánh cùng bay, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng về âm hổ phương hướng tấn mãnh đánh tới. Huyễn điệp nhóm đem âm hổ tầng tầng vây quanh, bắt đầu đối nó hồn phách thôn phệ. Âm hổ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi huyễn điệp vây quanh. Có thể trên người xiềng xích lại làm cho hành động của nó nhận lấy cực lớn hạn chế. Một con huyễn điệp dẫn đầu bay đến âm hổ trước mặt, mở ra nho nhỏ rất hút, hướng về âm hổ cái chán phóng đi. Âm hổ tức giận rít gào lên, cố gắng dùng móng vuốt đánh bay cái này huyễn điệp, có thể động tác của nó lại bị tỏa liên kiềm chế, chậm nửa nhịp. Huyễn điệp thành công địa chạm đến âm hổ cái chán, trong nháy mắt, một cỗ u hào quang màu xanh lục theo âm hổ cái chán bị hút ra, dung nhập vào huyễn điệp trong thân thể. Cái khác huyễn điệp thấy thế, sôi nổi bắt trước. Chúng nó vây quanh âm hổ cơ thể, theo các cái góc độ phát động công kích. Có huyễn điệp bay về phía âm hổ con mắt, có phóng tới âm hổ miệng, còn có hướng phía âm hổ lỗ tai bay đi. Âm hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó u lục sắc quỷ hỏa càng biến đổi thêm ảm đạm, cơ thể vậy bắt đầu khẽ run lên. Theo càng ngày càng nhiều huyễn điệp thành công thôn vệ âm hổ hồn phách lực lượng, âm hổ phản kháng dần dần trở nên bất lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắc sát vũ khí trở nên mỏng manh, móng nhọn vung vẩy tốc độ vậy càng ngày càng chậm. Trang Ngọc Điệp đứng ở một bên, lặng lặng cảm thụ được những kia huyễn điệp phản hồi về tới lực lượng. Nàng năng lực cảm giác được một cách rõ ràng thần hồn của mình đang không ngừng lớn mạnh, một loại khó nói lên lời hưng phấn xông lên đầu. Hai tròng mắt của nàng lóe ra hào quang sáng chói, như trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, âm hổ dù sao cũng là có thể so với độ kiếp trung kỳ cường đại vong linh, nó không cam tâm cứ như vậy bị thôn phệ. Tại huyễn điệp nhóm vây công dưới, nó đột nhiên hội tụ lên toàn thân lực lượng cuối cùng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Gầm thét ẩn chứa cường đại âm ba công kích, đem chung quanh huyễn điệp đánh bay một mảng lớn. Đồng thời, trên người nó hắc sắc vũ khí đột nhiên bành trướng, tạo thành một cái cự đại màu đen hộ thuẫn, tạm thời chặn lại huyễn điệp nhóm công kích. Trang Ngọc Điệp thấy thế, chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng biến hóa ấn quyết, quanh thân linh lực không giữ lại chút nào điệu rót vào thiên huyễn điệp ánh trong. Những kia bị đánh bay huyễn điệp tại Trang Ngọc Điệp điều khiển dưới, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lần nữa hướng về âm hổ phóng đi. Đồng thời, mới huyễn điệp không ngừng theo chỉ riêng mang bên trong tuôn ra, gia nhập vào trong chiến đấu. Huyễn điệp nhóm vây quanh âm hổ màu đen hộ thuẫn, không ngừng tìm kiếm nhìn sơ hở. Chúng nó dùng cơ thể va chạm hộ thuẫn, dùng giác hút gặm nuốt hộ thuẫn, phát ra phanh phanh hưng phấn âm thanh. Âm hổ màu đen hộ thuẫn tại huyễn điệp nhóm kéo dài công kích đến, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Trang Ngọc Điệp trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nàng gia tăng linh lực chuyển vận, huyễn điệp nhóm công kích càng biến đổi thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, âm hổ màu đen hộ thuẫn tại huyễn điệp nhóm cường đại công kích đến triệt để phá toái. Huyễn điệp nhóm cùng nhau tiến lên, lần nữa đem âm hổ chăm chú vây quanh. Lần này, âm hổ không còn có phản kháng lực lượng. Huyễn Điệp nhóm điên cuồng địa thôn vệ nhìn âm hồn hồn phách, âm hồn cơ thể dần dần trở nên hư ảo, u lục sắc quỷ hỏa vậy triệt để dập tắt. Theo cuối cùng một tia hồn phách lực lượng bị Huyễn Điệp thôn vệ, âm hồn phát ra một tiếng yếu ớt kêu thảm, hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này. Trang Ngọc Điệp cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa theo âm hồn hồn phách bên trong đạt được lực lượng. Tại ý thức của nàng chỗ sâu, những tia bị thôn vệ hồn phách lực lượng dần dần cùng thần hồn của nàng dung hợp, thần hồn của nàng càng biến đổi thêm linh thực, to lớn hơn. Không gian chung quanh tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nàng thần hồn cường đại, bắt đầu có hơi chấn động lên. Cơ Kinh Tiêu đứng ở một bên, lặng lặng địa thủ hộ lấy Trang Ngọc Điệp. Nhìn Trang Ngọc Điệp trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười, Cơ Kinh Tiêu trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đồng thời cũng vô cùng hy vọng luyện hóa âm hồn thần hồn về sau, Trang Ngọc Điệp năng lực đạt tới độ kiếp cảnh. Chương 521, Tâm Hữu Linh Tê chương 521, Tâm Hữu Linh Tê đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt khí vận chi tử Lăng Vân ban thượng thần thông, Tâm Hữu Linh Tê, DS, ký chủ có thể tùy thời xem xét đạo lư vị trí và trạng thái, không nhận thời gian, không gian ảnh hưởng. Ký chủ lấy được đắc khí vận, 12 vạn khen thưởng thêm ký chủ khí vận, 1 triệu ký chủ còn thừa khí vận, 300 vạn đã thỏa mãn đột phá điều kiện, ký chủ có phải hao phí 2800000 đột phá độ kiếp trung kỳ. Nghe được hệ thống liên tiếp nhắc nhở, Cơ Kinh Tiêu khỏe miệng cũng đưa ra. Có Tâm Hữu Linh Tê rốt cuộc không cần lo lắng Ngọc Thu Đạo, Băng Diệt Hàn, Tiểu Thanh Đại và nữ tình hình. Lần này bước vào Vân Mộng bí cảnh, hắn kém chút thì mất đi Tiểu Thanh Đại cùng Tô Lưu Ly, nghĩ hậu quả. Cơ Kinh Tiêu thì không tiếp thụ được. Thống tử, xem xét Ngọc Thu Đạo tình hình. Đinh, đã là ký chủ tinh chuẩn định vị đến Ngọc Thu Đào thông tin và tình hình tính danh, Ngọc Thu Đào tuổi tác, 89 tu vi, độ kiếp tiền kỳ khí vận, 32 vạn thân phận, Vân Lan Tông phó tông chủ, trung vực Ngọc gia đích nữ, Chu Tả Minh minh chủ kỹ năng, Bách Hoa Tòa, Bách Hoa Chân Giải, thất giai cao cấp trận pháp sư ghi chú, tâm cơ thâm trầm, cổ tay thiết huyết, thiên phú dị bẩm đối với ký chủ độ thiệt cảm, 100 trước mắt vị trí, Vân Mộng bí cảnh Bách Hoa Sơn. Đỉnh núi trong đại điện tình hình, bế quan cảm ngộ, vô bệnh vô thai. Ngưu Phi A, mặc dù ban thưởng cho không nhiều, lại hết sức đáng giá. Cơ Kinh Tiêu nhìn thoáng qua thật đang ngồi Trang Ngọc Điệp một chút, tâm niệm khẽ động, liền xem xét lên Trang Ngọc Điệp thông tin. Tính danh: Trang Ngọc Điệp tuổi tác: 179 tu vi, đại thừa đỉnh phong khí vận, 23 vạn thân phận, Thiên Huyễn môn thủ tịch đệ tử, Thiên Huyễn môn trưởng môn ái đồ, Chu Tả Minh phó minh chủ kỹ năng, Thiên Huyễn điệp ảnh, người tạo ra huyễn thuật ghi chú, thiên sinh lệ chất, khí chất siêu phàm thoát tục, tại trên huyễn chi nhất đạo thiên phú dị bẩm, tu tới đỉnh phong có thể giết người cùng vô hình đối với ký chủ độ thiệt cảm, 100 trước mắt vị trí, Vân Mộng bí cảnh. Ma linh hồ phía tây 50 km chỗ tình hình, đang luyện hóa vong linh âm hộ thần hồn. Sắp độ kiếp lôi kiếp, liên tục xác nhận Tâm Hữu Linh Tê công năng không sai về sau, Cơ Kinh Tiêu mới hướng hệ thống truyền đạt, thống tử, đột phá độ kiếp trung kỳ. Đinh, đã khấu trừ 2800000 khí vận, ký chủ đã đạt độ kiếp trung kỳ, ký chủ còn thừa khí vận 200000. Cơ Kinh Tiêu không có đột phá kinh hỉ, mà là yên lặng canh giữ ở Trang Ngộng Điệp bên cạnh. Theo Trang Ngộng Điệp đối với âm hồn hồn phách lực lượng luyện hóa càng thấu triệt, linh khí trong thiên địa như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, điên cuồng hướng phía nàng tụ đến. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong chốc lát phong vân biến sắc, màu mực mây đen như cuộn trào mãnh liệt thủy triều. Theo bốn phương tám hướng quần quần mà đến, nhanh chóng hội tụ tại Trang Ngộng Điệp đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, từng đạo màu tím lôi quang như linh động giao xả, cuốn lượn đi khắp, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, mỗi một lần nổ vang đều bị mặt đất vì đó rung động. Trong không khí tràn ngập gây mũi lôi mùi tanh, uy áp mạnh mẽ nhường không gian chung quanh cũng trở nên vặn vẹo không chịu nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực lượng kinh khủng này xé rách. Cơ Kinh Tiêu đứng ở Trang Ngộng Điệp bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc lại mang theo một tia chờ mong. Vì Trang Ngộng Điệp thực lực, nên năng lực bình yên vượt qua trận này lôi kiếp, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Cơ Kinh Tiêu quanh thân linh lực phun trào, tùy thời chuẩn bị tại Trang Ngộng Điệp gặp được nguy hiểm lúc xuất thủ tương trợ. Nữ nhân của hắn, không để cho có hại. Đạo thứ nhất lôi kiếp ầm vang rơi xuống, như một đạo sáng chói tử sắc quang trụ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp bổ về phía Trang Ngộng Điệp. Trang Ngộng Điệp chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, không thấy mảy may e ngại. Ngọc tay nhẹ nhàng bung lên, Thiên Huyễn Điệp ảnh trong nháy mắt quang mang đại thịnh, vô số ngũ thải ban lan huyễn điệp theo chỉ riêng mang bên trong chen chúc mà ra, hợp thành một đạo hoa mỹ bình chướng, đón lấy đạo kia kinh khủng lôi quang. Lôi quang cùng huyễn điệp bình chướng kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, lực lượng cường đại xung kích có thể không gian chung quanh kịch liệt chấn động, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía quyết tán. Nhưng mà, huyễn điệp bình chướng lại cứng cỏi vô cùng, lôi quang ở tại thượng tứ ngược một lát sau, lại dần dần tiêu tán, không có thể gây tổn thương cho đến Trang Ngộng Điệp mảy may. Đúng lúc này, đạo thứ hai, đạo thứ ba, lôi tiếp theo nhau mà tới, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng thêm hung mãnh. Nhưng Trang Ngộng Điệp thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang địa thao túng thiên huyễn điệp ảnh, huyễn điệp nhóm dưới sự chỉ huy của nàng, hoặc tạo thành phòng ngự hàng rào, hoặc hóa làm công kích lợi nhận, thoải mái mà ngăn cản lôi kiếp công kích. Lôi kiếp khoảng cách lúc, Trang Ngộng Điệp hít sâu một hơi, quanh thân linh lực như cuộn trào mãnh liệt sông lớn sôi trào lên. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, Thiên Huyễn Điệp ảnh lực lượng bị nàng phát vung tới cực hạn. Nàng lúc này, dường như cùng Thiên Huyễn Điệp ảnh hòa làm một thể, tỏa ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống, này đạo lôi kiếp uy lực so trước đó ba đạo cộng lại còn cường đại hơn mấy lần. Lôi quang bên trong lẫn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, không gian sôi nổi phá toái, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen. Trang Ngọc Điệp bàn tay trắng như ngọc trên không trung đột nhiên vung lên, tất cả huyễn điệp trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một con to lớn huyễn điệp hư ảnh. Huyễn điệp hư ảnh vỗ cánh bay cao, đón lấy đạo kia kinh khủng lôi quang. lôi quang cùng huyễn điệp hư ảnh va chạm trong nháy mắt, tất cả thiên địa đều bị hào quang chói sáng bao phủ, quang mang mãnh liệt để người mở mắt không ra. Chỉ riêng mang tàn đi, huyễn điệp hư ảnh mặc dù có chút thảm đạm, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh ngăn cản xuống lôi kiếp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trang Ngọc Điệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Quả nhiên, tại Trang Ngọc Điệp cường thế giới, đến tiếp sau mấy đạo lôi kiếp đều bị nàng một hóa giải. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tán, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, ánh nắng lại lần nữa tung xuống, toàn bộ thế giới cũng khôi phục bình tĩnh. Trang Ngọc Điệp thành công vượt qua độ kiếp lôi kiếp, tu vi chính thức đột phá tới độ kiếp cảnh. Cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, Trang Ngọc Điệp trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh Cơ Kinh Tiêu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yêu thương, "Phu quân, đa tạ ngươi một thẳng thủ ở bên cạnh ta. Nếu không phải ngươi, thiếp thân chẳng biết lúc nào mới có thể vào độ kiếp cảnh." Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng cầm Trang Ngọc Điệp tay, "Nha đồng đốc, này đều là thực lực của chính ngươi. Ngươi vốn là thiên phú dị bẩm, vi phu chẳng qua là rễ hoa trên gấm thôi." Trang Ngọc Điệp gò má phím hồng, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, lôi kéo Cơ Kinh Tiêu tay, không kịp chờ đợi. "Phu quân, ta tại luyện hóa âm hồ hồn phách lúc, biết được một thiên đại bí mật. Ma linh hồ đáy cất giấu thiên địa kỳ vật bảng xếp hạng thứ 28 tiên hồn phan." Cơ Kinh Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chẳng qua thiên địa kỳ vật còn không phải thế sao dễ cầm như vậy. Như thế bảo vật, chắc hẳn thủ hộ lực lượng của nó vậy không dung khinh thường a. Trang Ngọc Điệp nặng nề gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, không sai, đáy hồ có ba vị âm tướng, một đầu vong linh ma sư, một đầu vong linh tượng. Vong linh ma sư và vong linh tượng tu vi cũng có thể so với độ kiếp hậu kỳ. Trang Ngọc Điệp ngước mắt nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, trong mắt lóe ra kích động và mang, "Phu quân, ngươi nói chúng ta muốn không mau mau đến xem." Chương 522, hơn bạn âm binh chương 522, hơn bạn âm binh Cơ Kinh Tiêu không có ngay lập tức đáp lại, mà là hỏi lại, "Giấc mộng kia Điệp nghĩ như thế nào đâu?" Trang Ngọc Điệp liếm liếm môi đỏ, thần sắc yêu dị, trong mắt tràn đầy tham lam, "Phu quân, ta mặc dù không dùng được thiên hồn phan, nhưng ta muốn ma sư và vong linh tượng thần hồn. Phu quân, ngươi cũng biết thần hồn đối với tầm quan trọng của ta, có chúng nó, thực lực của ta nhất định có thể nâng cao một bước." Cơ Kinh Tiêu nhìn Trang Ngọc Điệp ánh mắt mong đợi, lập tức cười nói, "Ngươi ngược lại là thành thật, tốt, vi phu đáp ứng ngươi đi vong linh hồ đáy. Hiện tại, chính mình vài vị đạo lữ bên trong, thì Tô Lưu Ly hay là đại thừa đỉnh phong, người khác đều là độ kiếp cảnh, Cơ Kinh Tiêu không muốn để cho Tô Lưu Ly cảm thấy tự ti. Nàng vốn là vừa chính vừa tà, nói là ma tu cũng không quá đáng, có thiên ma phan, tu vi định có thể đột phá độ kiếp." Ba người rất nhanh liền đã tới Ma Linh Hồ. Chỉ thấy mặt hồ sóng lớn, màu mực nước hồ quần quần không ngớt, tỏa ra một cô gây mùi khí tức hôi thối. Trên mặt hồ không tràn ngập sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ có thê lương tiếng kêu khóc truyền đến, tựa như vô số oan hồn tại đau khổ rãy rủa. Nước hồ như cùng một đầu ẩn nấp cự thú, tản ra nguy hiểm mà khí tức ma quái. Tô Lưu Ly vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ma Linh Hồ, hồi tưởng lại trước đó tại trong hồ nước thê thảm đau đớn trải nghiệm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Phu quân, Ma Linh Hồ thủy cực kỳ quỷ dị, tính ăn mòn vượt quá tưởng tượng. Ngay cả trên người của ta cái này bát giai cao cấp nghệ thưởng cũng bị ăn mòn, nhất thiết phải cẩn thận." Cơ Kinh Tiêu biến sắc, là cha do nước hồ nội tình, quanh người hắn linh lực phun trào, trong nháy mắt lấy ra kiếm vực. Sáng chói kiếm vực ở trên mặt hồ nhanh chóng lan tràn, vô tận kiếm khí giăng khắp nơi, nhưng mà Ma Linh Hồ thủy giống như là có sinh mệnh, điên cuồng hướng nhìn kiếm vực ăn mòn. Kiếm vực bên trong kiếm khí tại nước hồ trùng kích vào, run nhẹ nhẹ, chỉ riêng mang vậy ảm đạm rồi mấy phần, chẳng qua ảnh hưởng ngược lại cũng không phải thái rõ ràng. Cơ Kinh Tiêu thấy thế, trong lòng đối với nước hồ kiên kỵ lại nhiều hơn mấy phần, hắn rất nhanh thu hồi kiếm vực, suy tư cách đối phó. Đột nhiên, Cơ Kinh Tiêu hai tay nhanh chóng kết ấn, quên thân Phật quang nở rộ, một tôn cao tới mấy trượng La Hán Kim Thân chậm rãi hiện hiện. La Hán Kim Thân toàn thân bằng nóng, tản ra nhu hòa mà uy nghiêm quang mang, mỗi một tấc cũng giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Kim Thân khuôn mặt từ bi tường hòa, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể xâm phạm khí thế. Cơ Kinh Tiêu nhìn La Hán Kim Thân, trong lòng an tâm một chút, sau đó chậm rãi vươn tay, đem nó thăm dò vào Ma Linh Hồ trong nước. Tô Lưu Ly cùng Trang Ngọc Điệp đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn hắn, hai tay không tự giác nắm chặt, thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy Ma Linh Hồ thủy tiếp xúc đến La Hán Kim Thân trong nháy mắt, liền như là sôi trào lên, điên cuồng địa quần quật lên, cố gắng ăn mòn tôn này kim thân. Nhưng mà, La Hán Kim Thân lại vững như bàn thạch, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, nước hồ ăn mòn lực lượng tại kim thân thượng như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cơ Kinh Tiêu khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, trong lòng lập tức đã tính trước. Hắn thu tay lại, nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy ân cần hai nữ, an ủi, "Ma Linh Hồ thủy đối với vi phu không có ảnh hưởng gì, các ngươi là dự định đi theo vi phu cùng đi đáy hồ, hay là ở chỗ này chờ ta? Phu quân chúng ta cùng nhau." Cơ Kinh Tiêu trong lòng có đáy, quanh thân linh lực lại lần nữa phun trào, kiếm vực lại lần nữa lấy ra. Lần này, hắn thao túng kiếm vực ngưng tụ thành một 10 mét khối lớn nhỏ vững chắc không gian, đem Tô Lưu Ly cùng Trang Ngộng Điệp vững vàng hộ ở trong đó. "Hai vị nương tử, chúng ta này liền xuống hồ." Nói xong, ba người tại kiếm vực che chở cho chậm rãi chui vào màu mực ma linh trong hồ nước. Vừa vào nước hồ, chung quanh trong nháy mắt bị đậm đặc bóng tối bao vây, khí tức hôi thối càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn tiến vào người thất hiếu. Ma Linh Hồ thủy như cùng một đầu bị chọc giận hung thú, điên cuồng đụng chạm lấy kiếm vực, phát ra trầm muộn tiếng vang. Cũng may kiếm vực cứng cỏi, ba người có thể thuận lợi xuống dưới. Theo chiều sâu gia tăng, thủy áp vậy càng lúc càng lớn, mặc dù có kiếm vực ngăn cản, hai nữ vậy cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cơ Kinh Tiêu thần sắc chuyên chú, không ngừng rót vào linh lực duy trì kiếm vực ổn định, trên trán vậy rịn ra mồ hôi mịn. Không biết lặn xuống bao lâu, ba người cuối cùng đến đáy hồ. Nhưng mà, đập vào mi mắt chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, đã không có Trang Mộng Điệp nói tới thiên hồn phan, cũng không thấy ma sư cùng vòng linh tượng tung tích. Trang Mộng Điệp chau mày, cẩn thận nhớ lại theo âm hồ hồn phách bên trong thu hoạch thông tin, chắc chắn nói, hẳn là tại dưới đáy 10 km chỗ. Cơ Kinh Tiêu không có do dự, điều khiển kiếm vực hướng phía lòng đất chui vào. Theo xâm nhập, phía trước xuất hiện một cái cự đại cái hang lớn màu đen, cửa hang tràn ngập nồng đậm hắc sắc vũ khí, lộ ra vô tận âm trầm. Ba người cẩn thận bước vào trong động, cảnh tượng trước mắt nhường Cơ Kinh Tiêu chấn động vô cùng. Chỉ thấy trong động lít nha lít nhít hiện đầy hơn vạn âm binh, chúng nó quanh thân còn quấn màu đen sắc khí, u lục sắc quỷ hỏa tại trống rỗng trong hốc mắt lấp lóe, tản ra lạnh băng thấu xương khí tức. Cho dù là Cơ Kinh Tiêu cũng giật mình, nếu là những thứ này âm binh xông ra Vân Mộng bí cảnh, sợ là tất cả bí cảnh tu sĩ tuyệt đại bộ phận cũng sẽ gặp nạn. Chúng âm binh đã nhận ra Cơ Kinh Tiêu ba người đến, phát ra trận trận bén nhọn gào thét, giống như thủy triều hướng lấy bọn hắn vọt tới, muốn đem bọn hắn xé nát. Trang Ngọc Điệp ánh mắt run lên, quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt, bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng kết ấn, điều quát một tiếng, thiên huyễn điệp ảnh, diệt. Trong chốc lát, vô số ngũ thải ban lan huyễn điệp theo chỉ riêng mang bên trong chen trúc mà ra, như là một cỗ lộng lẫy lại chí mạng phong bạo, quét sạch hướng âm binh. Huyễn điệp trôi đến, âm binh sôi nổi tiêu tán, chỉ là một kích, liền có trên trăm âm binh bị xóa bỏ. Nhưng mà âm binh số lượng thực sự quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp, không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, quanh thân kiếm khí tung hành, đưa tay chính là mấy đạo kiếm khí bén nhọn chém ra, kiếm khí như màu vàng kim tia chớp, đem sông ở phía trước âm binh chặn ngang chặt đứt. Tô Lưu Ly vậy không chịu thua kém, giơ lên tiên ma linh quang mang đại thịnh, từng đạo cường đại linh lực ba động theo linh bên trong truyền ra, chấn động đến chung quanh âm binh thân hình bất ổn. Tại ba người ra sức chém giết dưới, mấy ngàn âm binh đã bị chu sát, trong huyệt động tràn ngập nồng đậm hắc sắc vũ khí. Đó là âm binh tiêu tán sau lưu lại còn sót lại khí tức, lạnh băng gáy mũi. Lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một hồi rít gào trầm trầm. Tiếp theo, ba đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện hiện, chính là ba vị âm tướng. Thân hình khôi ngô, quanh thân còn cuốn nồng đậm màu đen sắc khí, đây bình thường âm binh mạnh lớn mấy lần. Rất hiển nhiên, ba vị này âm tướng đây Cơ Kinh Tiêu trước kia gặp phải cũng mạnh. Ba vị âm tướng nhìn bị chu sát âm binh, khắp khuôn mặt là tức giận bất bình chi sắc. Cầm đầu âm tướng tức giận quát, ngươi đẳng nhân loại lớn mật, dám xâm nhập nơi đây, còn chu giết chúng ta dưới trướng âm binh, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi. Cầm đầu âm cầm trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ khảm đao, đột nhiên huy động, một đạo ánh đao màu đen mang theo hủy diệt lực lượng, hướng phía Cơ Kinh Tiêu ba người chém vào mà đến. Chương 523, vào huyễn cảnh chương 523, vào huyễn cảnh Cơ Kinh Tiêu ánh mắt sắc bén như ứng, quanh thân kiếm khí trong nháy mắt tăng gọn. Không chút do dự thúc đẩy kiếm vực. Sáng chói kiếm mang đại thịnh, vô tận kiếm khí như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn, hướng về kia đạo màu đen đao mang nên kích mà đi. Ngọc Điệp, Lưu Ly, các ngươi chuyên tâm chu sát ở mình, này ba cái âm tướng giao cho vi phu là được. Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly liếc nhau, chọc chọc gật đầu. Các nàng hiểu rõ Cơ Kinh Tiêu thực lực, giết ba cái âm tướng còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Quay người vùi đầu vào cùng âm binh trong chiến đấu. Trang Ngọc Điệp bàn tay trắng như ngọc trên không trung nhanh chóng đạch ra huyền diệu quỹ đạo, thiên huyễn điệp ảnh chỉ riêng mang chói mắt, vô số ngũ thải ban lan huyễn điệp lần nữa như sôi trào mãnh liệt thủy triều. Huyễn điệp trôi đến, âm binh sôi nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành hàng luồng màu đen sương mù tiêu tán trong không khí. Tô Lưu Ly thì giơ lên tiên ma linh, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo cường đại linh lực ba động như gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Mỗi một đạo linh lực ba động đều có thể chấn động đến chúng quanh âm binh thân hình bất ổn, thậm chí trực tiếp tiêu tán. Cơ Kinh Tiêu bên này, kiếm vực cùng màu đen đao mang kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lực lượng cường đại xung kích có thể không gian chung quanh kịch liệt chấn động, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Cơ Kinh Tiêu mắt sáng như đuốc, chằm chằm vào ba vị âm tướng, sớm đã chết đi thứ gì đó, không hảo hảo nằm trong đất, ra tới làm gì? Người chết kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là người chết. Cầm đầu âm tướng thấy thế, giận không kềm được, lần nữa vung động trong tay cự đại khảm đao. Lại một đường màu đen đao mang hướng về Cơ Kinh Tiêu chém tới. Đồng thời, hai vị khác âm tướng vậy không chịu thua kém, chia ra theo hai bên hướng về Cơ Kinh Tiêu công tới. Một vị âm đem trường thương trong tay lắp một cái, mũi thương lóe ra hàn mang, đâm thẳng Cơ Kinh Tiêu ngực. Một vị khác âm tướng thì song trường đánh ra, màu đen trường ấn mang theo cường đại lực các bách, gào thét mà tới. Cơ Kinh Tiêu thân hình như điện, trong nháy mắt tại kiếm vực bên trong xuyên thẳng qua. Hắn đầu tiên là nghiêng người tránh đi trường thương công kích, tiếp lấy uy kiếm ngăn trở màu đen trường ấn, cuối cùng mánh xoay người, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía đạo kia màu đen đao mang. Kiếm khí cùng đao mang va chạm, đao mang trong nháy mắt bị chém vỡ, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tứ tán bay ra. Cầm đầu âm tướng cắn răng nghiến lợi, nhân loại, đừng quá đắc ý, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị âm tướng lần nữa liên thủ, hướng về Cơ Kinh Tiêu phát động công kích mãnh liệt hơn. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, gió thổi không loạn, cho dù là độ kiếp hậu kỳ cường giả đối mặt, sợ cũng mười phần khó khăn. Chỉ tiếc Cơ Kinh Tiêu không phải mặc dù độ kiếp trung kỳ tu thân, thực lực nhưng vượt xa một độ kiếp hậu kỳ. Kiếm vực bên trong kiếm khí trong nháy mắt càng biến đổi thêm cuồng bạo, vô số kiếm khí đan vào một chỗ, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Đem ba vị âm tướng bao phủ trong đó, diệt cho ta. Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, kiếm trận đột nhiên co bảo, hướng về ba vị âm tướng cuốn giết tới. Ba vị âm tướng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, điên cuồng dãy rủa, cố gắng xông phá kiếm trận trói buộc. Nhưng kiếm trận lực lượng quá mức cường đại, bọn hắn dãy rủa có vẻ tốn công vô ích. Theo kiếm trận không ngừng co bảo, ba vị âm tướng phát ra trận trận tiêu thảm, trên người màu đen sát khí vậy ngày càng mỏng manh. Cuối cùng, tại Cơ Kinh Tiêu toàn lực thúc đẩy dưới, kiếm trận triệt để bộc phát. Ba vị âm tướng tại trong kiếm trận hóa thành một mịt, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly bên này vậy lấy được tiến triển to lớn. Tại các nàng liên thủ công kích đến, âm binh số lượng giảm mạnh, đã không đủ ban đầu một nửa. Những kia còn lại âm binh, đang nhìn đến ba vị âm tướng bị Cơ Kinh Tiêu chém giết về sau, trong lòng tràn đầy sợ hãi, công kích cường độ vậy yếu đi rất nhiều. Lưu Ly, thêm ít sức mạnh, giết sạch những thứ này âm binh. Tự thành là độ kiếp cường giả về sau, Trang Ngộng Điệp lòng tin tăng nhiều. Tốt. Tô Lưu Ly trong tay tiên ma linh quang mang càng thêm lóa mắt. Tại hai nữ chuẩn bị một tiếng chống tăng khí thế, đem còn thừa âm binh toàn bộ chu sát lúc, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Những kia âm binh cùng âm tướng bị đánh tan về sau, phát ra màu đen sát khí cũng không có tiêu tán, mà là chia làm hai cỗ, hướng về hang động hai cái phương hướng khác nhau chạy tới. Cơ Kinh Tiêu thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn nhíu mày, trầm tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hai cái này phương hướng, hẳn là vong linh ma sư cùng vong linh tượng vị trí. Chúng nó muốn thôn phệ âm binh âm tướng sau khi chết sát khí lớn mạnh bản thân, chẳng trách mình ba người giết âm binh âm tướng lúc, chúng nó không có ngăn cản. Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly vậy phát giác được không đúng kỉnh, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phu quân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cơ Kinh Tiêu ánh mắt kiên định, tất nhiên đã đến nơi này, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý, giết sạch âm binh, thu thập âm sát thạch, sau đó đi diệt vong linh ma sư cùng vong linh tượng. Cơ Kinh Tiêu có nắm chắc, chỉ cần không phải bán bộ đại đế đều có thể chém giết. Chỉ là có thể so với độ kiếp hậu kỳ vong linh ma sư cùng ma linh tượng, hấp thụ một chút sát khí còn có thể nghịch thiên hay sao? Ba người khí thế hô ứng lẫn nhau, tại âm trầm trong huy động, lại mơ hồ có một loại muốn đem tất cả bóng tối cũng nghiền nát khí phách. Trang Ngọc Điệp bàn tay trắng như ngọc trên không trung nhanh chóng múa, vạch ra từng đạo hoa mỹ đường vòng cung, trong miệng khét đều, thiên huyễn điệp ảnh tiêu tan. Trong khoảnh khắc, thiên huyễn điệp ảnh quang mang đạt đến trước nay chưa có trình độ, như là một khóa sắc buộc phát tinh thần, vô số huyễn điệp từ đó chen chúc mà ra. Cánh của bọn nó thượng lóe ra ánh sáng năm màu, lại mang theo chí mạng khí tức. Huyễn điệp không còn là đơn giản phóng tới âm binh, mà là vì một loại huyền diệu trận pháp sắp xếp. Âm binh nhóm bị quấy vào một lộng lấy lại vừa kinh khủng huyễn trong động, còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, liền đã tiêu tán thành hàng luồng khói đen. Tô Lưu Ly vậy không chịu thua kém, hai tay cầm thật chặt tiên ma linh, đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào địa rót vào trong đó. Tiên ma linh rung động kịch liệt, phát ra liên tiếp thanh thúy nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại tiếng vang, mỗi một âm thanh cũng như là hồng trung vang lên, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Từng đạo linh lực ba động vì tiên ma linh làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, chỗ chạm đến âm binh, thân hình trong nháy mắt trở nên bất ổn, có trực tiếp tại cố lực lượng này hạ hóa thành hư vô. Tại hai nữ điên cuồng công kích dưới, còn lại âm binh như làn nến tàn gặp phải cuồng phong, sôi nổi ngã xuống. Không bao lâu, trong huyệt động liền không còn có âm binh thân ảnh, chỉ để lại kia nồng nặc giống như tan không ra hắc sắc vũ khí, tràn ngập tại tất cả không gian, lạnh băng gây mùi khí tức nhường không khí đều tựa hồ đọc lại. Cơ Kinh Tiêu nhìn chiến đấu kết thúc, khóe miệng hơi dương lên, chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng một chiều, một cỗ vô hình cường đại hấp lực trong nháy mắt trong huyệt động hình thành. Tán loạn trên mặt đất âm sát thạch linh khí, như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, sôi nổi hướng phía Cơ Kinh Tiêu trên tay chứa vật giới bay đi. Chỉ một lát sau, toàn bộ chiến trường liền bị cướp sạch không còn. Kiểm tra một hồi thu hoạch, Cơ Kinh Tiêu có chút thỏa mãn. "Phu quân, chúng ta tiếp xuống hướng phương hướng nào đi?" Trang Ngọc Điệp vẻ mặt chờ mong. Cơ Kinh Tiêu nhìn một chút sát khí lưu động hai cái phương hướng, trầm tư một lát sau nói ra, "Thì cái phương hướng này đi." Hắn theo chỉ tay trong đó một cỗ sát khí lưu động phương hướng. Theo ba người không ngừng xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm quỷ dị. Nguyên bản thì bóng tối trong huy động bắt đầu tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt màu tím sương mù, trong sương mù dường như ẩn giấu đi vô số một đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Mặt đất cũng biến thành gồ ghề nhấp nô, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít khe nước to lớn, trong cái khe chuyển đến trận trận gió rét thấu xương, cùng với loáng thoáng tiếng gào thét phảng phất là đến từ ác quỷ của địa ngục đang gầm thét. Đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh kỳ dị quang ảnh không ngừng biến ảo, khi thì như là một mảnh phồn hoa đua nợ tiên cảnh, khi thì lại biến thành một cái biển máu, cảnh tượng mười phần quỷ dị. Trang Ngọc Điệp cảnh giác nói ra, "Phu quân, đây là huyễn cảnh, cẩn thận." Chương 524, huyễn cảnh chi đấu chương 524, huyễn cảnh chi đấu nhìn kia không ngừng biến ảo kỳ dị quang ảnh, Cơ Kinh Tiêu chẳng những không có một vẻ khẩn trương, ngược lại nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong. "Ngọc Điệp, ngươi kiêu ngạo nhất không phải huyễn chi nhất đạo sao? Dưới mắt đụng phải huyễn cảnh, chẳng lẽ muốn té cắm đầu?" Trang Ngọc Điệp khẽ cáo một tiếng, chợt nhìn Cơ Kinh Tiêu một chút, "Phu quân, ta tại huyễn chi nhất đạo mặc dù có thiên phú, nhưng tầm mắt còn thấp, chẳng qua ứng đối này huyễn cảnh cũng là có thể thử một lần." Trang Ngọc Điệp quanh thân linh lực lặng yên phun trào, thiên huyễn điệp ảnh lực lượng như ẩn như hiện, cùng chung quanh cái kia ma quái huyễn cảnh mơ hồ hình thành thế giằng co. Nhưng vào lúc này, quang ảnh một hồi kịch liệt và mẹo, một đầu tựa như núi cao ưu ảnh chậm rãi xuất hiện. Ưu ảnh toàn thân tản ra lạnh băng thấu xương khí tức, ưu lục sắc quỷ hỏa tại trống rỗng trong hốc mắt nhảy bọn, vậy màu đen lóe ra ma quang, tráng kiện cái mũi tùy ý đông đưa, mang theo trận trận gió mạnh, chấn động đến không khí chung quanh ông tác hưởng. Ưu ảnh không phải bậc khác, rõ ràng là vong linh tượng. "Nhân loại nhỏ bé, dám bước vào lãnh địa của ta, chết hết cho ta!" Gió vong linh tượng như quần quần sấm rền, trong huyệt động quanh quần. Theo vong linh tượng hống, chung quanh huyễn cảnh trở nên càng thêm cuồng bạo, phồn hoa đua nở tiền cảnh trong nháy mắt hóa thành một mảnh hoang vu, huyết hải cuồn cuộn, đậm đặc huyết thủy như muốn đem ba người thôn vệ. Trang Ngọc Điệp lại không sợ chút nào, bước đi nhẹ nhàng, bàn tay trắng như ngọc trên không trung chậm rãi sẽ qua, từng cái ngũ thải ban lan huyễn điệp theo nàng đầu ngón tay sinh ra. Huyễn điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, mỗi một lần vỗ cũng mang ra một đạo quang mang rực rỡ, chỉ riêng mang như sợi tơ hướng bốn phía lan tràn, cố gắng tìm kiếm này ảo cảnh sơ hở. "Nhân loại tiểu nha đầu, ngươi vậy hiểu huyễn chi nhất đạo? Chỉ là tại bản tượng trước mặt chơi mấy thuật, ngươi hay là nộn một chút." Vong linh tượng tức giận giơ lên cái mũi, đột nhiên hướng về Huyễn Điệp rút đi. Một đạo màu đen song khí như cùng một thanh khổng lồ liêm đao, hướng về Huyễn Điệp nhóm quét ngang qua. Trang Ngọc Điệp chân mày cau lại, bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng biến hóa ấn quyết, huyền điệp nhóm trong nháy mắt sửa đổi trận hình, như một đám linh động con cá, thoải mái tránh đi song khí công kích. Ừm, có chút bản lãnh, chẳng qua vậy đến đây chấm dứt. Vong linh tượng gầm thét, quanh thân màu đen sát khí điên cuồng cuộn, trong chớp mắt, hoàn cảnh chung quanh lần nữa sửa đổi. Ba người giống như đưa thân vào một mảnh hắc ám vực sâu, trong bóng tối vô tận rũa ra vô số hai tái nhợt tay, cố gắng đem bọn hắn kéo vào vực sâu vô tận. Trang Ngọc Điệp lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực như cuộn trào mãnh liệt sông lớn. Thiên Huyễn Điệp ảnh hiện. Trong chốc lát, vô số huyễn điệp theo trong cơ thể nàng chen chúc mà ra, vây quanh ba người nhanh chóng bay múa, tạo thành một hoa mỹ vòng phòng hộ, đồng thời hướng về vong linh tượng phương hướng tìm kiếm. Huyễn điệp không chỉ có là công kích lợi nhận, càng là hơn thăm dò xúc giác, chúng nó đem Trang Ngọc Điệp cảm giác kéo dài đến ảo cảnh mỗi một cái góc. Tại huyễn điệp quang mang chiếu rọi, những tia tái nhợt tay trong nháy mắt tiêu tán, bóng tối vực sâu vậy dần dần rút đi. Vong linh tượng thấy mình huyễn cảnh bị tùy tiện phá giải, càng thêm nổi giận. Lần nữa hống, lần này vong linh tượng trung quanh thân thể hiện ra một tầng u hào quang màu xanh lục, chỉ riêng mang bên trong mơ hồ có phủ văn thần bí lấp lóe. Theo phủ văn lấp lóe, không gian trung quanh bắt đầu vặn mèo. Trang Ngọc Điệp ba người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lại đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa trong. Gió rét thấu xương gào thét mà qua, mỗi một trận gió cũng như là lưỡi dao cắt ở trên mặt, hết thảy trung quanh đều bị dày cộm tầng băng bao trùm, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập băng hàn chi khí. Trang Ngọc Điệp hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Nàng nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ trung quanh linh lực ba động, cố gắng tìm thấy ảo cảnh sơ hở. Một lát sau, nàng mở tròn mắt, một đạo linh lực bắn ra, phá. Một con to lớn huyễn điệp hư ảnh sau lưng Trang Ngọc Điệp chậm rãi hiện hiện. Huyễn điệp hư ảnh huy động cánh, một đạo ánh sáng nóng rực mang theo trên cánh phát ra, chỉ riêng mang chỗ đến, tầng băng nhanh chóng hòa tan, gió lạnh vậy dần ngừng lại. Vong linh tượng thấy mình huyễn cảnh lần nữa bị phá, trong lòng vừa sợ vừa giận. Còn muốn bố trí lại huyễn cảnh, Trang Ngọc Điệp đã là nhanh nó một bước. Chỉ thấy Trang Ngọc Điệp quanh thân linh lực cuộn, thiên huyễn điệp ảnh quang mang càng thêm cường thịnh, dường như đem chúng quanh đậm đặc bóng tối xua tan hầu như không còn. Theo Trang Ngọc Điệp động tác, không gian chung quanh dường như bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ dị. Trong chớp mắt, vong linh tượng phát hiện mình đưa thân vào một mảnh rộng lớn bát ngát thảo nguyên phía trên. Ánh nắng nhu hòa vẩy vào bãi cỏ xanh biếc bên trên, hơi gió nhẹ nhàng phất qua, cỏ xanh cùng các loại hoa dại theo gió chập chờn, tán phát ra trận trận hương thơm. Cách đó không xa, một cái thanh tịnh dòng suối róc rách chảy xuôi, suối nước tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra lăn tăn bạc quang. Xa xa dãy núi phập phồng, cùng trời xanh, mây trắng tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bức yên tĩnh mà mỹ hảo ý cảnh. Đây chính là vong linh tượng khi còn sống trắng cảnh. Nó từng tại mảnh này trên thảo nguyên tự do rong ruổi, thưởng thụ lấy sinh mệnh mỹ hảo. Lúc này nó, trong mắt hung lệ cùng phẫn nộ dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng mê man cùng hồi ức. Vong linh tượng chậm rãi nâng lên to lớn bàn chân, tại trên thảo nguyên chậm rãi dạo bước, dường như đắm chìm trong trước kia trong hồi ức. Cơ Kinh Tiêu đứng ở một bên, nhìn lâm vào ảo cảnh vong linh tượng, vẻ mặt vui mừng. Hắn vốn cho là muốn khống chế được đầu này có thể so với độ kiếp hậu kỳ cường đại tồn tại, nhất định cần phí chút sức lực, thậm chí mình cũng phải dốc toàn lực. Không ngờ rằng Trang Ngọc Điệp lại năng lực bằng vào sức một mình, đem nó dẫn vào chính mình bố trí trong ảo cảnh. Trưởng không lấy cục diện. Cơ Kinh Tiêu không khỏi đối với Trang Ngọc Điệp huyền thuật thiên phú lại nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Trang Ngọc Điệp có thể không có chút nào thả lỏng, lúc này chính là luyện hóa vong linh tượng hồn phách tuyệt cao thời cơ. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, thiên huyền điệp ảnh lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào trong ảo cảnh. Tại huyền cảnh trong, vô số ngũ thải ban lan huyền điệp như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hướng phía vong linh tượng dũng mãnh lao tới. Huyền điệp vây quanh vong linh tượng nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn như xinh đẹp dáng múa bên trong lại ẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Mỗi một cái huyền điệp tại ở gần vong linh tượng lúc, đều sẽ phóng xuất ra một cô nhu hòa lực lượng. Chỉ là này nhu hòa lực lượng như là lưỡi dao sắc bén, từng chút một địa cắt vong linh tượng một vách. Thời gian lâu dài, vong linh tượng cuối cùng có phát giác, cơ thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, nguyên bản mê man ánh mắt bên trong vậy để lộ ra một chút sợ hãi. Nó cố gắng dây rủa, lại phát hiện thân thể của mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Trang Ngọc Điệp Ngọc vung tay một cái, huyễn điệp nhóm công kích càng thêm mạnh mẽ. Chúng nó hóa thành từng đạo quang mang rực rỡ, vọt thẳng vào vong linh tượng thể nội. Tại vong linh tượng ý thức chỗ sâu, huyễn điệp nhóm giống như một đám điên cuồng kẻ cướp đoạt, đem hồn phách của nó từng chút một địa phân giải, luyện hóa. Vong linh tượng phát ra trận trận thống khổ gào thét, âm thanh tại huyễn cảnh bên trong quanh quẩn, lại không cách nào đánh vỡ này như ác mộng cục diện này. Theo hồn phách không ngừng bị luyện hóa, vong linh tượng cơ thể dần dần trở nên hư ảo, trên người nó vảy màu đen bắt đầu từng mảnh chốc ra, u lục sắc quỷ hỏa cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Lực lượng của nó đang nhanh chóng trôi qua, nguyên bản tựa như núi cao thân thể cao lớn giờ phút này cũng giống như trở nên lung lay sắp đổ. Mà Trang Ngọc Điệp thì hết sức chăm chú điệu thao túng huyễn điệp, mặc dù trên trán đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt vậy hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Chỉ cần lại kiên trì, có thể triệt để luyện hóa vong linh tượng một phách, thu hoạch này lực lượng cường đại. Cuối cùng, tại huyễn điệp nhóm kéo dài không ngừng công kích đến, vong linh tượng phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng hống. Cơ thể ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán tại trong ảo cảnh. Mà Trang Ngọc Điệp thì nhanh chóng đem những điểm sáng này tụ lại, đem vong linh tượng hồn phách đặt vào trong cơ thể mình. Chương 525, Thiên Hồn Phan Hiện chương 525, Thiên Hồn Phan Hiện tại Trang Ngọc Điệp hết sức chăm chú luyện hóa vong linh tượng hồn phách lúc, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Một cỗ đây vong linh tượng càng cường đại hơn, cuồng bạo hơn khí tức như hung đập vào mặt. Cơ Kinh Tiêu sắc mặt đổi biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn như tia chớp màu đen chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Người đến không phải vong linh ma sư, còn có thể là ai? Vong linh ma sư toàn thân tản ra nồng đậm màu đen sát khí, mỗi một lọn sát khí cũng giống như ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Thân thể tựa như núi cao khổng lồ, cơ thể cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hèn mọn nhân loại, lại dám giết ta đồng bạn, muốn chết. Vong linh ma sư âm thanh như quần cuộn thiên lôi, chấn động đến không gian chung quanh cũng xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt. Cơ Kinh Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt vong linh ma sư, thực lực mơ hồ có đạt tới độ kiếp viên mãn xu thế à. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước tâm ý, cũng không thể lui. Phía sau hắn còn có Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly đâu. Sáng chói kiếm mang tại bóng tối trong huyệt động lấp lánh, giống như một vòng chói mắt liệt nhật. Ngọc Điệp, ngươi tiếp tục luyện hóa, đầu này ma sư giao cho ta. Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, âm thanh kiên định, cho Trang Ngọc Điệp truyền một an tâm. Trang Ngọc Điệp khẽ gật đầu, nàng giờ phút này đang đứng ở luyện hóa thời kỳ mấu chốt, không cách nào phân tâm. Nàng cắn răng, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống, hai tay nhanh chóng kết nhìn ấn quyết, thiên huyễn điệp ảnh lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào vong linh tượng hồn phách luyện hóa trình bên trong. Cơ Kinh Tiêu thân hình lóe lên, giống như một đạo màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại vong linh ma sư trước mặt. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn như kim sắc thiểm điện chém về phía ma sư. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng, phát ra tiếng vang chói tai. Vong linh ma sư khinh thường lạnh hừ một tiếng, tráng kiện chân trước đột nhiên vung lên, một đạo màu đen song khí như là lớp kín cứng không thể phá tường thành, đón lấy Cơ Kinh Tiêu kiếm khí. Oeng! Kiếm khí cùng sóng khí kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lực lượng cường đại xung kích có thể trùng quanh nham thạch sôi nổi băng liệt, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra. Cơ Kinh Tiêu thừa dịp nổ tung sương mù, thân hình như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đó, trong nháy mắt đi vào ma sư khía cạnh. Trường kiếm trong tay lần nữa huy động, không vài đạo kiếm khí đan vào một chỗ, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, hướng về ma sư bao phủ tới. Vong linh ma sư cảm nhận được kiếm trận uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân màu đen sát khí điên cuồng cuộn, tạo thành một tầng dày của phòng hộ thuẫn. Phòng hộ thuẫn thượng lóe ra u hào quang màu xanh lục, phù văn ở trong đó không câu chuyện, tỏa ra cường đại lực lượng phòng ngự. Kiếm trận xung kích tại phòng hộ thuẫn bên trên, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng ba đập, giống như mưa to đập nện tại vỏ sắt bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi. Ma sư thừa dịp Cơ Kinh Tiêu công kích bị ngăn trở trong nháy mắt, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo màu đen cổ sáng như là một quả màu đen sa băng, hướng về Cơ Kinh Tiêu phun bắn đi. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian bị ăn mòn ra một cái cự đại chỗ trống, không khí chung quanh đều bị rút khô, tạo thành một đáng sợ khu vực chân không. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, hắn nhanh chóng vung động trường kiếm trong tay, kiếm vực trong nháy mắt triển khai, đem chính mình một mực bảo vệ. Màu đen cổ sáng va chạm tại trên kiếm vực run lẩy bẩy, chỉ riêng mang vậy ảm đạm rồi mấy phần. Cơ Kinh Tiêu cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào chính mình. Hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đường danh thật sâu khe, cả người đều bị hướng về sau đẩy ra mấy chỗ xa. Hừ, thì chút bản lãnh này còn dám ở trước mặt ta phách lối. Vong linh ma sư nhìn thấy Cơ Kinh Tiêu bị chính mình đánh lui, đắc ý gầm hét lên. Lần nữa hướng về Cơ Kinh Tiêu đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, thân thể khổng lồ tại trong hắc ám giống như một đạo màu đen huyễn ảnh. Cơ Kinh Tiêu ổn định thân hình, đem kiếm vực thúc đẩy đến cực hạn. Kiếm vực kiếm phá thương cung. Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng lên vung lên, một đạo cự đại kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời, vọt thẳng phá hang động đỉnh chót. Hướng về vô tận hư không chẳng đi. Kiếm khí ẩn chứa lực lượng đạt đến một trình độ khủng bố, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cũng một phân thành hai. Vong linh ma sư cảm nhận được đạo kiếm khí này lực lượng kinh khủng, trống rông trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một chút sợ hãi. Nó muốn tránh né, nhưng kiếm khí tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, nó căn bản không chỗ có thể trốn. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể lần nữa ngưng tụ lại quanh thân màu đen sắc khí, hình thành một cái cự đại phòng ngự cầu, đem chính mình bao bao ở trong đó. Oeng! Kim sắc kiếm khí nặng nề mà đụng vào phòng ngự cầu bên trên, phát ra một tiếng chấn phá chân trời tiếng vang. Phòng ngự cầu trong nháy mắt bị kiếm khí đánh trúng vỡ nát, vong linh ma sư cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hang động trên vách tường. Cả cái huyệt động cũng dưới một kích này kịch liệt lay động, vô số nham thạch theo đỉnh động rớt xuống, giống như tận thế sắp xảy ra. Vong linh ma sư giãy giụa lấy theo phế tích bên trong đứng dậy, trên người hiện đầy vết thương, máu đen không ngừng theo trong vết thương chảy ra đến, tích rơi trên mặt đất, phát ra suy suy tiếng vang, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to. Trong ánh mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, vong linh ma sư ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào thê thảm, theo này âm thanh hống, chung quanh thân thể xuất hiện một cái cự đại hắc sắc tuyền qua. Vòng xoáy bên trong lóe ra quỷ dị quang mang, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra, phản phất muốn đem hết thể chung quanh cũng hút vào trong đó. Cơ Kinh Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng, hắn cảnh giác nhìn vong linh ma sư. Chỉ thấy ma sư tại vòng xoáy bên trong chậm rãi nâng lên chân trước, một con to lớn màu đen cờ phướn theo vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên. Cờ phướn thượng hiện đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn cũng lóe ra u hào quang màu xanh lục. Cờ phấn biên giới còn chảy xuôi chất lỏng màu đen, tỏa ra một cỗ khiến người ta buồn nôn khí tức hôi thối. Đây chính là Thiên Hồn Phan, một kiện cực kỳ khủng bố thiên địa kỳ vật. Ha ha ha, cảm nhận được sợ hãi đi, nhân loại. Có Thiên Hồn Phan, hôm nay ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi. Vong linh ma sư điên cuồng địa cười ha ha, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng điên cuồng. Theo Thiên Hồn Phan xuất hiện, không gian chung quanh càng biến đổi thêm không ổn định, từng đạo màu đen vết nứt không ngừng xuất hiện, dường như ngay cả thế giới này đang bị Thiên Hồn Phan từng chút một xé rách. Cơ Kinh Tiêu sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, thu hồi trường kiếm trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hiên Viên kiếm liền giá hiện trong tay hắn. Vong linh ma sư chảo cầm Thiên Hồn Phan, tùy ý búng ấy, bóng tối như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều cuộn cuộn, từng đạo màu đen vết nứt ở trong không gian tùy ý lan tràn, như muốn đem toàn bộ thế giới kéo vào vực sâu vô tận. Thiên hồn phan nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ khó nói lên lời khí tức tà ác trong nháy mắt tràn ngập. Đúng lúc này, vô số gào thét thảm thiết âm thanh từ trong cờ truyền ra, lít nha lít nhít hư ảo thân ảnh chen chúc mà ra. Chương 526, Cầm Vong Linh Ma Sư chương 526, Cầm Vong Linh Ma Sư vong linh hình thái khác nhau, có thân hình bặm mẹo, tứ chi vị quỷ dị góc độ mở rộng, có khuôn mặt dữ tợn, trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục sắc quỷ hỏa, còn có quanh thân còn cuốn màu đen sắc khí, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một hồi mãnh liệt phong bạo. Chúng nó dương nhanh múa vút hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới, những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt rút khô, hình thành từng cái đáng sợ khu vực chân không. Cương đại đoán khí như thực chất hóa lợi nhận, cắt hết thể chúng quanh. Cơ Kinh Tiêu mắt sáng như đuốc, trong tay hiên viên kiếm lóng lánh xưa cũ mà bén nhọn quan mang. Hắn đem kiếm vực cùng hiên viên kiếm lực lượng hoàn mỹ dung hợp, trong chốc lát, vì Cơ Kinh Tiêu làm trung tâm, màu vàng kim kiếm khí như sóng biển bánh liệt bành trướng mà ra, cùng xưa cũ kiếm uy đan vào một chỗ, tạo thành một cứng không thể phá vòng phòng ngự. Mỗi một đạo kiếm khí sẽ qua, đều mang khai thiên tích địa khí thế, đem đánh tới vong linh sôi nổi lùi. Nhưng mà, vong linh số lượng đông đảo, còn hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa đánh thẳng vào Cơ Kinh Tiêu vòng phòng ngự. Cơ Kinh Tiêu một bên ngăn cản, một bên bí mật quan sát nhìn vong linh ma sư cùng thiên hồn phan liên hệ. Động tác lạnh nhạt, cũng không thể làm được thu phóng tự nhiên. Rất hiển nhiên, ma sư mặc dù năng lực điều khiển thiên hồn phan, nhưng đối với lực lượng vận dụng vẫn chưa đạt tới mức tùy tâm sử dụng. Cơ Kinh Tiêu khống chế kiếm vực phạm vi không ngừng mở rộng, từng đạo kim sắc kiếm khí như cùng một thanh đem lợi nhận, tại trong hắc ám tung hoành cắt chém, chỗ đến, vong linh sôi nổi hóa thành hư vô. Theo chiến đấu kéo dài, Cơ Kinh Tiêu đối với vong linh ma sư thực lực có rõ ràng hơn phán đoán. Vậy đã hiểu như không sử dụng thủ đoạn càng mạnh hơn, trận chiến đấu này đều sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Thế là, Cơ Kinh Tiêu gọn gàng mà linh hoạt thúc dục chân long chi thể. Quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, bên ngoài thân nhanh chóng hiện ra từng mảnh màu vàng kim long lân chặt chẽ sắp xếp, lóe ra lạnh bằng kim loại sáng bóng. Cùng lúc đó, sau lưng Cơ Kinh Tiêu chậm rãi hiện ra một cái to lớn kim long hư ảnh. Kim long dài đến mấy trượng, long thân uốn lượn xoay quanh, tản ra cổ lão khí tức cường đại. Mắt rồng như to lớn đèn lồng, lóe ra uy nghiêm và mang, râu rồng tung bay theo gió, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Kim long mỗi một lần vận chuyển, cũng có thể làm cho không gian chung quanh vì đó chấn động, cường đại long uy quần quật mà ra, cả cái huyệt động cũng tại đây cố long uy hạ run rẩy kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chân long chi thể lực lượng cùng kiếm vực, hiên viên kiếm kết hợp hoàn mỹ, trong lúc nhất thời, màu vàng kim kiếm khí bên trong mơ hồ có tiếng long ngâm, mỗi một đạo công kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Cơ Kinh Tiêu cầm trong tay hiên viên kiếm, chân đạp kiếm vực, thân phụ chân long chi lực, hướng về vong linh ma sư cùng thiên hồn phan phóng thích ra vong linh phát khởi công kích mãnh liệt. Thân ảnh của hắn trong chiến trường giống như một đạo màu vàng kim tia chớp, nhanh chóng xuyên thẳng qua, chỗ đến, vong linh sôi nổi tan thành mấy khói, ngay cả kia bóng tối hư không cũng bị kiếm khí của hắn vạch ra từng đạo sáng ngời vết rách. Tại đây cường đại công kích đến, phóng tới Cơ Kinh Tiêu vong linh như là bị cuồng phong thổi tan lá rụng, sôi nổi tiêu tán. Chỉ một lát sau trong lúc đó, thiên hồn phan phóng thích ra tất cả vong linh liền bị tàn sát hầu như không còn. Hết rồi vong linh gia trì, thiên hồn phan uy lực lập tức đại giảm, nguyên bản lấp loé u lục sắc phù văn chỉ riêng mang ảm đạm rồi rất nhiều. Cơ phấn chảy xuôi chất lỏng màu đen cũng biến thành mỏng manh lên, cô kia khiến người ta buồn nôn khí tức hôi thối vậy dần dần tiêu tán. Vong linh ma sư thấy thế, trong lòng hoảng hốt, lúc này mới ý thức được người trước mắt xa không phải chính mình năng lực tùy tiện chiến thắng. Trong mắt của nó hiện lên một tia không cam lòng, manh xoay người, nghĩ phải thoát đi. Thân thể khổng lồ tại trong hắc ám di chuyển nhanh chóng, mang theo một hồi mãnh liệt phong bạo, cố gắng xông phá hang động trói buộc, trốn hướng không biết chỗ sâu. Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu như thế nào tùy tiện buông tha nó? Sớm tại đối phó vong linh tượng lúc, Cơ Kinh Tiêu liền âm thầm bày ra một đạo bát giai cao cấp trận pháp. Giờ phút này, vừa vặn dùng tới đối phó vong linh ma sư. Chỉ thấy hang động bốn phía đột nhiên sáng lên từng đạo linh ấn chỉ riêng mang, linh ấn đan vào lẫn nhau, tạo thành một tấm vô hình người lớn, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian bao phủ. Vong linh ma sư một đầu đụng trên trận pháp, lực lượng cường đại phản bắn trở về, đưa nó chấn động đến đầu váng mắt hoa. Nó tức giận rít gào lên, không ngừng dùng móng vuốt xé rách nhìn trận pháp, mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho trận pháp chỉ riêng mang lấp lóe, nhưng này bát giai cao cấp trận pháp như thế nào nó năng lực tùy tiện đột phá. Ma sư mỗi một lần giãy giụa, cũng chỉ là để cho mình lâm vào càng sâu không cảnh, lực lượng của nó đang không ngừng tiêu hao, mà trận pháp lại như cũ kiên cố. Nhìn trận pháp bên ngoài mây trôi nước chảy Cơ Kinh Tiêu, vong linh ma sư cắn răng nghiến lợi. Nhân loại, ngươi như hiện tại thả ta rời khỏi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, chờ ta tránh thoát trận pháp này, ta nhất định sẽ đem ngươi cùng người bên cạnh ngươi toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giọng ma sư bên trong tràn đầy uy hiếp, có thể Cơ Kinh Tiêu lại không hề bị lay động. Uy hiếp ta? Thú vị, ngươi cảm thấy ngươi trở ra tới sao? Cơ Kinh Tiêu lần nữa thúc đẩy kiếm vực cùng chân long chi thể, màu vàng kim kiếm khí cùng long uy qua lại giao hòa, hướng về trong trận pháp vong linh ma sư ép tới. Cảm nhận được Cơ Kinh Tiêu công kích, vong linh ma sư trong lòng một hồi khủng hoảng, nhưng nó vẫn không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại. Đột nhiên, thanh âm của nó nhất chuyển, trở nên có chút lịnh ngọt, chờ một chút, nhân loại, chúng ta có thể thương lượng một chút. Thiên hồn phan chính là thiên địa kỳ vật, có được lực lượng vô tận. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta vui lòng đem cái này thiên hồn phiên hai tay dâng lên. Ngươi đạt được nó, thực lực chắc chắn tăng nhiều, nói không chừng còn có thể xưng bá tất cả vân mộng bí cảnh, thậm chí tại rộng lớn hơn trong thế giới đều có thể hoành hành vô kỵ. Cơ Kinh Tiêu không khỏi khi dễ vong linh ma sư, như là nhìn xem một cái kẻ ngu. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Thiên hồn phan vốn là phải là của ta vật trong bàn tay, cho dù ngươi không giao ra, ta vậy có thể đưa ngươi triệt để diệt sát sau thoải mái thu hoạch. Thấy Cơ Kinh Tiêu thái độ như thế, vong linh ma sư triệt để bị chọc giận. hai mắt thiêu đốt lên u lục sắc lửa giận, quanh thân màu đen sát khí lần nữa điên cuồng cuộn cuộn. Móng vuốt điên cuồng địa xé rách nhìn trận pháp quang mang, mỗi một cái cũng mang theo một hồi màu đen phong bạo, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc hống, "Nhân loại, ngươi đừng quá cuồng vọng, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Nhưng mà, bất kể nó làm sao công kích, trận pháp cũng đúng như bàn thạch, từ đầu đến cuối không có một tia vỡ tan dấu hiệu. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Cơ Kinh Tiêu hay là lại bố hạ một đạo bát giai cao cấp trận pháp. Hai đạo trận pháp đan vào một chỗ, vong linh ma sư tình cảnh càng thêm gian nan, lực lượng của nó đang không ngừng tiêu hao, mà hy vọng chạy thoát lại ngày càng xa vời. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt 10 ngày quá khứ. Tại này 10 ngày trong, Trang Ngọc Điệp một thẳng đắm chìm trong luyện hóa vong linh tượng hồn phách trong quá trình. Sắc mặt của nàng khi thì tái nhợt, khi thì hồng nhuận, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, hai tay càng không ngừng nhanh chóng kết ấn, thao túng thiên huyễn điệp ảnh lực lượng, đem vong linh tượng hồn phách từng chút một địa dung nhập trong cơ thể của mình. Cuối cùng, tại ngày thứ 10 sáng sớm, Trang Ngọc Điệp đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo hào quang năm màu, khí tức quanh người đột nhiên vừa tăng. Mặc dù còn chưa đột phá đến độ kiếp tiền kỳ, nhưng cự ly này một bước đã gần trong gang tấc. Chương 527, hai nữ đột phá. Chương 527, hai nữ đột phá. Trang Ngọc Điệp chậm rãi đứng dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Cơ Kinh Tiêu đang đứng tại cách đó không xa, mà vong linh ma sư thì bị vây ở hai đạo trận pháp cường đại trong, càng không ngừng dãy rủa hống. Thấy cảnh này, Trang Ngọc Điệp trong lòng một hồi mừng rỡ, bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng đi vào Cơ Kinh Tiêu bên cạnh. "Phu quân." Cơ Kinh Tiêu quay đầu, nhìn Trang Ngọc Điệp, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. "Ngọc Điệp, không tệ. Hiện tại có thể luyện hóa giải quyết vong linh ma sư." Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu. Cơ Kinh Tiêu hai tay nhanh chóng múa, toàn lực thúc đẩy hai đạo bát giai cao cấp trận pháp. Trận pháp quang mang trong nháy mắt đại thịnh, từng đạo phù văn thần bí theo mặt đất dâng lên, hướng về vong linh ma sư quấn quanh mà đi. Ma sư hành động trở nên chậm chạp lên, trên người màu đen sát khí cũng bị trận pháp không ngừng mà suy yếu. Cùng lúc đó, Trang Ngọc Điệp vậy thúc dục tiên huyễn điệp ảnh. Vô số ngũ thải ban lan huyễn điệp theo trong cơ thể nàng chen chúc mà ra. Chúng huyễn điệp vây quanh vong linh ma sư nhanh chóng bay múa, tạo thành một hoa mỹ vòng đây. Mỗi một cái huyễn điệp tại ở gần ma sư lúc, đều sẽ phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, như là tham lam kẻ cướp đoạt, bắt đầu hấp thu ma sư hồn phách. Vong linh ma sư cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, điên cuồng địa dây rủa lấy, muốn thoát khỏi huyễn điệp dây dưa, nhưng Cơ Kinh Tiêu trận pháp nhường hành động của nó nhận lấy cực lớn hạn chế, căn bản là không có cách tránh thoát. Theo huyễn điệp nhóm không ngừng mà hấp thu hồn phách, vong linh ma sư cơ thể bắt đầu trở nên mờ đi, trên người nó vảy màu đen từng mảnh chốc ra, u lục sắc quỷ hỏa cũng biến thành ngày càng ảm đạm. Nguyên bản tựa như núi cao thân thể cao lớn giờ phút này vậy lung lay sắp đổ. Mà Trang Ngọc Điệp cùng Cơ Kinh Tiêu thì phối hợp ăn ý, một thúc đẩy trận pháp giam cầm, một thi triển huyễn điệp phệ hồn. Tại Cơ Kinh Tiêu cùng Trang Ngọc Điệp chặt chẽ phối hợp xuống, vong linh ma sư chống cự càng thêm bất lực. Huyễn điệp hấp lực như là một cỗ không cách nào kháng cự vòng xoáy, đem hồn phách của nó liên tục không ngừng địa rút ra. Vong linh ma sư tiếng gầm gừ dần dần yếu ớt, nguyên bản tràn ngập phẫn nộ cùng hung lệ hai mắt vậy mất đi hào quang, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, tại huyễn điệp nhóm điên cuồng thôn phệ dưới, vong linh ma sư phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng nghẹn ngào, thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số lấp lóe điểm sáng tiêu tán trên không trung. Theo nó tan biến, kinh khủng tiên hồn phan mất đi điều khiển, rớt xuống đất, giơ lên một hồi bụi đất. Cơ Kinh Tiêu bước nhanh về phía trước, cảnh giác nhìn lặng lặng nằm dưới đất tiên hồn phan. Quan sát kỹ nhìn phía trên lấp lóe phù văn cùng chạy xuôi quỷ dị chất lỏng, quanh thân linh lực lưu chuyển, thời khắc phòng bị tiên hồn phan có thể mang tới uy hiếp. Hồi lâu sau, xác định tiên hồn phan không có dị động, không lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh nguy hiểm, Cơ Kinh Tiêu mới có hơi nhẹ nhàng thở ra, xoay người đem tiên hồn phan nhặt lên. Lần nữa kiểm tra tiên hồn phan không có ẩn tàng nguy hiểm về sau, mới đem đưa cho Tô Lưu Ly. "Nương tử, cái này cho ngươi." Tô Lưu Ly sắc mặt có chút do dự. "Phu quân, đây chính là ma vật à, ta nếu đem nó luyện hóa, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta?" Cơ Kinh Tiêu nghiêm túc nhìn Tô Lưu Ly, "Làm sao lại thế? Vật phẩm nào có tuyệt đối tốt xấu phân chia, mấu chốt ở chỗ người sử dụng nó. Tâm tư ngươi địa thuận thiện, tiên hồn phan trong tay ngươi, vậy định có thể phát huy ra chính hướng tác dụng." Tô Lưu Ly trong lòng mãnh mà dâng lên một dòng nước ấm, nguyên bản lòng thấp thỏm bất an trong nháy mắt ổn định tiếp theo. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái, gật đầu một cái, "Đà tạ phu quân." Tô Lưu Ly ngồi xếp bằng, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực phun trào, chậm rãi hướng phía thiên hồn phan lan tràn mà đi. Cơ Kinh Tiêu yên lặng bảo vệ ở một bên, thần sắc chuyên chú. Ánh mắt tại Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly trong lúc đó qua lại dao động, quanh thân linh lực như căng cứng dây cùng, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Trong huyệt động an tĩnh có chút hỗn loạn, chỉ có hai nữ luyện hóa lúc linh lực ba động phát ra nhỏ bé tiếng vang, cùng với Cơ Kinh Tiêu trầm ổn tiếng hít thở. Thời gian như róc rách nước chảy, lặng yên trôi qua, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Trang Ngọc Điệp quanh thân bị một tầng nồng đậm ngũ sắc vầng sáng bao phủ, kia vầng sáng như linh động tơ lụa, không ngừng quẩn quẩn biến ảo. Khuôn mặt càng thêm bình tĩnh tường hòa, giống như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Cuối cùng, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy trầm đục theo trong cơ thể nàng truyền ra, Trang Ngọc Điệp thành công luyện hóa vong linh ma sư hồn phách, tu vi thành công đột phá đến độ kiếp tiền kỳ. Khí tức cường đại lấy nàng làm trung tâm, như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, trong động đùi bặm đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay lả tả. Mà Tô Lưu Ly bên này, đồng dạng khí tức trên thân không ngừng kéo lên, đã đạt đến đại thừa đỉnh phong điểm giới hạn. Da thịt của nàng hạ dường như có quang mang đang lưu động, hai mắt nhắm chặt ở dưới, ánh mắt thỉnh thoảng nhanh chóng chuyển động, cho thấy nàng đang đứng ở luyện hóa mấu chốt giai đoạn. Cơ Kinh Tiêu nhìn Tô Lưu Ly, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đột nhiên, Tô Lưu Ly đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt hiện lên một đạo chói mắt ánh sáng. phu quân, ta cảm thụ đến chính mình độ kiếp lôi kiếp mau tới, có nắm chắc không? Cơ Kinh Tiêu mang theo quan tâm. Có. Đã như vậy, vậy chúng ta thượng mặt đất độ kiếp đi. Cơ Kinh Tiêu phóng thích kiếm vực, mang theo hai nữ nhanh chóng đến mặt đất. Ba người vừa mới đến mặt đất, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen quần quần chỗ che đậy. Đen nhánh trầm trọng tầng mây như cuộn trào mãnh liệt sóng biển quần quần hội tụ, từng đạo màu tím lôi quang tại trong mây lấp lóe nhảy vọt, phát ra trầm thấp oanh minh. Tô Lưu Ly hít sâu một hơi, trong tay nắm thật chặt Thiên Hồn Phan cùng Tiên Ma Linh. Thiên Hồn Phan bên trên phù văn tại lôi quang chiếu rọi, lóe ra quỷ dị u lục quang mang, cờ phướn biên giới chạy xuôi chất lỏng màu đen giờ phút này vậy giống bị kích hoạt, tán phát ra trận trận nồng đậm khí tức. Tiên Ma Linh thì nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thủy êm tai lại dẫn khẽ khẽ ma lực tiếng vang, âm thanh vang vọng trên không trung. Đạo thứ nhất lôi kiếp ầm vang đánh xuống, như một cái to lớn màu tím giao long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phóng tới Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly không chút hoang mang, huy động Thiên Hồn Phan, một cô bóng tối lực lượng mãnh liệt mà ra, cùng màu tím lôi quang đụng vào nhau. Trong chốc lát, lôi quang vang khắp nơi, bóng tối cùng quang minh đan vào lẫn nhau, đối kháng, lực lượng cường đại xung kích có thể trùng quanh mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách, bụi đất tung bay. Đúng lúc này, đạo thứ hai, đạo thứ ba, lôi kiếp theo nhau mà tới, lôi kiếp uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại, trên bầu trời mây đen vậy càng thêm trầm trọng, toàn bộ thế giới giống như bị bóng tối bao phủ. Tô Lưu Ly ánh mắt kiên định, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời lay động Tiên Ma Linh. Tiên Ma Linh phát ra âm thanh trở nên gấp rút mà cao vút, từng đạo thần bí sóng âm như lưỡi dao phóng tới lôi kiếp, cùng Thiên Hồn Phan phóng thích ra lực lượng phối hợp lẫn nhau. Tại này song trùng lực lượng tác dụng dưới, lôi kiếp lại bị dần dần suy yếu, nguyên bản uy lực to lớn lôi quang tại tiếp xúc đến Tô Lưu Ly phòng ngự về sau, dần dần tiêu tán, chỉ để lại từng tia từng sợi lôi quang ở người nàng bên cạnh lấp lóe. Theo lôi kiếp không ngừng rơi xuống, Tô Lưu Ly đối với Thiên Hồn Phan cùng Tiên Ma Linh điều khiển càng thêm thuần thục. Thiên Hồn Phan phóng thích ra lực lượng giống như một đạo cứng không thể phá bình chướng, đem lôi kiếp lực lượng ngăn cản bên ngoài, Tiên Ma Linh thì không ngừng phát ra thần bí sóng âm, quấy nhiễu lôi kiếp tiết tấu, nhường lôi kiếp uy lực giảm bớt đi nhiều. Tại Tô Lưu Ly toàn lực chống cự dưới, từng đạo lôi kiếp bị nàng thoải mái hóa giải, trên bầu trời mây đen vậy bắt đầu dần dần tan đi. Cuối cùng một đạo lôi kiếp mang theo vô tận uy thế rơi xuống. Chương 528, ấm áp thời khắc chương 528, ấm áp thời khắc Tô Lưu Ly đem Thiên Hồn Phan cùng Tiên Ma Linh lực lượng thúc đẩy đến cực hạn, quanh thân bị một tầng trắng đen xen kẽ quang mang bao phủ. Lôi quang đụng vào chỉ riêng mang phía trên, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang. Lực lượng cường đại xung kích có thể không gian trung quanh cũng xuất hiện ngắn ngủi và mèo. Nhưng mà, Tô Lưu Ly phòng ngự kiên cố, tại một hồi kịch liệt chỉ riêng mang lấp lóe về sau, tử sắc quang trụ chậm rãi tiêu tán, lôi kiếp bị nàng thành công vượt qua. Theo lôi kiếp kết thúc, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trên trời giáng xuống, bao phủ Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể như cuộn trào mãnh liệt sông lớn lao nhanh không thôi, nàng cuối cùng đã trở thành độ kiếp tu sĩ, hay là một bước đến độ kiếp tiền kỳ. Tô Lưu Ly trong mắt tràn đầy đột phá hưng phấn, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, tách ra một vòng nụ cười sáng lạ. Phu quân, ta thành công. Tô Lưu Ly kích động hướng phía Cơ Kinh Tiêu bay đi, Cơ Kinh Tiêu giang hai cánh tay, vững vàng đưa nàng ôm vào trong ngực, trên mặt vậy tràn đầy vui mừng. Ta liền biết nương tử ngươi lợi hại nhất. Cơ Kinh Tiêu nhẹ nói, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều, hai người chăm chú ôm nhau. Tại này nháy mắt ngọt ngào bên trong, giống như thế gian vạn vật đều đã không còn tồn tại, chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập tại hô ứng lẫn nhau. Trang Ngọc Điệp ở một bên nhìn một màn này, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, vừa là Tô Lưu Ly cảm thấy vui, vậy là giữa bọn hắn cảm tình sâu đậm mà cảm động. Qua hồi lâu, Tô Lưu Ly mới từ Cơ Kinh Tiêu trong ngực ngẩng đầu lên. Có chút ngượng ngùng nhìn một chút Trang Ngọc Điệp, Trang Ngọc Điệp cười lấy đi lên trước, kéo qua Tô Lưu Ly tay. Lưu Ly bây giờ thực lực tăng nhiều, về sau chúng ta cùng nhau sống sáo, nhất định có thể không sợ hãi. Tô Lưu Ly trọng trọng gật đầu, Ngọc Điệp cũng thế, chúc mừng ngươi cũng thành công đến độ kiếp tiền kỳ. Ba người làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền quyết định hướng phía Bách Hoa Sơn tiến đến. Từ có thần thông tâm hữu linh tê Cơ Kinh Tiêu giống như cùng Ngọc Thu Đảo, Băng Diệt Hàn chúng nữ thành lập nên một cái vô hình mối quan hệ, hắn thường xuyên hội vận dụng thần thông xem xét chúng nữ tình hình. Biết được các nàng cũng bình yên vô sự, Cơ Kinh Tiêu lo âu trong lòng vậy tiêu tán theo. Đi đường quá trình cũng biến thành thư giãn thích trí lên, không còn như trước đó như vậy vội vàng. Trên đường đi, bọn hắn trải qua rất nhiều phong cảnh tú lệ nơi, trong núi linh thực xanh úng tươi tốt, tản ra mê người linh khí. Mỗi gặp được chân quý linh thực, Cơ Kinh Tiêu, Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly đều sẽ dừng bước lại, đem nó ngắt lấy. Sau 3 ngày, Cơ Kinh Tiêu ba người cuối cùng đến Bách Hoa Sơn. Xa xa nhìn lại, Bách Hoa Sơn núi non trùng điệp, mây mù cuốn lượn quanh, đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo tùy ý nở rộ, ngũ thải ban lan cánh hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tán phát ra trận trận mê người mùi thơm ngát, như một bức tự nhiên cẩm tú bức tranh. Ngọc Thu Đảo, Băng Diệt Hàn, Thương Tân Nguyệt chúng nữ chính tại xử lý chuột tà minh bên trong việc vật ánh. Đột nhiên, chúng nữ như là lòng có cảm giác, sôi nổi dừng lại trong tay sự việc, bay hướng chuột tà minh đại điện. Trong lúc các nàng nhìn thấy Cơ Kinh Tiêu ba người thân ảnh lúc, ngay lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy. Phu quân, các ngươi có thể tính hồi đến rồi. Ngọc Thu Đảo trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Băng Diệt Hàn, Thương Tân Nguyệt, Tiểu Thanh Đại vậy bước nhanh đi tới gần, trong mắt đều là trùng phùng mừng rỡ. Rất nhanh, chúng nữ ánh mắt liền rơi vào Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly trên người. Cảm nhận được trên người các nàng tán phát độ kiếp tiền kỳ khí tức cường đại, không khỏi sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọc Điệp, Lưu Ly, chúc mừng các ngươi đột phá đến độ kiếp tiền kỳ. Ngọc Thu Đào trong mắt đầy là chân thành chúc phúc. Băng Diệt Hàn khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, về sau chúng ta tỷ muội cũng có thể cùng nhau tiến bộ. Thương Tân Nguyệt cũng cười phụ họa, đúng vậy a, thật sự là quá tốt. Cơ Kinh Tiêu đứng ở một bên, nhìn trước mắt này ấm áp một màn, trong lòng tràn ngập vui mừng. Lúc này, hắn sáu nữ nhân đều đã là độ kiếp cảnh, điều này cảm giác thành tựu cùng cảm giác hạnh phúc nhường hắn cảm thấy tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Chẳng những chúng nữ đã năng lực một mình đảm đương một phía, mỗi ngày còn có thể vì hắn tạo ra 19,200 điểm khí vận. Cứ tiếp như thế, tin tưởng không được bao lâu, hắn liền có thể đạt tới độ kiếp đỉnh phong thậm chí đại đế cảnh. Nhìn trước mắt này từng trương quen thuộc mà lại tràn đầy vui sướng gương mặt, Cơ Kinh Tiêu trong lòng như ngày xuân nắng ấm. Không đợi hắn mở miệng, Ngọc Thu Đào dường như cái xinh xắn tiểu cô nương, lôi kéo cánh tay của hắn. Trong mắt lóe ra chờ mong chỉ riêng mang, "Phu quân, ngươi chuyến đi này lâu như vậy, có thể đem chúng ta nghỉ hỏng nhà. Hôm nay có thể phải hảo hảo khao khao chúng ta, cho chúng ta nấu ngươi sở trường nhất lầu ăn." Băng Diệt Hàn mặc dù vẫn như cũ duy trì bộ kia thanh lãnh bộ dáng, nhưng trong mắt ôn nhu làm thế nào vậy giấu không được, nhẹ nhàng gật đầu phụ họa nói, "Đúng vậy à, rất lâu cũng chưa nếm qua phu quân ngươi nấu lẩu." Khương Tân Nguyệt thì sôi nổi địa đi vào Cơ Kinh Tiêu bên cạnh, chắp tay trước ngực, làm nũng nói, "Phu quân, ta có thể nghĩ chết hương vị kia à, ngươi liền đáp ứng nhà." Cơ Kinh Tiêu nhìn chúng nữ bộ dáng đáng yêu, trong lòng mềm nũng, cười lấy gật đầu, "Tốt tốt tốt, tất nhiên nương tử nhóm cũng muốn ăn, kia vi phu này đi chuẩn bị ngay." Chúng nữ lập tức nhảy cẫng hoan hô lên, bộ dáng kia ở đâu như là uy phong lẫm lẫm độ kiếp cường giả, rõ ràng thì là một đám nóng trông ăn thức ăn ngon cô gái bình thường. Mọi người phân công hợp tác, Trang Ngọc Điệp cùng Tô Lưu Ly đi theo Cơ Kinh Tiêu đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trên đường đi cười cười nói nói. Ngọc Thu Đào, Băng Diệt Hàn, Thương Tân Nguyệt cùng Tiểu Thanh Đại thì tại rộng rãi trong đình viện bố trí lên cái bàn, chỉ chốc lát sau, trong đình viện thì tràn ngập một cô ấm áp khí tức. Cơ Kinh Tiêu thi triển thần thông trong nháy mắt đem các loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa đáng, có tươi non linh đục, như nước trong veo linh thực rau dưa, còn có từ trong linh tuyển bắt tới ngon linh ngư. Hắn thuần thục dựng lên lẩu, điều chế nhìn đặc biệt đế canh, nồng đậm mùi thơm dần dần phiêu tán ra, dẫn tới chúng nữ càng không ngừng nuốt nước miếng. Lẩu nấu xong, nóng hôi hổi, mấy người ngồi vây chung một chỗ. Cơ Kinh Tiêu là mỗi một vị nương tử cũng thịnh thượng một bát ngon suốt, Ngọc Thu Đào không kịp chờ đợi kẹp lên một khối linh nục phóng trong cửa vào, bỏng đến nàng gọi thẳng khí, nhưng lại mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, hoa, hay là mùi vị quen thuộc, ăn quá ngon á. Băng Diệt Hàn thì ưu nhã ăn lấy, mặc dù vẫn như cũ duy trì thanh lãnh tư thế, nhưng khỏe miệng ý cười lại càng thêm rõ ràng. Khương Tân Nguyệt một bên ăn một bên càng không ngừng tán dương, "Phu quân, ngươi này chủ nghệ thực sự là càng ngày càng tốt, ta cảm giác năng lực ăn ba chén lớn." Chúng nữ tiếng cười cười nói nói quanh quẩn tại đỉnh trong nội viện. Không biết là ai đề nghị uống chút rượu, Cơ Kinh Tiêu liền lấy ra chân tàng thật lâu đào hoa nhưỡng. Trong suốt long lanh tiểu dịch đổ vào trong chén, tản ra mùi thơm mê người. Mấy người nâng chén, chạm cốc gầm thanh thanh thúy êm hai. Ngọc Thu Đào uống một ngụm rượu, trên mặt nổi lên đỏ ửng, vừa cười vừa nói, "Lâu rồi không có vui vẻ như vậy, cảm giác dường như về tới bình thường thời gian, không có tu luyện áp lực, không có thế gian phân tranh." Băng Diệt Hàn nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khó được thả lỏng, "Đúng vậy à, dạng này thời gian thật sự vô cùng chân quý." Khương Tân Nguyệt bưng chén rượu, đứng dậy, lớn tiếng nói, "Đến, để cho chúng ta là phu quân trở về, cho chúng ta bây giờ đoàn tụ, cạn ly." Mấy người sôi nổi đứng dậy, lần nữa chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Tô Lưu Ly gò má bởi vì chênh choáng mà trở nên đường đỏ, nàng tựa ở Cơ Kinh Tiêu đầu vai, nhẹ nói, "Phu quân, có thể cùng mọi người cùng nhau như vậy ngồi, ăn lấy lẩu, uống rượu, ta cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất." Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng ôm nàng, cười nói, "Chỉ muốn các ngươi vui vẻ, vi phu thì thỏa mãn." Trang Ngọc Điệp cũng cười nói, "Trước kia luôn cảm thấy tu luyện mới là trọng yếu nhất, hiện tại mới phát hiện, như vậy bình thường lại ấm áp thời khắc, mới là đáng giá nhất chân quý." Mấy người vừa ăn lẩu, một bên chia sẻ nhìn lẫn nhau trong khoảng thời gian này trải nghiệm cùng chuyện lý thú, có vui cười, cũng có cảm động. Cơ Kinh Tiêu nhìn trước mắt chúng nữ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn mặc dù đều là độ kiếp cường giả, tại Tử Tiêu Đại Lục Phiên Vân Phúc Vũ, nhưng giờ phút này, tại đây lẩu nhiệt khí cùng linh tiểu hơi say rượu bên trong, bọn hắn dường như thế gian tối bình thường người một nhà, thưởng thụ lấy thuần túy nhất hạnh phúc. Không có lục đục với nhau, không có nguy cơ sinh tử, chỉ có giữa nhau nồng nặc tình nghĩa cùng ấm áp làm bạn. Theo màn đêm buông xuống, trong đình viện sáng lên ánh đèn dịu dịu, lẩu nhiệt khí vẫn như cũ bốc lên, linh tiểu hương khí tràn ngập trong không khí. Mấy người vẫn như cũ ngồi vây chung một chỗ, nói chuyện trời đất, dường như thời gian cũng vì bọn họ đình chỉ. Chương 529, thần điểu chim xanh chương 529, thần điểu chim xanh thời gian yên bình nhoáng một cái chính là một năm, này thời gian một năm, như róc rách dòng suối, nhẹ nhàng mà ôn hòa. Cơ Kinh Tiêu cùng Ngọc Thu Đào, Thương Tân Nguyệt chúng nữ tại phương thiên địa này trong, thỏa thích hưởng thụ lấy hài lòng sinh hoạt. Hoàn toàn không giống như là đến Vân Mộng Bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Mỗi ngày sáng sớm, bọn hắn tại chim hót hoa nở bên trong tỉnh lại, cùng nhau nhấm nháp Cơ Kinh Tiêu tỉ mỉ chuẩn bị linh thực. Sau bữa ăn, hoặc là ngồi vây chung một chỗ nói chuyện trời đất, chia sẻ nhìn trong sinh hoạt một chút chuyện lý thú, hoặc là riêng phần mình đắm chìm trong tu luyện, linh lực ba động tại trong đình viện hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn thành một khúc hài hòa chương nhạc. Nếu là muốn ra ngoài du lịch, chỉ ít hai người đồng hành. Trên đường đi, bất luận là đối mặt thế nào gian nan hiểm trở, đều có thể nương tựa theo lẫn nhau an ý cùng thực lực cường đại thoải mái hóa giải, giống như thế gian lại không bọn hắn chuyện không giải quyết được. Tại đây ngày qua ngày tu luyện cùng làm bạn bên trong, Cơ Kinh Tiêu tu vi vậy đang lặng lẽ kéo lên, thẳng tới độ kiếp đỉnh phong. Nhưng mà, làm Cơ Kinh Tiêu nhìn thấy đột phá đại đế cảnh cần thiết khí vận chỉ lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Là, trọn vẹn cần muốn 600 vạn. Cho dù Ngọc Thu Đào chúng nữ mỗi ngày vì hắn sinh ra 1,92 khí vận, cũng cần hơn 300 thiên. Đau đầu. Cơ Kinh Tiêu cả ngày lâm vào trầm tư, vắt hết óc nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng lấy được đắc khí vận. Ngay tại Cơ Kinh Tiêu lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, một hồi nhu hòa tiếng gõ cửa phá vỡ suy nghĩ của hắn. Đông đông đông, Cơ Kinh Tiêu đứng dậy khai môn, chỉ thấy Ngọc Thu Đào thành tú động lòng người địa đứng ngoài cửa, mang trên mặt mấy phần bội vàng. "Phu quân." Ngọc Thu Đào mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ hưng phấn lại xen lẫn căng thẳng. "Ta tìm thấy Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên đầu mối." Cơ Kinh Tiêu nghe vậy, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nguyên bản xoắn xuýt tại khí vận phiền não trong nháy mắt bị ném đến lên chín tầng mây. Vội vàng hỏi, "Bọn hắn ở đâu?" Từ cùng Ngọc Thu Đào, Thương Tân Nguyệt chúng nữ tại Bách Hoa Sơn sau khi an định, Cơ Kinh Tiêu liền bắt đầu tìm kiếm Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên hai người. Chỉ là một mực không có thông tin. Ngọc Thu Đào mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút mới chậm rãi nói, "Hai người bọn họ tại Hoang Cảnh." Cơ Kinh Tiêu sắc mặt đột biến, Hoang Cảnh mặc dù trong Vân Mộng bí cảnh, lại là yêu thú tuyệt đối với địa bàn. Yêu thú thực lực cường đại lại giá tính khó thuần, nhân loại tu sĩ tùy tiện tiến về, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, nguy hiểm nặng nề, bình thường căn bản sẽ không có người qua bên kia. Cơ Kinh Tiêu cao mày, nội tâm dĩ nhiên đã làm ra quyết định. Đi Hoang Cảnh, bất kể nguy hiểm cỡ nào, hắn đều muốn đem Bạch Tiên Phàm cùng Nam Cung Kình Tiên mang về. Hai người không chỉ có là sư đệ của hắn, cũng đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn, ân nhân, Cơ Kinh Tiêu tuyệt không thể phóng mặc cho bọn hắn thân ở hiểm địa mà không để ý. Ngọc Thu Đào chúng nữ biết được Cơ Kinh Tiêu quyết định về sau, sôi nổi mở miệng khuyên can. Ngọc Thu Đào hốc mắt từng đỏ, lôi kéo Cơ Kinh Tiêu tay nói ra, "Phu quân, Hoang Cảnh quá mức nguy hiểm, đó là yêu thú địa bàn, hơi không cẩn thận rồi sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi không thể đi à?" Băng Diệt Hàn mặc dù vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh, nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Phu quân, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, lần này đi mạo hiểm quá lớn." Thương Tân Nguyệt càng là hơn gấp đến độ nhanh khóc lên, "Phu quân, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, chúng ta nhưng làm sao bây giờ?" Nhưng mà, Cơ Kinh Tiêu tâm ý đã quyết, hắn nhìn chúng nữ, ánh mắt ôn nhu, "Nương tử nhóm, ta hiểu rồi các ngươi lo lắng, nhưng ngàn buồn cùng Kình Thiên người đang ở hiểm cảnh, ta có thể nào ngồi yên không quản? Yên tâm, ta nhất định hội hành sự cẩn thận, bình an trở về." Chúng nữ thấy khuyên giải không có kết quả, chỉ có thể lòng tràn đầy sầu lo địa căn dặn Cơ Kinh Tiêu nhất định phải cẩn thận, nghìn bạn lần bảo trọng chính mình. Sau năm ngày, Cơ Kinh Tiêu một thân một mình xuất hiện tại Hoang Cảnh biên giới. Bước vào Hoang Cảnh, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt, bầu trời bị một tầng quỷ dị màu đỏ sẫm sương mù bao phủ, có thể toàn bộ thế giới cũng có vẻ ngột ngạt mà âm trầm. Bốn phía vãi thạch đá lởm chởm, hình dạng khác nhau, có như dữ tợn đầu thú, có dường như bén nhọn lợi nhận. Trên mặt đất tràn đầy lá mục cùng bạch cốt, đâu đâu cũng thấy to lớn dấu chân cùng vết cào, hiện lộ rõ ràng trên vùng đất này sinh tồn người cường đại cùng hung tàn. Cơ Kinh Tiêu cẩn thận tại Hoang Cảnh bên trong tiến lên, mỗi từng phút từng giây cũng cực kỳ cẩn thận, thả ra thần thức, cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn hót vang phá vỡ đè nén yên tĩnh, Cơ Kinh Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một con chim lớn từ màu đỏ sậm trong sương mù đội sông mà xuống. Thanh Loan. Cơ Kinh Tiêu kinh ngạc, điều này thần điểu không cũng đã tuyệt tích sao? Vì sao Hoang Cảnh trong hội tồn tại? Thanh Loan đôi mắt như hai viên đá quý màu đỏ ngòm, tản ra khát máu quằn mang, bén nhọn móng vuốt tựa như sắt thép đúc thành lợi nhận, trong không khí vung mấy lúc, lại mang theo khẽ khẽ tiếng xé gió. "Nhân loại, ngươi không nên bước vào nơi này." Thanh Loan miệng nói tiếng người, âm thanh bén nhọn mà lạnh băng, dường như theo cựu u địa ngục truyền đến. "Chẳng qua đã ngươi đến rồi nơi này, thì ngoan ngoãn biến thành bản chim đồ ăn đi." Thanh Loan hai cánh đột nhiên một cái, mang theo một hồi mãnh liệt gió lốc, hướng phía Cơ Kinh Tiêu đánh tới, bén nhọn móng vuốt đâm thẳng Cơ Kinh Tiêu cổ họng. Cơ Kinh Tiêu ánh mắt run lên, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn đường đường độ kiếp đỉnh phong cương giả, mặc dù trước mắt này Thanh Loan là thần điểu, nhưng cũng chỉ là độ kiếp tiền kỳ mà thôi. Chỉ thấy Cơ Kinh Tiêu không chút hoang mang, cánh tay phải hơi khẽ nâng lên, linh lực tại lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ, hình thành một cổ lực lượng cường đại. Tại Thanh Loan sắp bổ nhào vào trước mặt hắn trong nháy mắt, Cơ Kinh Tiêu đột nhiên một cái tát vung ra, một tát này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô tận uy lực. Cách một tiếng vang thật lớn, tựa như sấm sét giữa trời quang, Thanh Loan kia thân thể cao lớn lại bị một tát này trực tiếp từ không trung rút rơi, nặng nề mà đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngươi này hèn mọn nhân loại, dám làm tổn thương ta! Thanh Loan tức giận rít gào lên, quanh thân màu xanh vầng sáng kịch liệt cuộn, ngũ sắc lông vũ bởi vì phẫn nộ mà từng chiếc đứng thẳng. Lần nữa vu cánh bay lên, lần này công kích của nó càng thêm điên cuồng. Trong miệng nó phun ra từng đạo ngọn lửa màu xanh, như từng đầu linh động hỏa xạ, hướng về Cơ Kinh Tiêu quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, móng vuốt càng không ngừng vung đấy, mỗi một lần huy động đều có thể xé mở không gian, mang theo từng đạo vết nứt màu đen. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, thân ảnh như quỷ mị tại hỏa xạ cùng chảo ảnh bên trong xuyên thẳng qua. Đồng thời thi triển ra chân long chi thể, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra từng mảnh màu vàng kim long lân, phía sau kim long hư ảnh như ẩn như hiện, cường đại long uy quần quần mà ra. Cơ Kinh Tiêu chân đạp kiếm vực, trong tay tuy không hiên viên kiếm, nhưng kiếm vực lực lượng lại điều khiển như cánh tay. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Thanh Loan, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, tựa như có thể đánh nổ thương khung. Thanh Loan không tránh kịp, bị một quyền này nặng nề mà đánh trúng sau lưng, lần nữa bị oanh rơi xuống đất. Thanh Loan giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lúc này nó, ngũ sắc lông vũ lộn xộn không chịu nổi, trên người nhiều chỗ bị thương, máu me đầm địa. Trong mắt của nó đã không còn ngạo mạn lúc trước cùng hung tàn, thay vào đó là sợ hãi cùng không cam lòng. "Không, ta đường đường thân điểu, có thể nào thua ngươi cái này để tiện nhân loại?" Thanh Loan thét chói tai vang lên, lần nữa phóng tới Cơ Kinh Tiêu. Nhưng mà sự phản kháng của nó tại Cơ Kinh Tiêu trước mặt có vẻ như thế bất lực. Cơ Kinh Tiêu liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, đánh cho Thanh Loan không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Thanh Loan cũng nhịn không được nữa, cơ thể trên không trung lắc lư mấy lần, sau đó nặng nề mà té ngã trên đất. Ngay tại Cơ Kinh Tiêu chuẩn bị cho nó một kích cuối cùng lúc, Thanh Loan cơ thể đột nhiên chỉ riêng mang lóe lên, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Trong chớp mắt, Thanh Loan biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một 16-17 tuổi tiểu lò lì bộ dáng. Chương 530, một con chim lại là khí vận chi nữ. Chương 530, một con chim lại là khí vận chi nữ. Tiểu lò lì có một đầu như là thác nước mái tóc dài màu xanh lam, mềm mại địa rủ xuống tại sau lưng nàng, lọn tóc có hơi quan xoắn, tựa như nhộn nhạo gợn sóng. Làn da trắng non như tuyết, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, như là ngày xuân trong hoa anh đào nở rộ, mềm mại ướt át. Một đôi mắt to ngập nước, đôi mắt là màu lam thâm thúy, giống như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, giờ phút này lại tràn đầy nước mắt, có vẻ khổ sở đáng thương. Cơ Kinh Tiêu nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu lọ ly, nhất thời lại suýt nữa thất thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này hung tàn thanh loan hóa thành hình người về sau, đúng là xinh đẹp như vậy đáng yêu. Ngươi bắt nạt ta. Tiểu lọ ly nhìn Cơ Kinh Tiêu, nước mắt chảy ra không ngừng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Ta chỉ là muốn hù dọa một chút ngươi, để ngươi rời khỏi hoàn cảnh, ngươi vì sao phải dụng lực như vậy đánh ta? Tiểu lọ ly vừa nói, một bên dùng tay nhỏ càng không ngừng bôi nước mắt, bộ dáng kia để người nhìn sinh lòng thương tiếc. Cơ Kinh Tiêu hơi sững sờ, không ngờ rằng này thanh loan hóa thành hình người sau tính cách càng như thế chuyển biến. Hắn thu hồi khí thế trên người, chậm rãi đi lên trước, nhẹ nói, là ngươi muốn ăn ta trước đây, ta chẳng qua là tự vệ thôi. Ta đó là nhìn xem ngươi là nhân loại, tại bên trong hoang cảnh rất ít gặp, nghĩ trêu chọc ngươi nhà. Tiểu lọ lì hít mũi một cái, bất mãn nói, ai mà biết được ngươi như thế không biết đùa, đi lên thì độc thủ, còn như vậy dùng sức, hu hu hu. Cơ Kinh Tiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, này hoang cảnh nguy hiểm nặng nề, ta cho là ngươi thật muốn gây bất lợi cho ta. Ừ, cho dù ta muốn ăn ngươi, ngươi cũng không thể đánh như vậy ta nha. Tiểu lọ lì quẩy mồm, ta hiện tại toàn thân đều đau, ngươi muốn làm sao bồi ta? Cơ Kinh Tiêu nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng cảnh giác vậy dần dần thả lỏng, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ngươi giúp ta tìm một loại linh thảo. Tiểu lọ lì nháy nháy mắt, tại hoang cảnh chỗ sâu, có một loại gọi là hồi linh tiên thảo linh thảo, đối với ta tu luyện rất có ích lợi, ngươi giúp ta tìm thấy nó, ta thì tha thứ ngươi. Cơ Kinh Tiêu nhíu mày, hoang cảnh chỗ sâu, chỗ nào chắc hẳn càng thêm nguy hiểm, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, chỉ sợ không thể đi cùng ngươi tìm. Ngươi nếu là không giúp ta thì nói cho hoang cảnh trong tất cả yêu thú, nói ngươi bắt nạt ta. Tiểu lọ lì hai tay chống nạnh, một bộ uy hiếp bộ dáng, đến lúc đó, ngươi đang hoang cảnh chắc chắn khó đi. Cơ Kinh Tiêu trong lòng không còn gì để nói, khiến cho tiểu lọ lì không nói cho những yêu thú khác, chính mình tại hoang cảnh hội tốt hơn giống nhau. Cơ Kinh Tiêu thực sự không nghĩ tại thanh loan trên người lãng phí thời gian, rốt cuộc tìm kiếm Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên lửa xém lông mày. Hắn hít sâu một hơi, không còn phản ứng thanh loan, nghiêng người liền muốn lách qua thanh loan tiếp tục hướng hoang cảnh chỗ sâu tiến lên. Nhưng này thanh loan đâu chịu tùy tiện buông tha hắn, thấy Cơ Kinh Tiêu muốn đi, ngay lập tức chạy chậm đến tiến lên, giơ ra tay nhỏ gắt gao lôi kéo Cơ Kinh Tiêu ống tay áo. Bộ dáng kia tựa như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ngươi không thể đi, ngươi còn chưa bồi ta linh thảo đâu. Thanh Loan một bên lôi kéo, một bên mang theo tiếng khóc nức nở kêu la. Cơ Kinh Tiêu bị Thanh Loan dây dưa không nghỉ bộ dáng làm cho buồn bực mất tập trung, dừng bước lại, ánh mắt sắc bén. Ngươi lại quấn lấy ta, có tin ta hay không đem ngươi nấu? Nghe nói Thanh Loan thịt tươi non ngon miệng, hương vị rất tốt. Cơ Kinh Tiêu này vừa nói, nguyên bản còn khóc náo không chỉ Thanh Loan trong nháy mắt sửng sốt, nàng mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin nhìn Cơ Kinh Tiêu. Ngươi sao có thể như vậy? Thanh Loan buông lỏng ra lôi kéo Cơ Kinh Tiêu ống tay áo tay, lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy tủi thân. Ta đáng yêu như thế, ngươi tại sao muốn ăn ta? Nói xong, Thanh Loan hốc mắt lại đỏ lên, rất có lần nữa gào khóc tư thế. Cơ Kinh Tiêu nhìn Thanh Loan bộ dáng này, trong lòng không còn gì để nói, gia hỏa này trước sau chuyển biến thực sự quá lớn, mới vừa rồi còn hung thần ác sát địa muốn ăn chính mình, lúc này lại như cái bị sỉ nhục tiểu cô nương. Cơ Kinh Tiêu làm bộ muốn đánh nàng, giương lên bàn tay, Thanh Loan thấy thế, chẳng những không có sợ né tránh, ngược lại đứng thẳng lên tiểu thân bản, một bộ chết cứng bộ dáng. Ngươi đánh nha, ngươi đánh ta, ta vậy không cho ngươi đi, trừ phi ngươi giúp ta tìm thấy hồi linh tiên thảo. Thanh Loan cứng cổ, trong mắt lóe ra quật cường chỉ riêng mang. Cơ Kinh Tiêu bất đắc dĩ để tay xuống, hắn thực sự cầm cái này khó chơi tiểu gia hỏa không có cách nào. Ta nói ngươi làm sao lại để mắt tới ta đây? Này hoang cảnh trong yêu thú đông đảo, ngươi tùy tiện tìm một đều so tìm ta mạnh đi. Thanh Loan hít mũi một cái, lấy tay lau lau khỏe mắt nước mắt, nói ra, không, bọn hắn không có ngươi mạnh. Những kêu bình thường yêu thú, căn bản không dám xâm nhập hoang cảnh chỗ sâu, chỉ có ngươi, thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể giúp ta tìm thấy hồi linh tiên thảo. Thanh Loan vừa nói, một bên dùng kia ngập nước mắt to mắt nhìn chằm chằm Cơ Kinh Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cơ Kinh Tiêu nghe được lý do này, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Sao không hiểu ra sao bị Thanh Loan cuốn lên, thì bởi vì chính mình thực lực mạnh. Cái gì ngụy biện? Ta tới hoang cảnh là có chuyện trọng yếu muốn làm, không phải cùng ngươi tìm linh thảo. Cơ Kinh Tiêu kiên nhẫn giải thích, hy vọng Thanh Loan năng lực đã hiểu tình cảnh của hắn. Ta mặc kệ, dù sao ngươi đã thương ta, liền phải bồi ta. Thanh Loan lại khôi phục bộ kia không thèm nói đạo lý bộ dáng, lần nữa giữ chặt Cơ Kinh Tiêu ống tay áo. Ngươi nếu là không giúp ta thì một mực đi theo ngươi, ngươi đi đâu vậy ta đi chỗ nào? Thanh Loan nói xong, còn cơ Kinh Tiêu ống tay áo, như là tại tuyên thệ chủ quyền đồng dạng. Cơ Kinh Tiêu đứng tại chỗ, lông mày vận thành một chữ xuyên. Tâm nghĩ nên hay không thật đem Thanh Loan ăn. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Tu sĩ ăn Thanh Loan, có cái gì không đúng? Ngay tại Cơ Kinh Tiêu dự định đối với Thanh Loan động thủ lúc, hắn vọng khí thuật lại không tự chủ được vận chuyển. Tính danh: Thanh Yên Nhiên, độ, tuổi tác: 912, sau khi biến hóa tâm trí tương đương với 17 tuổi, tu vi, độ kiếp tiền kỳ khí vận 28 vạn thân phận, thần điệu thanh loan nhất tộc tiểu công chúa kỹ năng, thanh viêm phần thiên, bách điều lai triều, năng lực điều khiển tự nhiên chi lực, có linh thức dò xét năng lực ghi chú, bề ngoài xinh đẹp đáng yêu, tính cách đơn thuần lại tùy hứng, thực lực khá mạnh nhưng tâm trí không thành thục, đối với hoang cảnh rất tinh tưởng. Đối với ký chủ độ thiện cảm 20. Cơ Kinh Tiêu vừa ngưng tụ lại linh lực tay trong nháy mắt cứng đờ, chậm rãi giơ tay lên đỡ lấy cái chán, nội tâm một hồi ảo não. Là, kém chút thì phạm phải sai lầm lớn. Hắn nhìn lên trước mắt bướng bỉnh vừa đáng thương thanh niên nhiên, sao cũng không nghĩ ra, cái này trước đó còn muốn nhìn đem mình làm thức ăn thần điểu, đúng là khí vận chi nữ. Đã như vậy, giết khẳng định là không thể giết. Khu khu. Cơ Kinh Tiêu háng giọng một tiếng, nỗ lực nhường ngự khí của mình nghe tới ôn hòa một ít. Cái đó. Nha đầu, ngươi trước đừng làm rộn, chúng ta nói rõ ràng. Ngươi nhìn xem, ta tới hoang cảnh là có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nhưng ngươi không phải muốn ta giúp ngươi tìm linh thảo, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do thích hợp à? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi chớ? Chương 531, lạc mềm buộc chặt. Chương 531, lạc mềm buộc chặt. Thanh niên nhiên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, còn tưởng rằng Cơ Kinh Tiêu có buông lòng dấu hiệu. Nàng hít mũi một cái, nỗ lực ngăn lại nước mắt, ngửa đầu, vẻ mặt thành thật. Ngươi nhìn xem nha, ta là thanh loan nhất tộc người, tại bên trong hoàng cảnh, rất nhiều nơi cũng có tộc ta quen biết cũ. Nếu ngươi giúp ta tìm thấy hồi linh tiên thảo, ta chẳng những không tìm làm phiền ngươi, còn có thể để bọn hắn giúp ngươi cùng nhau tìm bằng hữu của ngươi nha. Ngươi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy một đôi mắt giúp ngươi tìm, khẳng định đây một mình ngươi tìm thực sự nhanh hơn nhiều. Thanh niên nhiên một bên nói, một bên đếm trên đầu ngón tay, cố gắng nhường lý do của mình nghe tới càng có sức thuyết phục. Cơ Kinh Tiêu nghe lời này, trong lòng hơi động một chút, không thể không thừa nhận, thanh niên nhiên nói xác thực có mấy phần đạo lý. Hoang cảnh như thế đại, chính mình mù quáng tìm kiếm Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Tình Thiên, không biết phải tìm đến lúc nào. Nếu là thật sự có thanh loan nhất tộc giúp đỡ, nói không chừng thật có thể làm ít công to. Ngươi nói cũng không tệ, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Lỡ như ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Cơ Kinh Tiêu nhìn Thanh Nhiên Nhiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ. Thanh Nhiên Nhiên nghe xong lời này, lập tức cấp bách, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, dậm chân nói ra, ta mới sẽ không gạt ngươi chứ. Ta Thanh Nhiên Nhiên mặc dù tùy hứng chút ít, nhưng nói chuyện từ trước đến giờ chắc chắn. Nếu ta lừa ngươi, liền để ta về sau rốt cuộc ăn không được thích nhất, linh quả, tu vi vậy vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Thanh Nhiên Nhiên vẻ mặt thành thật phát ra thể, bộ dáng kia không giống như là đang nói láo. Nghe Thanh Nhiên Nhiên lời thề son sắt bảo đảm, Cơ Kinh Tiêu trong lòng mặc dù có mấy phần ý động, nhưng vẫn là không có ngay lập tức đáp ứng. Hắn hơi khẽ nhíu mắt, nhìn trước mắt Thanh Nhiên Nhiên, trong đầu nhanh chóng suy tư lợi và hại. Một lát sau, Cơ Kinh Tiêu mở miệng, ngươi nói những thứ này, xác thực có lực hấp dẫn, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta không thể thì dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi. Trừ phi, ngươi cho ta làm tọa kỵ, hoặc là làm nữ nhân của ta, bằng không, ta sẽ không giúp ngươi tìm kia hồi linh tiên thảo. Thanh Nhiên Nhiên nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong trên mặt, nghe được Cơ Kinh Tiêu về sau, trong nháy mắt hiện đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nàng trừng to mắt, không thể tin nhìn Cơ Kinh Tiêu, dậm chân nói, ngươi sao có thể đưa ra điều kiện như vậy? Để ta làm tọa kỵ, ngươi coi ta là cái gì? Ta thế nhưng thanh loan nhất tộc tiểu công chúa, về phần làm nữ nhân của ngươi, ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Cơ Kinh Tiêu nhún vai, một bộ sao cũng được dáng vẻ, kia không có cách, ta cũng có điều kiện của ta. Ngươi phải biết, hoang cảnh chỗ sâu nguy hiểm nặng nề, ta đi giúp ngươi tìm linh hảo, cũng phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, ta có thể sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy coi như xong, ta còn muốn tiếp tục tới tìm ta bằng hữu đấy. Nói xong, Cơ Kinh Tiêu làm bộ muốn quay người rời đi. Thanh Nhiên Nhiên thấy thế, trong lòng lo lắng, nàng cắn môi một cái, do dự hồi lâu, mới mở miệng lần nữa, làm thú cưỡi tuyệt đối không được, thái mất mặt. Về phần làm nữ nhân của ngươi, càng không khả năng, ta có thể là cao quý thần điểu, mà ngươi chẳng qua là ti tiện nhân tộc. Nghe được Thanh Nhiên Nhiên như thế trắng ra từ chối, Cơ Kinh Tiêu trong lòng tuy có chút ít khó chịu, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đối đãi như vậy tùy hứng lại kiêu ngạo thanh loan tiểu công chúa, không thể tới cứng rắn, phải đổi cái sách lược. Thế là, Cơ Kinh Tiêu có hơi nhếch miệng, lộ ra một vòng như có như không nụ cười, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xảo quyệt. Đã như vậy, vậy coi như xong. Ngươi không muốn đáp ứng điều kiện của ta, ta vậy không có cách nào. Bất quá, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Cơ Kinh Tiêu liền xoay người, mở rộng bước chân, hướng phía hoang cảnh chỗ sâu đi đến, tốc độ không nhanh không chậm, dường như đang đợi Thanh Yên Nhiên phản ứng. Thanh Yên Nhiên nhìn Cơ Kinh Tiêu bóng lưng rời đi, trong lòng lập tức có chút bối rối. Nàng vốn cho là Cơ Kinh Tiêu hội lại cùng nàng tranh luận vài câu, hoặc là giảm xuống một chút điều kiện, thật không nghĩ đến hắn vậy mà như thế dứt khoát liền đi. Thanh Yên Nhiên cắn môi một cái, dậm dậm chân, trong lòng thiên nhân giao chiến. Một phương diện, nàng thực sự không muốn đáp ứng Cơ Kinh Tiêu hai cái kia nhường nàng cảm giác đến vô cùng điều kiện quất đủ, mặt khác, nàng lại thật sự vô cùng cần kia hồi linh tiên thảo đến để thăng tu vi của mình. Với lại, Thanh Nhiên Nhiên vậy hiểu rõ, tại đây hoang cảnh trong, tượng Cơ Kinh Tiêu như vậy người có thực lực tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Nếu bỏ qua hắn, mình muốn tìm thấy hồi linh tiên thảo, tuyệt đối không thể. Thử, ngươi cho rằng ta hội cầu ngươi sao? Ta Thanh Nhiên Nhiên mới sẽ không như vậy không có cốt khí. Thanh Nhiên Nhiên trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cơ thể lại không tự chủ được hướng nhìn Cơ Kinh Tiêu đổi tới. Nàng một bên chạy, một bên hô, "Uy, ngươi chờ ta một chút. Cho dù ta không đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi cũng không thể đem ta một người bỏ ở nơi này à? Này hoang cảnh trong nguy hiểm như vậy, ngươi nếu đem ta vứt xuống, chuyến đi, người khác còn tưởng rằng ngươi bắt nạt ta đây." Cơ Kinh Tiêu nghe được Thanh Nhiên Nhiên lời nói, khỏe miệng có hơi co quắp. "Mẹ nó, Thanh Nhiên Nhiên thế nhưng thần điểu. Sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói đây?" Cơ Kinh Tiêu dừng bước lại, xoay người, nhìn thở hồng hộc chạy tới Thanh Nhiên Nhiên. "Ta có thể không có ý định đem ngươi vứt xuống, là chính ngươi không muốn cùng ta hợp tác. với lại ta cũng có chuyện của ta muốn làm, có thể không còn thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Thanh Yên Nhiên chạy đến Cơ Kinh Tiêu trước mặt, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói ra, ta lại không nói không cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ là không đáp ứng ngươi điều kiện mà thôi. Chúng ta có thể cùng nhau tại bên trong hoang cảnh tìm đồ, ngươi tìm bằng hữu của ngươi, ta tìm linh thảo của ta, không liên quan tới nhau, như vậy cũng có thể à? Nhìn Thanh Yên Nhiên quật cường bộ dáng, Cơ Kinh Tiêu trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng qua chính mình lạt mềm buộc chặt kế sách đã thành công một nửa. Thế là Cơ Kinh Tiêu gật đầu một cái, được rồi, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi. Bất quá chuyện xấu nói trước, tại đây hoang cảnh tròn, ngươi nhất định phải nghe chỉ huy của ta, không thể tự ý hành động. Bằng không đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không quản ngươi. Thanh Yên Nhiên thấy Cơ Kinh Tiêu đáp ứng, trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói ra, tốt tốt tốt, ta nghe ngươi chính là. Chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng chậm một chút nữa, bằng hữu của ngươi cùng linh thảo của ta đều bị người khác cướp đi. Hai người tiếp tục tại hoang cảnh bên trong tiến lên, trên đường đi, Thanh Yên Nhiên lưu dịu nói không ngừng, một lúc cho Cơ Kinh Tiêu giới thiệu hoang cảnh bên trong các loại địa hình, một lúc lại giảng từ bản thân trước kia tại bên trong hoang cảnh mạo hiểm trải nghiệm. Cơ Kinh Tiêu mặc dù mặt ngoài một bộ không nhịn được dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại tại lắng nghe, những tin tức này đối với hắn tại bên trong hoang cảnh hành động hội có trợ giúp rất lớn. Bất chi bất giác, thái dương dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một tầng hoa mỹ dáng chiều, tất cả hoang cảnh tại ánh hoàng hôn chiếu rọi, có vẻ đặc biệt quỷ dị mà xinh đẹp. Cơ Kinh Tiêu nhìn sắc trời một chút, cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, liền quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Hắn thả ra thần thức, ở trung quanh tìm tòi một phen, rất nhanh liền phát hiện một con lạc đàn yêu thú cấp thấp. Yêu thú hình thể không lớn, chẳng qua nhìn lên tới chất thịt nên vô cùng ngon. Cơ Kinh Tiêu trong lòng hơi động, quyết định bắt lấy nó tới làm đồ nướng. Cơ Kinh Tiêu thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen hướng phía con yêu thú kia nhỏ qua. Chương 532, im lặng Thanh Yên Nhiên. Chương 532, im lặng Thanh Yên Nhiên. Thanh Yên Nhiên nhìn thấy Cơ Kinh Tiêu động tác, đầu tiên là sửng sở, sau đó ngay lập tức phản ứng, la lớn, ngươi làm gì? Ngươi sao có thể tùy tiện bắt yêu thú đâu? Những thứ này yêu thú cũng là hoang cảnh một bộ phận, ngươi làm như vậy sẽ phá hư hoang cảnh sinh thái cân đối. Cơ Kinh Tiêu bắt lấy yêu thú, xách đi trở về, nhìn Thanh Yên Nhiên, vừa cười vừa nói, lời này của ngươi nói được thì không đúng. Tại đây hoang cảnh trong, cá lớn nuốt cá bé là sinh tồn pháp tắc. Ta bắt con yêu thú này chỉ là vì nhét đầy cái bao tử mà thôi. Với lại, ta chỉ bắt một con, sẽ không đối với hoang cảnh sinh thái cân đối tạo thành ảnh hưởng gì. Thanh Yên Nhiên cau mày, bất mãn nói, dù sao ta nghĩ ngươi làm như vậy không đúng. Những thứ này yêu thú cũng là có sinh mệnh, ngươi không thể tùy tiện tước đoạt tính mạng của bọn nó. Cơ Kinh Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tốt, chớ nói nữa. Ngươi nếu cảm thấy không đành lòng, vậy cũng chớ ăn. Ta có thể đói bụng, trước tiên cần phải nhét đầy cái bao tử mới được. Cơ Kinh Tiêu không tiếp tục để ý Thanh Yên Nhiên, bắt đầu xử lý yêu thú, chuẩn bị làm đồ nướng. Cơ Kinh Tiêu thuần thục dùng tảng đá dựng lên một giản dị giá nướng, sau đó lấy ra một ít khô ráo nhanh cây, dùng linh lực nhóm lửa, hiện lên một đống lửa. Tiếp theo, hắn đem xử lý tốt yêu thú đặt ở giá nướng bên trên, bắt đầu lật động. Chỉ chốc lát sau, giá nướng thượng liền truyền đến trận trận mùi thơm mê người. Thanh Yên Nhiên nguyên bản còn đang ở tức giận Cơ Kinh Tiêu, nhưng khi nàng ngửi được cỗ kia hương khí lúc, bụng lại không tự chủ kêu lên. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, con mắt không tự chủ được hướng phía nướng trên kệ yêu thú nhìn lại. Chỉ thấy kia thịt của yêu thú bị nướng đến vàng nóng xúc giòn, dầu chân nhỏ xuống tại trên lửa, phát ra hương phấn tiếng vang, hương khí bốn phía. Cơ Kinh Tiêu nhìn thấy Thanh Yên Nhiên phản ứng, trong lòng âm thầm buồn cười. Cô ý nói, ai nha, yêu thú này thịt nghe lên chắc chắn hương a, đáng tiếc có ít người không ăn, vậy cũng chỉ có thể ta một người hưởng dụng. Thanh Yên Nhiên cắn môi một cái, do dự một chút, tối cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, thử, ngươi chớ đắc ý, ta chỉ là có chút đói bụng mà thôi, mới không phải là bởi vì muốn ăn ngươi đồ nướng. Với lại, ta ăn ngươi đồ nướng, cũng không đại biểu ta thì tán đồng ngươi bắt yêu thú hành vi. Cơ Kinh Tiêu vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt, tùy ngươi nói thế nào. Mau tới ăn đi, lại không ăn thì lạnh. Thanh Yên Nhiên đi tới, theo giá nướng thượng xé khối tiếp theo thịt, cẩn thận bỏ vào trong miệng. Vừa mới vào miệng, con mắt của nàng liền phát sáng lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. Hoa, không ngờ rằng ngươi nướng thịt ăn ngon như vậy. Thanh Yên Nhiên một bên ăn, một bên tán thưởng. Cơ Kinh Tiêu nhìn Thanh Yên Nhiên bộ kia tham ăn bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn vậy cầm lấy một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, thưởng thức chính mình thành quả lao động. Không thể không nói, này hoang cảnh bên trong yêu thú chất thịt sắc thực ngon, kinh qua hắn nướng, càng là hơn mỹ vị vô cùng. Hai người vừa ăn đồ nướng, một vừa nhìn ánh hoàng hôn dần dần rơi xuống. Nắng chiều trên trời trở nên ngày càng rực rỡ màu sắc, tất cả hoang cảnh giống như bị nhuộm thành một mảnh hải dương màu đỏ. Cơ Kinh Tiêu cùng Thanh Yên Nhiên đều bị này xinh đẹp cảnh sắc hấp dẫn, trong lúc nhất thời lại quên đi nói chuyện, chỉ là lặng lặng địa thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Nhưng mà ngay tại hai người đắm chìm trong này xinh đẹp cảnh sắc bên trong lúc, đột nhiên một hồi rít gạo trầm trầm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Cơ Kinh Tiêu cùng Thanh Yên Nhiên cũng chấn động mạnh một cái, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cơ Kinh Tiêu ngay lập tức đứng dậy, thả ra thần thức, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm. Chỉ thấy tại cách đó không xa một mảnh rừng đá bên trong, một con hình thể to lớn yêu thú chính chậm rãi đi ra. Yêu thú toàn thân mọc đầy vảy màu đen, mỗi một phiến lân phiến cũng có lớn chừng bàn tay, lóe ra lạnh băng sáng bóng. Đầu như cùng một con to lớn sư tử, miệng há, lộ ra sắc bén răng, trong ánh mắt lóe ra khát máu quằn mang. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, mỗi một bước cũng dẫm đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Đây là Hắc Nham Sư Vương. Thanh Yên Nhiên nhìn thấy con yêu thú kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, âm thanh run rẩy nói, nó là vùng này bá chủ, thực lực phi thường cường đại, đã đạt đến độ kiếp tiền kỳ cảnh giới. Chúng ta chúng ta muốn hay không chạy a? Cơ Kinh Tiêu không khỏi lộ ra một tia khinh bỉ nét mặt, lông mày gảy nhẹ, khóe miệng có hơi hạ kéo, thanh nhiên, ngươi dù sao cũng là thần điểu, giống như nó đều là độ kiếp tiền kỳ thực lực, thế mà sợ thành như vậy. Bẽ mặt. Thanh nhiên bị Cơ Kinh Tiêu như thế một kích, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa thẹn lại giận, ngươi biết cái gì? Này Hắc Nham sư vương tại vùng này xưng bá đã lâu, thủ đoạn hung tàn, không biết đánh bại qua bao nhiêu đối thủ. Chúng ta tùy tiện cùng nó đối kháng, lỡ như có một sơ suất nhưng làm sao bây giờ? Thanh niên nhiên vừa nói, một bên không tự giác địa lui về sau một bước nhỏ, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn con kia chính chậm rãi tới gần Hắc Nham sư vương. Cơ Kinh Tiêu lại tượng là cố ý muốn đùa nàng bình thường, không có chút nào đem Hắc Nham sư vương để vào mắt, rồi ngón tay hướng Hắc Nham sư vương, nói với Thanh niên nhiên, ngươi đi đem nó giải quyết, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của ngươi. Thanh niên nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn Cơ Kinh Tiêu, cất cao âm điệu thét to, ngươi nói cái gì? Để cho ta đi. Ngươi tại sao không đi? Thanh niên nhiên hai tay ôm ở trước ngực, một bộ kiên quyết không chịu tiến lên bộ dáng. Cơ Kinh Tiêu giơ tay lên bên trong còn thừa lại thịt nướng, chậm rãi cắn một cái, ngay mấy lần sau mới không nhanh không chậm nói, ta đang lúc ăn thịt nướng đâu, không có rảnh cùng nó chơi. Lại nói, ngươi không phải nói chính mình là cao quý thần điểu sao? Ngay cả như thế một con Hắc Nham sư vương cũng không đối phó được, chuyến đi chẳng phải là để người cười đến rụng răng. Cơ Kinh Tiêu lời nói đến mức nhẹ nhàng linh hoạt, trong ánh mắt lại mang theo một tia không để cho kháng cự hứng thú. Thanh niên nhiên lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân hô, ngươi đây không phải cai chạy cái cuối không? Nào có ngươi dạng này, chính mình thoải mái dễ chịu ăn lấy thịt nướng, lại làm cho ta đi mạo hiểm. Thanh niên nhiên hai tay chống nạnh, con mắt trừng được tròn trịa, hung hăng chằm chằm vào Cơ Kinh Tiêu, cố gắng từ trên mặt hắn tìm thấy một tia thỏa hiệp dấu hiệu. Có thể Cơ Kinh Tiêu lại chỉ là bình tĩnh nhìn lại nhìn nàng, không có chút nào thay đổi chủ ý dự định. Hai người ngươi một lời ta một lời địa lý bàn bề đến, ai vậy không chịu nhượng bộ? Thanh niên nhiên một lúc chỉ trích Cơ Kinh Tiêu vì tư lợi, một lúc lại phàn nàn tự mình xui xẻo gặp được như thế người không nói lý. Cơ Kinh Tiêu thì thỉnh thoảng địa dùng ngôn ngữ kích thích Thanh niên nhiên, nói nàng chỉ có thần điệu tên, kỳ thực nhát như chuột. Nhao nhao đến cuối cùng, Thanh niên nhiên thực sự không lay chuyển được Cơ Kinh Tiêu, lại bị hắn khích tướng pháp làm cho cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, một bên bất đắc dĩ hướng phía Hắc Nham sư vương đi đến. Thử, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta giải quyết này Hắc Nham sư vương, nhìn xem ngươi còn dám hay không xem nhẹ ta. Thanh niên nhiên vừa đi, một bên quay đầu lại hung tợn chừng Cơ Kinh Tiêu một chút, sau đó hít sâu một hơi, điều động lên linh lực trong cơ thể. Chỉ thấy nàng quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam, thác nước kia mái tóc dài màu xanh lam vậy theo linh lực phun trào có hơi phiêu động, nguyên bản khổ sở đáng thương mắt to giờ phút này tràn đầy đấu trí. Chương 533, Ngạo Kiều Thanh Niên Nhiên chương 533, Ngạo Kiều Thanh Niên Nhiên cứng ngắc lấy ra đầu hướng phía Hắc Nham sư vương đi đến, trong lòng mặc dù tràn đầy thấp vọng, nhưng bị Cơ Kinh Tiêu kia một phen khích tướng, giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng lên chiến. Nàng quanh thân nổi lên ánh sáng màu lam càng thêm lóa mắt, chuẩn bị cùng Hắc Nham sư vương quyết nhất tử chiến. Hắc Nham sư vương thấy có người dám khiêu khích, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc hống, tiếng gầm cuồn cuộn, như là một cỗ hữu hình lực lượng, chấn động đến không khí chung quanh cũng ông ông tác hưởng, trên đất cắt đá cũng bị cỗ lực lượng này nhấc lên, mạn thiên phi vũ. Nó bốn trảo đảo địa, hướng phía Thanh Niên Nhiên mãnh nào tới, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi mãnh liệt kình phong, thổi đến Thanh Niên Nhiên mái tóc dài màu xanh lam tùy ý bay múa. Thanh Niên Nhiên thấy thế, hiểu quát một tiếng, Thanh Viêm Phần Thiên. Trong chốc lát, Thanh Niên Nhiên hai tay giấy lên hừng hực lam sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia giống như vật sống bình thường, quanh quẩn trên không trung bay múa, phát ra đùng đùng, không dứt tiếng vang. Nàng hai tay hợp lại, đem lam sắc hỏa diễm đẩy mạnh về phía Hắc Nham sư vương, hỏa diễm trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa xà, dương nhanh múa vút hướng phía Hắc Nham sư vương đánh tới. Hắc Nham sư vương đối mặt đập vào mặt hỏa xà, chẳng những không có lùi bước, ngược lại kích phát nó hung tính. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bảy màu đen trong nháy mắt dựng thẳng, mỗi một phiến lân phiến cũng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Chân trước dùng sức vỗ mặt đất, một đạo màu đen nham tưởng trong nháy mắt theo mặt đất dâng lên, chặn hỏa xà công kích. Hỏa xà đụng vào nham trên tường, phát ra kịch liệt tiếng nổ, hỏa diễm văng khắp nơi, sóng nhiệt cuộn cuộn, đem chung quanh mặt đất cũng nướng đến khô nứt ra. Thanh niên nhiên thấy một kích chưa trúng, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắc Nham sư vương thực lực cường đại, không thể phớt lờ. Thanh niên nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay trên không trung nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Từng đạo tráng kiện tia chớp theo tầng mây bên trong đánh xuống, hướng phía Hắc Nham sư vương đập tới. Hắc Nham sư vương cảm nhận được này cố cường đại uy hiếp, nó vậy không dám kinh thường. Ngửa mặt rít gào, trên người vảy màu đen bắt đầu tỏa ra một cỗ nồng đậm hắc sắc vũ khí, đem thân thể của nó hoàn toàn bao phủ. Những tia chớp bổ tại trên hắc sắc vũ khí, lại bị trong nháy mắt tốt vệ, không có đối với Hắc Nham sư vương tạo thành tổn thương chút nào. Cơ Kinh Tiêu ở một bên nhìn trận này chiến đấu kịch liệt, trong lòng âm thầm ước định nhìn thực lực của hai bên. Hắn hiểu rõ Thanh Niên Nhiên mặc dù thực lực không yếu, nhưng Hắc Nham sư vương cũng không kém, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, muốn tùy tiện thủ thắng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cơ Kinh Tiêu có hơi nhíu mày, thầm nghĩ nhìn có phải muốn xuất thủ tương trợ. Đúng lúc này, Hắc Nham sư vương phát động công kích. Nó thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen hướng phía Thanh Niên Nhiên mà tới. Tốc độ nó cực nhanh, Thanh Niên Nhiên thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Hắc Nham sư vương trong nháy mắt đi vào Thanh Niên Nhiên trước mặt, nhảy lên thật cao, to lớn móng vuốt mang theo tiếng gió vun vút, hướng phía Thanh Niên Nhiên đỉnh đầu hung hăng vỗ tới. Thanh Niên Nhiên sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nàng theo bản năng mà nâng lên hai tay, ngưng tụ lại linh lực hộ thuẫn, cố gắng ngăn cản Hắc Nham sư vương công kích. Hắc Nham sư vương móng vuốt nặng nề mà chụp tại trên linh lực hộ thuẫn, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách, Thanh Yên Nhiên cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn được liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cơ Kinh Tiêu nhìn thấy Thanh Yên Nhiên bị thương, trong lòng căng thẳng. Hắn hiểu rõ không thể lại ngồi yên không quản, bằng không Thanh Yên Nhiên có thể biết có nguy hiểm tính mạng. Cơ Kinh Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Thanh Yên Nhiên bên cạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Thanh Yên Nhiên kinh bị, tiểu nha đầu, thì ngươi thực lực này, còn thần điều đâu? Thanh Yên Nhiên bị Hắc Nham Sư Vương một kích này chấn động đến đầu váng mắt hoa, khóe môi nhếch lên máu tươi, trong lòng tràn đầy tủi thân. Nàng nhìn Cơ Kinh Tiêu, hốc mắt lại đỏ lên, ủy khuất ba ba, thử, ngươi được ngươi lên a. Liên biết nói ta, vừa nãy ngươi còn đang ở nhàn nhã ăn thịt nướng, hiện tại ngược lại đến quái ta không có thực lực. Bộ dáng kia hiển nhiên như cái bị sỉ nhục tiểu cô nương. Cơ Kinh Tiêu lập tức không còn gì để nói, hung hăng trừng Thanh Yên Nhiên một chút. Nếu không phải nể tình Thanh Yên Nhiên là khí vận chi nữ phân thượng, mới lười nhắc quản này chuyện phiền toái. Hắc Nham Sư Vương thấy công kích của mình bị Cơ Kinh Tiêu ngăn lại, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, tại hướng Cơ Kinh Tiêu thị uy. Cơ Kinh Tiêu lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ lại cường đại linh lực, như là thực chất bình thường, phát ra tiếng vo ve. Hắc Nham Sư Vương cảm nhận được cường đại uy hiếp, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, muốn quay người chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình như là bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, không thể động đậy. Cơ Kinh Tiêu hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên hướng phía Hắc Nham Sư Vương vỗ tới. Một đạo kim sắc chỉ riêng mang theo Cơ Kinh Tiêu trong lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt bao phủ Hắc Nham Sư Vương. Hắc Nham Sư Vương ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền bị một tát này đập đến thịt nát xương tan, chung quanh mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, bụi mù cuồn cuộn. Dùng qua quá mạnh. Cơ Kinh Tiêu vô tội phủi tay. Thanh Yên Nhiên nguyên bản còn đang ở lòng tràn đầy tủi thân địa lẩm bẩm, thấy cảnh này, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Theo bản năng mà rụt cổ một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu lúc trước Cơ Kinh Tiêu không có nâng tay, chỉ bằng một tát này uy lực, chính mình chỉ sợ sớm đã bị chụp thành bánh thịt. Cơ Kinh Tiêu chậm rãi xoay người, nhìn Thanh Yên Nhiên, mang trên mặt một tia trêu tức đủ cười, hiện tại, thừa nhận chính mình thức ăn sao? Thanh Yên Nhiên trong lòng tủi thân càng đậm, cắn môi đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhỏ giọng nói, ta lại không có cùng những người khác đánh qua một trận, ta làm sao biết thực lực của ta yếu như vậy nha? Âm thanh nhỏ tiểu nhân, mang theo vô tận tủi thân cùng đáng thương. Cơ Kinh Tiêu nhìn Thanh Yên Nhiên bộ dáng này, trêu tức tâm tư vậy tiêu tan mấy phần. Quay người đi đến giá nướng bên cạnh, đem còn lại thịt nướng dùng lá cây gói kỹ, tiện tay ném cho Thanh Yên Nhiên, tức giận nói ra, được rồi, đừng vẻ mặt cầu xin, ăn một chút gì đi. Thanh Yên Nhiên theo bản năng mà đưa tay tiếp được thịt nướng, nguyên bản còn tràn đầy ủy khuất mặt trong nháy mắt phát sáng lên, vừa nãy vẻ lo lắng trở thành hư không, dường như cái đạt được yêu thích kẹo trái cây trẻ con. Cũng không để ý hình tượng, miệng lớn cắn thịt nướng, ăn đến say sưa ngon lành, vai hàm một trống một trống. Còn thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn tiếng than thở, trước đó không thoải mái giống như đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Đợi hai người ăn xong thịt nướng, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, hoang cảnh bị bóng tối bao trùm, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe u quang cùng xa xa truyền đến kỳ dị tiếng thú gạo, tăng thêm mấy phần thần bí cùng khí tức nguy hiểm. Cơ Kinh Tiêu vô vỗ trên người mạnh vụn, nhìn về phía Thanh Yên Nhiên, thần sắc trở nên nghiêm túc, tốt, ăn uống no đủ, cũng nên làm chút chuyện chính. Trước ngươi không phải nói ngươi tại bên trong hoang cảnh có rất nhiều thanh loan nhất tộc quen biết cũ sao? Hiện tại thì nhờ vào ngươi, giúp ta tìm xem Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên tung tích. Thanh Yên Nhiên trong miệng còn đút lấy cuối cùng một ngụm thịt nướng, mơ hồ không rõ địa đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng nuốt xuống, vô vô ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này bao tại trên người ta. Không phải liền là tìm người nha, ta Thanh Yên Nhiên xuất mã, khẳng định không sao hết. Chương 534, Nam Cung Kình Thiên và Bạch Thiên Phàm thông tin. Chương 534, Nam Cung Kình Thiên và Bạch Thiên Phàm thông tin. Chỉ thấy Thanh Yên Nhiên quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang, chỉ riêng mang bên trong giường như có vô số thật nhỏ phù văn lấp lóe lưu chuyển. Sau một lát, một con xinh xắn màu xanh linh điểu theo chỉ riêng mang bên trong bay ra, vòng quanh Thanh Yên Nhiên vui sướng kêu to vài tiếng, liền hướng phía hoang cảnh chỗ sâu bay nhanh mà đi. Thanh Yên Nhiên mở to mắt, đối với Cơ Kinh Tiêu nói, ta đã nhường linh tấn điểu đi truyền tin, chỉ cần bọn hắn còn đang ở hoang cảnh, ta nhất định có thể tìm thấy dấu vết để lại. Hai ngày sau, Cơ Kinh Tiêu cùng Thanh Yên Nhiên tiếp tục tại hoang cảnh bên trong tiến lên, một bên tìm kiếm hồi linh tiên thảo manh mối, một bên chờ đợi Thanh Loan nhất tộc thông tin. Trong hai ngày này, Thanh Yên Nhiên ngược lại là rất là biết điều, không còn tượng trước đó như thế tùy hứng hồ đồ. Ngẫu nhiên còn sẽ chủ động cùng Cơ Kinh Tiêu chia sẻ một ít hoang cảnh bên trong chuyện lý thú, quan hệ của hai người vậy trong lúc vô tình hòa hoãn không ít. Cuối cùng, tại ngày thứ ba sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên vẩy vào hoang cảnh đại điệu bên trên lúc, một con màu xanh linh điệu giống như một đạo tia chớp màu xanh bay nhanh mà đến, rơi thẳng vào Thanh Yên Nhiên trên bờ bay. Thanh Yên Nhiên ngay cả vội đưa tay, theo linh điệu trên đùi cởi xuống một cái khéo léo ống trúc, lấy ra bên trong tờ giấy, nhanh chóng xem. Cơ Kinh Tiêu thấy thế, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, thế nào? Có tin tức sao? Thanh Yên Nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, vừa có tìm thấy đầu mối hưng phấn, lại có đối với không biết nguy hiểm lo lắng, tìm được rồi. Bằng hữu của ngươi Nam Cung Kình Thiên cùng Bạch Thiên Phàm bị vây ở Thần Long Hạp Cốc. Bất quá, chẳng qua cái gì? Thần Long Hạp Cốc là hoang cảnh cấm địa, vào trong mặc kệ người hoặc yêu thú, liền không có còn sống đi ra. Cơ Kinh Tiêu nghe được Thanh Yên Nhiên lời nói, lập tức chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin nét mặt. Một lát lại cau mày, Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên đều là chuyển thế trùng tu người, tâm trí mưu lược vượt xa thường nhân, theo đạo lý tuyệt đối không cái kia lộ mãng như thế địa bước vào này có đi không về Thần Long Hạp Cốc cấm địa mới đúng. Trừ phi, trong hạp cốc có cái gì để bọn hắn bất chấp đại giới cũng nghĩ muốn có được đồ vật. Nghĩ đến đây, Cơ Kinh Tiêu ánh mắt dần dần kiên định, hắn nhìn về phía Thanh Nhiên Nhiên, trầm giọng nói, ta phải đi Thần Long Hạp Cốc, bất kể nguy hiểm cỡ nào, ta đều muốn đem bọn hắn cứu ra. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Thanh Nhiên Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đầu lay như đánh trống chầu bình thường, vội vàng xua tay nói ra, không được không được, ta cũng không đi. Ngươi cũng không phải không biết, vào trong đều không có một có thể còn sống ra đây, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nhìn Thanh Nhiên Nhiên nhát gan bộ dáng, Cơ Kinh Tiêu trong lòng hơi động, lộ ra một vòng mang theo nụ cười giễu cợt. Ta còn tưởng rằng ngươi này thần điểu có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chính là kẻ hèn nhát. Thôi thôi, chúng ta đi là được, nói ra cũng đừng để người ta biết ngươi cùng ta đồng hành qua, gánh không nổi người này. Nghe xong lời này, Thanh Nhiên Nhiên lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nguyên bản thì thủy linh mắt to giờ phút này trừng tròn xoe, dậm chân hô, ngươi nói ai là đồ hèn nhát đâu? Đi thì đi, ai sợ ai? Không phải liền là Thần Long Hạp Cốc nha, ta Thanh Nhiên Nhiên nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua cái gì. Cơ Kinh Tiêu trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là gật đầu một cái. Tốt, vậy liền một lời đã định. Sau một ngày, Cơ Kinh Tiêu cùng Thanh Nhiên Nhiên đi tới Thần Long Hạp Cốc lối vào. Chỉ thấy hẻm núi lối vào bị một tầng nồng đậm hắc sắc vũ khí bao phủ, trong sương mù mơ hồ lóe ra quỷ dị quang mang, giống như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Bốn phía tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức, để người nghe ngóng muốn nói. Hẻm núi hai bên vách núi dốc đứng như gọn, quái thạch đá lởm chởm, phản phất là từng đầu dương nhanh múa vút cự thú, tùy thời chuẩn bị đem kẻ xông vào thôn vệ. Thanh Nhiên Nhiên nhìn trước mắt âm u khủng bố cảnh tượng, trong lòng khiếp đảm càng thêm mãnh liệt, nàng không tự giác địa hướng Cơ Kinh Tiêu sau lưng rụt rụt. Cái này, nơi này sao cảm giác đáng sợ như vậy a, chúng ta phải đi vào thật sao? Cơ Kinh Tiêu hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào tràn ngập hắc sắc vũ khí Thần Long Hạp Cốc cửa vào. Thanh Nhiên Nhiên cắn răng, quyết tâm, vậy đi theo. Mới vừa vào đi, một cỗ bàng bạc lại cổ lão long uy đập vào mặt, tựa như một tòa vô hình đại sơn, nặng nề mà đặt ở trên thân hai người. Thanh Nhiên Nhiên chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hai chân cũng có chút như nhũn ra. Cho dù nàng thân làm cao quý thanh loan, đối mặt này thuần túy long uy, vậy cảm thấy khó có thể chịu đựng, nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cơ Kinh Tiêu quay đầu mắt nhìn Thanh Nhiên Nhiên, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Thấp giọng nói, thực sự là không có tiền đồ, này thì không chịu nổi. Lần này Thanh Nhiên Nhiên lại không còn khí lực phản bác, hai tay chống nhìn đầu gối, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, cố gắng để cho mình dễ chịu một ít. Mắt thấy Thanh Nhiên Nhiên tình hình càng ngày càng kém, Cơ Kinh Tiêu âm thầm thở dài. Khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, thể nội một cỗ lực lượng hùng hồn bắt đầu phun trào. Theo lực lượng vận chuyển, Cơ Kinh Tiêu trên người dần dần hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt long lân, cái chán vậy mơ hồ hiện ra long văn, phía sau dường như còn có như ẩn như hiện kim long hư ảnh. Trong chốc lát, một cỗ càng cường đại hơn lại thuần chính long uy từ trên thân Cơ Kinh Tiêu phát ra, cùng trong hạp cốc long uy qua lại chống lại. Nguyên bản ép tới Thanh Nhiên Nhiên thở không nổi long uy, tại Cơ Kinh Tiêu lực lượng bao phủ xuống, lại dần dần yếu bớt. Thanh Nhiên Nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như nhân loại bình thường trên người, thế mà ẩn giấu đi cường đại như thế đặc tính của rồng. Thuần chính long uy lại để cho nàng cái này thanh loan cũng cảm thấy kính sợ. Tỉnh táo lại Thanh Nhiên Nhiên, miệng vẫn như cũ cứng ngắt lấy, "Hừ, đừng tưởng rằng như vậy ta rồi sẽ cảm kích ngươi, nói không chừng. Nói không chừng ta kiên trì một hồi nữa cũng có thể chịu được qua." Có thể Thanh Nhiên Nhiên hơi hơi hai chân run rẩy, lại bại lộ sự chột dạ của nàng. Nhìn Thanh Nhiên Nhiên cậy mạnh bộ dáng, Cơ Kinh Tiêu trong lòng không khỏi nổi lên một tia đùa ác suy nghĩ. Hắn âm thầm vận chuyển linh lực, cố ý đem chính mình phóng thích ra long uy ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ. Nguyên bản bị long uy che chở nhìn Thanh Nhiên Nhiên, trong nháy mắt lại cảm nhận được kia cố cường đại lại áp lực nặng nề đập vào mặt. Thanh Nhiên Nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, thật không dễ dàng chỉ hoan đến hô hấp lại trở nên dồn dập lên, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, ngươi làm gì? Sao đột nhiên lại khó thụ như vậy? Cơ Kinh Tiêu vẻ mặt vô tội, mở ra hai tay nói ra, ta vậy không có cách nào à, ta này long uy năng lực chống tự phạm vi chỉ có ngần ấy đại, lại mở rộng ta vậy lực bất tòng tâm. Cơ Kinh Tiêu vừa nói, còn vừa bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dáng kia giống như thật là có tâm bất lực. Thanh Nhiên Nhiên tức bực dậm chân, trong lòng đã hiểu Cơ Kinh Tiêu này là cố ý mấy chuyện xấu, có thể lại bắt hắn không có biện pháp. Lúc này, Cơ Kinh Tiêu khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng cười xấu xa, nói tiếp, nếu không như vậy, ngươi nếu là không muốn được này Thần Long Hạp Cốc trong long uy ảnh hưởng, liền đến ta trong lực đến, ta bảo đảm ngươi thoải mái dễ chịu. Chương 535, Minh Tước chương 535, Minh Tước ngươi. Ngươi vô sỉ. Thanh Nhiên Nhiên khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa thẹn lại giận. Sao vậy, không ngờ rằng Cơ Kinh Tiêu thế mà lại nói ra hạ lưu như vậy lời nói. Nhưng ở cường đại long uy áp bách dưới, Thanh Nhiên Nhiên cân nhắc liên tục, trong lòng vì có mọi loại không muốn, nhưng vì không lại tiếp nhận này đáng sợ áp lực. Cắn răng, thân hình lóe lên, hóa thành một con lớn trừng quả đấm thanh loan, hoạt động cánh rơi xuống Cơ Kinh Tiêu trên bờ vai. Vẫn không quên dùng cánh nhỏ vô vô Cơ Kinh Tiêu mặt, phát tiết bất mãn trong lòng. Cơ Kinh Tiêu khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười như ý, thế nào, hiện tại hiểu rõ của ta tốt. Sớm nghe ta, sẽ không cần bị nhiều như vậy tội. Thanh loan hình thái Thanh Nhiên Nhiên dùng mỏ chim hung hăng mổ một chút Cơ Kinh Tiêu lỗ tai, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Ngươi còn dám nói? Nếu không phải ngươi cố ý mấy chuyện xấu, ta có thể như vậy. Cơ Kinh Tiêu bị đau, ngay cả vội vươn tay bảo vệ lỗ tai, ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, vẫn đúng là hạ phải đi miệng. Cơ Kinh Tiêu nhẹ nhàng gẩy một cái Thanh Nhiên Nhiên đầu. Thanh Nhiên Nhiên bị viên đạn được cơ thân thể, càng thêm tức giận, lại liên tiếp mổ Cơ Kinh Tiêu đến mấy lần, hai người cứ như vậy tại long uy bao phủ xuống, một đường cãi nhau tiến lên. Theo hai dần dần xâm nhập Thần Long Hạp Cốc, hoàn cảnh bốn phía càng thêm âm trầm bị dị. Trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít to lớn dấu chân, thoạt nhìn như là nào đó cự hình sinh vật lưu lại. Hai bên trên vách núi đá, thỉnh thoảng sẽ có một ít tản ra u quang tinh thể hình dạng khác nhau, có tượng bén nhọn chủy thủ, có tượng bặm bẹo dây leo, cho bóng tối hẻm núi tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cự đại bình chướng như là do vô số long lân tạo thành. Mỗi một chiếc vảy rồng cũng lóe ra hào quang năm màu, long lân trong lúc đó dường như có nào đó lực lượng thần bí qua lại kết nối, tạo thành một đạo cứng không thể phá hàng rào. Cơ Kinh Tiêu dừng bước lại, hắn có thể cảm nhận được theo bình chướng thượng phát ra năng lượng cường đại ba động bên trong ẩn chứa thuần chính long uy. Cùng trong hạp cốc tràn ngập long uy hô ứng lẫn nhau, lại có vi diệu khác nhau. Thanh niên nhiên vậy theo Cơ Kinh Tiêu trên bờ vai bay lên, biến trở về hình người, rơi ở bên cạnh hắn, nhìn trước mắt bình chướng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy long lân tạo thành bình chướng? Cơ Kinh Tiêu cao mày, trầm tư một lát sau mới nói, ta vậy không rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được bình phong này phía sau dường như ẩn giấu đi thứ gì trọng yếu. Có lẽ, cái này cùng Bạch Thiên Phàm, Nam Cung Kình Thiên bị vây ở chỗ này liên quan đến. Thanh niên nhiên miết miệng, ngươi rồi sẽ đoán mò, nói không chừng đây chỉ là này trong hạp cốc tự nhiên hình thành một đạo kỳ lạ cảnh quan đấy. Cơ Kinh Tiêu tức giận trợn nhìn thanh niên nhiên một chút, ngươi cảm thấy cường đại như vậy lực lượng hình thành bình chướng, sẽ là cảnh quan thiên nhiên. Đừng ngây thơ. Hai người lại bắt đầu một vòng mới cãi nhau, một kiên trì chính mình suy đoán, một cho rằng đối phương là đang nghĩ ngợi hao huyền. Tại hai tranh luận không nghỉ lúc, bình chướng bên trên long lân đột nhiên bắt đầu lấp lóe được càng thêm kịch liệt. Một cỗ cường đại lực bài xích theo bình chướng bên trong tuôn ra, hướng phía hai đập vào mặt. Cơ Kinh Tiêu vội vàng lôi kéo thanh niên nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, bình phong này dường như bị phát động. Chẳng qua cái này có thể không làm khó được Cơ Kinh Tiêu. Hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu phun trào, quanh thân kim sắc long lân lần nữa hiện, cái trán long văn vậy càng thêm rõ ràng, phía sau kim long hư ảnh như ẩn như hiện, tỏa ra cường đại long uy. Thanh niên nhiên nhìn Cơ Kinh Tiêu biến hóa, trong lòng không khỏi có chút rung động, nàng mặc dù trước đó đã từng gặp qua Cơ Kinh Tiêu trên người ẩn tàng đặc tính của rồng, nhưng mỗi lần nhìn thấy, còn là sẽ bị này lực lượng cường đại chết phục. Bất quá, nàng trên miệng hay là không chịu thua kém, thử, rồi sẽ khoe khoang ngươi này kỳ quái năng lực, cũng không biết ngươi đến cùng là cái gì quái vật. Cơ Kinh Tiêu không để ý đến thanh niên nhiên trào phúng, tập trung tinh lực, đem chính mình long uy phát huy đến cực hạn, cố gắng cùng bình chướng bên trên long uy qua lại chống lại. Hắn chậm rãi vươn tay, chạm đến nhìn bình chướng bên trên long lân, làm tay hắn chạm đến long lân trong nháy mắt, một cỗ cường đại dòng điện theo cánh tay của hắn truyền khắp toàn thân. Cơ Kinh Tiêu nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại gia tăng lực lượng chuyển vận. Tại Cơ Kinh Tiêu cường đại long uy áp bách dưới, bình chướng bên trên long lân bắt đầu xuất hiện một ít bung lỏng, nguyên bản chặt chẽ tương liên long lân trong lúc đó xuất hiện một tia khe hở. Cơ Kinh Tiêu thấy thế, trong lòng vui mừng, quay đầu, nhìn thanh niên nhiên, dương dương đắc ý, thấy được chưa, hay là của ta cách hữu dụng. Thanh niên nhiên khinh thường hừ một tiếng, trước chớ đắc ý, còn không biết năng lực không thể tới đấy. Cơ Kinh Tiêu vậy không cùng thanh niên nhiên tranh luận, lần nữa thêm đại lực lượng, theo Cơ Kinh Tiêu linh lực không ngừng rót vào, bình chướng bên trên khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại Cơ Kinh Tiêu nô lực dưới, bình chướng thượng xuất hiện một đủ để cho bọn hắn thông qua cửa hang. Cơ Kinh Tiêu lôi kéo thanh niên nhiên, cẩn thận xuyên qua cửa hang. Khi bọn hắn vòng qua bình chướng trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản bóng tối âm trầm hẻm núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh sáng ngời không gian, ánh nắng tươi sáng, cỏ xanh như tấm đệm, trên bầu trời tung bay mấy đám trắng toát đám mây, phảng phất là một thế ngoại đảo nguyên. Thanh niên nhiên bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, không dám tin, cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao lại như vậy lại tới đây? Đây là Thần Long Hạp Cốc sao? Cơ Kinh Tiêu cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động, hắn ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm một ít manh mối để giải thích đây hết thảy. Đột nhiên, hắn phát hiện mảnh không gian này trung tâm có một tọa cung điện to lớn, cung điện lối kiến trúc xưa cũ trang nhã, tản ra một loại khí tức thần bí. Cơ Kinh Tiêu chỉ vào cung điện, nói với thanh niên nhiên, chúng ta tới đó thử xem, nói không chừng có thể tìm tới đáp án. Thanh niên nhiên gật đầu một cái, hai người hướng phía cung điện đi đến. Hơi gió nhẹ nhàng phất qua đồng cỏ, đem lại trận trận hoa cỏ mùi thơm ngát, cùng lúc trước Thần Long Hạp Cốc bên trong âm u khủng bố không khí hoàn toàn khác biệt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chỉ là phần này yên tĩnh cũng không kéo dài quá lâu. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi kỳ dị kêu to, âm thanh bén nhọn lại ồn ào, giống như vô số kim trúc qua lại ma sát. Cơ Kinh Tiêu cùng thanh niên nhiên theo bản năng mà dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám màu đen chim chóc đang từ chân trời nhanh chóng bay tới. Chúng nó tốc độ cực nhanh, giống như một mảnh màu đen mây đen, trong nháy mắt liền bao phủ tất cả bầu trời. Đây là Minh Tước. Thanh niên nhiên sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Minh Tước hình thể mặc dù không lớn, mỗi chẳng qua lớn chừng bàn tay, nhưng số lượng đông đảo, lít nha lít nhít, để người nhìn tê cả da đầu. Với lại, mỗi một cái Minh Tước cũng tản ra hơi thở của đại thừa tu vi, khổng lồ như vậy, quần thể, thực lực không dung kinh thường. Cơ Kinh Tiêu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mạnh nâng lên tay, lòng bàn tay hội tụ lên cường đại linh lực, sau đó hung hăng hướng phía bầu trời bổ tới. Một đạo kim sắc trưởng ấn gào thét mà ra, trong nháy mắt liền vỗ trúng mảng lớn Minh Tước. Những kia bị đánh trúng Minh Tước, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một mịn, tiêu tán trên không trung. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, nhiều hơn nữa Minh Tước liền ùa lên, điền vào đồng bạn lưu lại trống chỗ. Những thứ này Minh Tước dường như không biết sợ hãi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng nhìn Cơ Kinh Tiêu cùng thanh niên nhiên đánh tới. Chương 536, Long Nguyên chương 536, Long Nguyên thanh niên nhiên vậy nhanh chóng điều động lên linh lực trong cơ thể, hai tay giấy lên ngọn lửa màu xanh lam, hướng phía chung quanh Minh Tước đi. Hỏa diễm chỗ đến, Minh Tước sôi nổi bị nhen lửa, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng minh tức số lượng thực sự quá nhiều, hai người mặc dù thực lực cường đại, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Theo hai người không ngừng mà tới gần cung điện, minh tức hành vi trở nên càng thêm quái dị. Nguyên bản điên cuồng công kích chúng nó, tại khoảng cách cung điện còn có vài chục mét chỗ, đột nhiên bắt đầu trở nên do dự. Một ít minh tức ở giữa không trung xoay quanh, không còn dám bay về phía trước, mà một số khác lại chỉ là ở phía xa phát ra bén nhọn kêu to, lại không lại chủ động công kích. Cơ Kinh Tiêu cùng Thanh Yên Nhiên thấy thế, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoài nghi. Bọn hắn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước cung điện vào. Nhưng mà, khi bọn hắn khoảng cách cung điện chỉ có mấy bước xa lúc, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên đem bọn hắn gậy trở về. Cơ Kinh Tiêu vội vàng ổn định thân hình, lần nữa nếm thử tới gần cung điện, lại phát hiện bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lại tiến lên trước một bước. Hắn quan sát kỹ nhìn cung điện chung quanh, phát hiện một tầng như có như không hộ thuẫn bao phủ tất cả cung điện, hộ thuẫn bày biện ra màu vàng kim nhàn nhạt chỉ riêng mang, phía trên còn lưu chuyển lên phù văn thần bí, hiện nhiên là một loại cực kỳ cường đại phòng ngự cơ chế, có ít nhất cửu giai trận pháp cường độ. Vì hai người thực lực trước mắt, nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá gần như không có khả năng. Lúc này, trong đại điện Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên nghe ra đến bên ngoài kịch liệt tiếng đánh nhau, hai người liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi. Bên ngoài dường như có người tại chiến đấu, lẽ nào là có những cường giả khác xâm nhập này thần bí không gian? Nam Cung Kình Thiên gật đầu một cái, đứng dậy, bất kể là ai, chúng ta đi ra xem một chút. Có thể, này là chúng ta rời đi nơi này một cơ hội. Hai người tới cửa cung điện, xuyên thấu qua hộ thuẫn, bọn hắn nhìn thấy đang trầm tư Cơ Kinh Tiêu. Bạch Thiên Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, là đại sư huynh. Hắn làm sao lại như vậy tìm tới nơi này? Nam Cung Kình Thiên vậy lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn tới, chúng ta được cứu rồi. Nam Cung Kình Thiên dùng sức gõ nhìn hộ thuẫn, la lớn, đại sư huynh, chúng ta ở chỗ này. Cơ Kinh Tiêu đang trầm tư, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên thân ảnh. Trong lòng của hắn vui mừng, nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Thật tốt quá, các ngươi không sao. Nhìn hộ thuẫn trong Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên, Cơ Kinh Tiêu tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Các ngươi chờ lấy, ta xem một chút này hộ thuẫn có hay không có sơ hở. Dứt lời, Cơ Kinh Tiêu lại quan sát kỹ lên hộ thuẫn. Thanh Yên Nhiên ở một bên nhìn Cơ Kinh Tiêu chuyên chú bộ dáng, lại xem xét trong cung điện hai người, trong lòng tràn đầy tò mò. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Kinh Tiêu như thế để ý người, không khỏi vậy áp sát tới, tỉ mỉ đánh giá Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên. Má ơi, hai người này đều là quái vật gì, tu vi lại còn cao hơn nàng. Nhân tộc đã cường đại đến loại trình độ này sao? Tuy tiện gặp phải một đều là thiên tài, khó chịu nấm hương. Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên thấy Cơ Kinh Tiêu đang nghiên cứu hộ thuẫn, liền vậy không lên tiếng nữa quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, Bạch Thiên Phàm kìm nén không được trong lòng tò mò, trước tiên mở miệng hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao lại như vậy đi vào Thần Long Hạp Cốc? Nơi này nguy hiểm như thế, ngươi là như thế nào biết được chúng ta bị vây ở nơi đây? Cơ Kinh Tiêu dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu, là Thanh Loan nhất tộc rút một tay, chỉ bên cạnh Thanh Yên Nhiên. Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên lúc này mới chú ý tới Cơ Kinh Tiêu bên cạnh Thanh Yên Nhiên, rất xinh đẹp, tuyệt thế bưu bật. Nhìn tới bọn hắn lại muốn có thêm một tẩu từ đây. Nghe được Cơ Kinh Tiêu vì bọn hắn bất chấp nguy hiểm tới trước, Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, như là đối với mình bị vây ở nơi đây cảm thấy có chút áy náy. Cơ Kinh Tiêu hỏi tiếp, các ngươi đến cùng là thế nào đi vào bên trong cung điện này? Vì sao lại bị nhốt ở bên trong? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Kình Thiên thở dài, chúng ta tại hoang cảnh bên trong đạt được một khối duy nhất một lần Long Văn Ngọc, nghe nói nắm giữ nó liền có thể đi vào Thần Long Hạp Cốc chỗ sâu thần bí cung điện. Chúng ta vốn cho rằng là khó được cơ duyên, liền không chút do dự sử dụng. Sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cơ Kinh Tiêu nhíu mày, truy vấn, vậy mọi người vì sao không phải mạo hiểm tới đây Thần Long Hạp Cốc? Rốt cục là vì cái gì? Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên liếc nhau, Bạch Thiên Phàm mở miệng nói, thứ không dám giấu giếm, đại sư huynh, chúng ta là vì Long Nguyên mà đến. Nghe nói này Thần Long Hạp Cốc bên trong có dấu Long Nguyên, có Long Nguyên liền có thể đột phá cảnh giới trước mắt hạn chế, đạt được lực lượng cường đại hơn. Chúng ta nghĩ nếu là có thể đạt được Long Nguyên, ngày sau tu luyện liền có thể làm ít công to, cũng có thể trong loạn thế này nhiều một phần sức tự vệ, cho nên mới mạo hiểm tới trước. Nam Cung Kình Thiên cẩn thận trong nhẫn chứa đổ lấy ra một tinh xảo hộp, từ từ mở ra, một quả tản ra tia sáng chói mắt hạt châu xuất hiện ở trước mắt mọi người, đúng là bọn họ trăm cây nghìn đắng tìm được Long Nguyên. Long Nguyên phía trên dường như có một tầng như có như không vầng sáng đang lưu chuyển, ẩn chứa dồi dào lực lượng, tất cả hộp đều bị chiếu rọi được ngũ thải ban lan. Cơ Kinh Tiêu nhìn Long Nguyên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Long Nguyên mặc dù chân quý, nhưng đã triệt để kích hoạt chân long chi thể hắn lại là không có tác dụng gì. Thanh Yên Nhiên ở một bên nghe được bọn họ đối thoại, nhịn không được sợ hãi thán nói, "Long Nguyên, trong truyền thuyết ẩn chứa cự long toàn bộ lực lượng bảo vật, không ngờ rằng thật tồn tại, với lại ngay tại trong tay các ngươi." Trong mắt của nàng tràn đầy tò mò cùng hâm mộ, là thần điểu Thanh Loan, nàng tự nhiên sẽ hiểu Long Nguyên cường đại cùng chân quý. Cơ Kinh Tiêu không quan tâm Long Nguyên, mà là chỉ lấy một chỗ nói, "Chúng ta bốn người cũng xuất toàn lực, công kích nơi này." Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên tại trong cung điện gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thanh Yên Nhiên vậy vẻ mặt thành thật, chuẩn bị toàn lực hiệp trợ. Cơ Kinh Tiêu nhường Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên tại nội bộ đem Long Nguyên lực lượng hướng phía hộ thuẫn phóng thích, hắn thì ở bên ngoài điều động tự thân Long Uy, cùng Long Nguyên lực lượng hô ứng lẫn nhau. Thanh Yên Nhiên đứng ở Cơ Kinh Tiêu bên cạnh, hai tay không ngừng kết ấn, đem tự thân linh lực chuyển hóa thành một đạo đạo màu xanh dương dây xích ánh sáng, dung nhập cơ kinh tiêu long bên trong, cố gắng tăng cường lực lượng. Theo bốn người lực lượng không ngừng rót vào, hộ thuẫn bên trên phủ văn bắt đầu điên cuồng lấp lóe, phát ra quang mang mãnh liệt. Quang mang kia khi thì chói lóa mắt, khi thì lại trở nên ảm đạm, tựa hồ tại cùng bốn người lực lượng tiến hành kịch liệt đối kháng. Mỗi một lần chỉ riêng mang lấp lóe, cũng nương theo lấy năng lượng to lớn ba động, không khí chung quanh giống như bị đun sôi bình thường, phát ra hưng phấn tiếng vang. Tại mọi người cho rằng hộ thuẫn sắp bị đánh phá đi lúc, dị biến tái sinh. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét. Kia hộ thuẫn dường như nhận lấy nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, chỉ riêng mang bắt đầu trở nên hỗn loạn, phù văn vậy bắt đầu vặn mèo. Đúng lúc này, chúng người dưới chân mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, cung điện trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, hòn đá không đứt rời rơi. Không tốt, cung điện muốn đổ sụp. Chương 537, Độc Cô Thiển Mạch chương 537, Độc Cô Thiển Mạch cơ kinh tiêu sắc mặt nghiêm túc, gia tăng linh lực chuyển vận, cố gắng tại cung điện đổ sụp trước đó đánh vỡ hộ thuẫn. Bạch Tiên Hoàng cùng Nam Cung Kình Thiên vậy đem hết toàn lực, đem Long Nguyên lực lượng không giữ lại chút nào điệu thả ra ngoài. Nhưng mà, mấy người nỗ lực dường như cũng không có đưa đến tác dụng, cung điện đổ sụp tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm theo cung điện nội bộ truyền ra. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cung điện, chỉ thấy kia đang đổ sụp cung điện vậy mà bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa. To lớn hòn đá sôi nổi hóa thành lân thiến, nguyên bản cung điện hình dáng dần dần biến mất, thay vào đó là một cái hình thể to lớn cự long. Cự long thân thể che khuất bầu trời, mỗi một phiến lân thiến cũng lóe ra hào quang năm màu, tản ra cường đại long uy. Con mắt giống như hai viên to lớn hồng ngọc, lóe ra uy nghiêm và mang, nhường người nhìn mà phát khiếp. Cái này, đây là có chuyện gì? Bạch Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cự long chậm rãi ngẩng đầu, phát ra rít lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Không ngừng xoay chuyển động thân thể, không gian chung quanh giống như cũng bị bóp méo. Cơ kinh tiêu đám người cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, hình như có một tòa núi lớn đè ở trên người. Nhìn tới cung điện này vốn là đầu này cự long biến thành, hành động của chúng ta phát động cấm chế nào đó, để nó thức tỉnh. Tại cự long kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng tung bay, nặng nề mà đụng đang không ngừng đổ sụp vách tường cung điện bên trên. Hai người khoe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cự long mỗi một lần vung vẩy cái đuôi, đều giống như một tòa núi lớn gào thét mà đến. Không gian chung quanh bị quậy đến phá thành mảnh nhỏ, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Không được, cự long lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bạch Thiên Phàm bất bả đứng lên, nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ linh lực chống cự, lại phát hiện linh lực trong cơ thể tại cự long cường đại uy áp hạ hỗn loạn không chịu nổi, căn bản là không có cách điều động. Nam Cung Kình Thiên cũng là sắc mặt trắng bệnh, cố gắng vận chuyển cấm thuật đến khôi phục thể lực, có thể cự long tán phát long uy như cùng một thanh đem lợi nhận, không ngừng cắt kinh mạch của hắn, nhường hắn đau đến mồ hôi lạnh túa ra. Khó nói chúng ta nay ngây thơ đến mất mạng tang nơi này. Ha ha, chúng tu một thế, không ngờ rằng sẽ là chết yểu bệnh. Trong lòng hai người tràn ngập sự không cam lòng. Lúc này cơ kinh tiêu lòng nóng như lửa đốt, nhìn lâm vào tuyệt cảnh hai vị sư đệ, không chút do dự ở trong lòng kêu gọi hệ thống, thống tử, có biện pháp nào không cứu Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên? Có, nhưng cần tiêu hao hàng loạt khí vận điểm đến đổi đặc thù vật phẩm, ký chủ hiện nay khí vận điểm còn thiếu rất nhiều nha. Cơ kinh tiêu nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, ở trong lòng gầm thét, thống tử, chúng ta cùng nhau đã nhiều năm như vậy, liền không thể giản xếp một chút không? Trước cho ta mượn, chờ sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi trơ mắt nhìn xem lấy bọn hắn chết, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Hệ thống không tình cảm chút nào địa đáp lại, quy tắc chính là quy tắc, không cách nào giàn xếp. Cơ kinh tiêu vừa muốn lần nữa chửi ầm lên, hệ thống âm thanh lại một lần truyền đến, bất quá, không cần thiết đổi vật phẩm, lập tức liền sẽ có người tới cứu bọn họ. Cơ kinh tiêu sững sờ, trong lòng tràn đầy hoài nghi, vừa định hỏi là ai, bầu trời đột nhiên như là bị một cái bàn tay vô hình xé rách, một đạo ánh sáng chói mắt theo trong cái khe đổ xuống mà ra. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mũm mĩm hồng hồng tiểu ló lì theo trong vầng hào quang chậm rãi đi ra. Tiểu lõa lì nhìn lên tới chẳng qua 7-8 tuổi bộ dáng, da thịt như tuyết, thổi qua liền phá, một đôi mắt to ngập nước, giống như cất giấu tinh thần đại hải. Gương mặt mượt mà đáng yêu, phấn nộn môi hơi dương lên, mang theo một vòng thiên chân vô tà nụ cười. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý mà choàng tại sau lưng, lọn tóc theo động tác của nàng nhẹ nhàng đong đưa. Thân mang một kiện hồng nhạt váy liền áo, váy thượng thêu lên tinh xảo hoa văn, bên hông buộc nhìn một cái màu lam nhạt dây lụa, càng nổi bật lên nàng tiểu tiểu khả ái. Cơ kinh tiêu, Nam Cung Kình Thiên, Bạch Thiên Phàm ba người nhìn thấy tiểu lõa lì, cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Vì tiểu lọ lì rõ ràng là cơ kinh tiêu nhị sư muội, Nam Cung Kình Thiên cùng Bạch Thiên Phàm hai người nhị sư tỷ Độc Cô Thiển Mạch. Độc Cô Thiển Mạch nhìn thấy cơ kinh tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, tựa một cái tiểu nữ hài nhìn thấy đã lâu không gặp thân nhân bình thường, hoan hô nhào vào trong ngực của hắn. Đại sư minh, cạn mạch có thể tính tìm thấy ngươi. Âm thanh thanh thúy êm hai, như là như chuông bạc trong không khí quanh quẩn. Cơ kinh tiêu cơ thể run rẩy run một cái, hắn cũng không dám coi Độc Cô Thiển Mạch là thành một cái vô hại tiểu nữ hài. Vừa mới nàng xé mở hư không một màn kia, thế nhưng chỉ có đại đế mới có thủ đoạn a. Cơ kinh tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Độc Cô Thiển Mạch phía sau lưng, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Nhị sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Độc Cô Thiển Mạch theo cơ kinh tiêu trong ngực ngẩng đầu, chớp chớp mắt to. Đại sư minh, nói đến bực mình nha. Ta cùng sư tôn đang uống rượu, nhưng sư tôn đột nhiên nói cho ta biết, ngàn buồn cùng kình tiên có phiền phức, gọi để ta giải quyết một chút. Hừ, tức chết ta rồi. Nghe được Độc Cô Thiển Mạch lời nói, cơ kinh tiêu khiếp sợ trong lòng quẩn quẩn không thôi. Hắn mặc dù một thằng biết được sư tôn Tiêu Vân Lan thực lực sâu không lường được, tại tất cả tu tiên giới cũng có thể xưng ngôi sao sáng tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sư tôn lại cường đại đến trình độ như vậy. Vẹn vẹn là thông qua suy tính, có thể thấy rõ ở xa Thần Long Hạp Cốc Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên gặp phải nguy hiểm, bực này thần thông quả thực chưa từng nghe thấy. Sư tôn, lợi hại. Cơ Kinh Tiêu tự lẩm bẩm. Độc Cô Thiển Mạch cảm ứng được Cơ Kinh Tiêu kinh ngạc, chớp chớp cặp kia ngập nước mắt to, vừa cười vừa nói, đại sư huynh, ngươi cũng đừng xem nhẹ sư tôn à, sư tôn, câu chuyện thật, đây chính là nhiều nữa đâu. Nàng lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy tự hào nét mặt, phản phất đang khoe khoang nhà mình có hiếm thấy chân bảo. Cơ Kinh Tiêu im lặng. Thông môn của mình trong, rốt cục đều là một chút ít quái vật gì. Cơ Kinh Tiêu không nói lời nào, Độc Cô Thiển Mạch mới đưa mắt nhìn sang kia chính dương nhanh múa đuốt, uy phong lấm lấm cự long. Nguyên bản thiên chân vô tả trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh, phấn nộn miệng nhỏ có hơi cong lên, chính là ngươi đầu này phá long. Hại ta rượu đều không có uống xong, hôm nay không phải phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút không thể. Bộ dáng kia dường như là một bị cướp đi yêu thích đồ chơi tiểu nữ hải, lòng tràn đầy tủi thân trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Độc Cô Thiển Mạch đã giơ lên cao cao nàng kia phấn nộn nắm tay nhỏ. Một màn này nhường Cơ Kinh Tiêu bọn người mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy hoài nghi, như thế tiểu tiểu khả ái tiểu loli, chẳng lẽ lại còn muốn dùng quả đấm nhỏ này đi đối kháng cường đại cự long? Nhưng mà, một giây sau chuyện đã xảy ra, lại triệt để lật đổ bọn hắn nhận biết. Chỉ thấy Độc Cô Thiển Mạch tiểu trên nắm tay, đột nhiên tách ra một đạo hào quang chói sáng, chỉ riêng mang mấy liệt, thậm chí đây giữa trưa thái dương còn muốn chói mắt. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán ra đến, không khí chung quanh giống như bị cỗ lực lượng này bặm mẹo, áp xúc, phát ra hương phấn tiếng vang. Chương 538, hai cái thái kê sư đệ, đi một bên đùa giỡn. Chương 538, hai cái thái kê sư đệ, đi một bên đùa giỡn oanh. Một tiếng vang thật lớn chấn động đến mọi người mảng nhĩ bị đau đớn, Độc Cô Thiển Mạch nắm tay nhỏ nặng nề mà đánh vào tầng kia, ngay cả Cơ Kinh Tiêu bốn người liên thủ đều không thể phá vỡ hộ thuẫn phía trên. Trong chốc lát, hộ thuẫn như là bị một con vô hình cự thủ hung hăng xé rách, nguyên bản lóe ra phủ văn thần bí kim sắc quang mang trong nháy mắt tạm đạm, đúng lúc này hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Cơ Kinh Tiêu hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, khẽ nhếch miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Đây chính là bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ, dường như hao hết tất cả linh lực đều không thể dung chuyển mảy may hộ thuẫn a, cứ như vậy bị Độc Cô Thiển Mạch nhẹ nhàng một quyền bắn cho nát. Giản thẳng làm cho không người nào có thể tiếp nhận, có thể sự thực thì bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn vừa mới còn đang ở cự long uy áp mạnh mẽ hạ mạng sống như treo trên sợi tóc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, giờ phút này lại nhìn thấy như thế rung động một màn. Hai người liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được thật sâu rung động cùng may mắn. Độc Cô Thiển Mạch thoải mái mà vòng qua phá toái hộ thuẫn, đi tới Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên bên người. Cười hì hì nhìn hai người, hai vị thái kê sư đệ, các ngươi trước đi sang một bên chơi đùa đi, nơi này giao cho sư tỷ là được rồi. Nói xong, Độc Cô Thiển Mạch cơ cơ tay nhỏ, một cỗ nhu hòa lực lượng bao trùm Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên, đem bọn hắn đưa đến Cơ Kinh Tiêu cùng Thanh Yên Nhiên bên cạnh. Nhị sư tỷ, ngươi. Bạch Thiên Phàm vừa muốn nói gì, lại bị Độc Cô Thiển Mạch ngắt lời. Được rồi, đừng lề mề, nhìn xem sư tỷ sao thu thập đầu này rồng hư. Độc Cô Thiển Mạch nói xong, liền quay người mặt hướng cự long, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng. Cự long dường như vậy cảm nhận được Độc Cô Thiển Mạch mạnh đại uy hiếp, tức giận rít gào lên một tiếng, to lớn đầu lâu cao cao giơ lên, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng trụ, hướng phía Độc Cô Thiển Mạch quét sạch mà đi. Hỏa diễm trụ những nơi đi qua, không khí cũng bị nhen lửa, phát ra đùng đùng, không dứt tiếng vang, mặt đất cũng bị đốt đến đỏ bừng, giống như một cái biển lửa. Nhưng mà Độc Cô Thiển Mạch lại không sợ chút nào. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhất chuyển, váy như đóa hoa bay bồng lên. Ngay tại hỏa diễm trụ sắp chạm đến nàng trong nháy mắt, nàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt cùng hỏa diễm trụ đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm trụ tại cố lực lượng này trùng kích vào, lại trong nháy mắt cuốn ngược trở về, hướng phía cự long đánh tới. Cự long không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Độc Cô Thiển Mạch phản kích bén nhọn như vậy, nó bối rối địa dãy rủa thân thể, cố gắng tránh né ngược lại cuốn trở về hỏa diễm trụ. Nhưng hỏa diễm trụ tốc độ thực sự quá nhanh, cự long chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ hống, liền bị ngọn lửa trụ bao phủ. Ngao! Cự long đau khổ gào thét, hỏa diễm tại trên người nó tàn sát bừa bãi, đưa nó kia lóe ra ngũ thải quang mang lần phiến tiêu đến một mảnh cháy đen. Nó tức giận cơ to lớn móng vuốt, hướng phía Độc Cô Thiển Mạch hung hăng vỗ tới. Mỗi một bộ đuốt cũng có như ngọn núi lớn nhỏ, mang theo hô hô tiếng gió, phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng xé rách. Độc Cô Thiển Mạch lại như là một con linh hoạt hồ điệp, tại cự long công kích ở giữa nhẹ nhàng xuyên thẳng qua. Nàng khi thì nhảy lên thật cao, né tránh cự long móng vuốt, khi thì lại nhanh chóng lao xuống, hướng phía cự long con mắt, cổ họng và bộ vị yếu hại phát động công kích. Độc Cô Thiển Mạch mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, nhường cự long khó lòng phòng bị. Cự long thấy công kích của mình nhiều lần thất bại, trong lòng càng phát phẫn nộ. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ cường đại hấp lực theo trong miệng nó truyền ra. Hết thảy xung quanh, bao gồm trên đất hòn đá, hoa cỏ, thậm chí ngay cả không khí đều bị cỗ lực hút này hấp hướng trong miệng của nó. Độc Cô Thiển Mạch vậy cảm giác được thân thể chính mình không bị khống chế hướng phía cự long trong miệng bay đi. Nhưng Độc Cô Thiển Mạch cũng không có bối rối, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, phía sau của nàng xuất hiện một cái cự đại phù văn trận, phù văn trong trận lóe ra thần bí chỉ riêng mang, tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Độc Cô Thiển Mạch đột nhiên dậm chân một cái, phù văn trận trong nháy mắt hướng phía cự long bay đi. Phù văn trận cùng cự long trong miệng hấp lực đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Năng lượng cường đại ba động đem chung quanh mặt đất rung ra từng đạo thật sâu vết rách, giống như mặt đất cũng bị xé nứt. Cự Long hấp lực tại phù văn trận trùng kích vào, trong nháy mắt bị tan rã. Cự Long thẹn quá hóa giận, điên cuồng địa dãy rủa thân thể, trên người lân phiến sôi nổi dựng thẳng, như là bén nhọn lợi nhận. Mở ra cánh, đột nhiên một cái, một cơn gió lớn hướng phía Độc Cô Thiện Mạch gào thét mà đi. Trong cuồng phong sen lẫn vô số lân phiến, những thứ này lân phiến như là ám khí bình thường, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng phía Độc Cô Thiện Mạch vọt tới. Độc Cô Thiện Mạch ánh mắt run lên, hai tay trước người nhanh chóng múa, từng đạo chỉ riêng mang theo trong tay nàng bay ra, ở người nàng trước tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Lân phiến bắn tại bình chướng bên trên, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, như là dày đặc nhiệt trống. Nhưng những thứ này lân phiến lực trùng kích thực sự quá lớn, phòng ngự bình chướng đang không ngừng run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể bị công phá. Độc Cô Thiện Mạch cắn cắn phấn nộn môi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt lên. Hai tay đột nhiên về phía trước đẩy, phòng ngự bình chướng đột nhiên xông về phía trước, đem những kia phóng tới lân phiến toàn bộ bắn ngược trở về. Lân phiến như là một đám bề tổ chim bay, hướng phía Cự Long mà tới. Cự Long đội vàng xoay chuyển động thân thể, cố gắng tránh né những thứ này lân phiến. Nhưng lân phiến thực sự quá nhiều, tốc độ lại cực nhanh, Cự Long căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Từng mảnh lân phiến đâm vào Cự Long cơ thể, lại có máu tươi từ miệng vết thương chảy ra đến, nhuộm đỏ trùng quanh nó mặt đất. Cự Long phát ra một tiếng tuyệt vọng hống, nó cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nó nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình bị một cổ lực lượng cường đại cầm cố lại, căn bản là không có cách động đậy. Độc Cô Thiện Mạch từng bước một hướng phía Cự Long đi đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào thương hại. "Hừ, nhìn xem ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không các sư đệ." Nàng đi vào Cự Long trước mặt, lần nữa giơ lên cao cao nắm tay nhỏ. Cự Long kinh hãi nhìn Độc Cô Thiện Mạch nắm đấm, một quyền này xuống dưới, nó chỉ sợ cũng muốn triệt để hôi phi yên diệt. Cự Long muốn cầu xin tha thứ, lại không phát ra được mảy may âm thanh. "Oeng!" Lại là một tiếng vang thật lớn, Độc Cô Thiện Mạch nắm đấm nặng nề mà rơi vào Cự Long trên đầu. Cự Long thân thể trong nháy mắt như là bị rút đi chảo trống, ầm vang ngã xuống đất. Thân thể của nó trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Theo Cự Long ngã xuống, hết thảy chung quanh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Cuồng phong ngưng gào thét, mây đen cũng chậm chậm tan đi, ánh nắng lại lần nữa vẩy vào trên phiến đại địa này. Độc Cô Thiện Mạch phủ tay, cười hì hì quay người nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu đám người. "Được rồi, xong á." Giọng Độc Cô Thiện Mạch vẫn như cũ thanh thúy êm tai, giống như vừa mới trải nghiệm trường kinh tâm động phách chiến đấu đối với nàng mà nói chỉ là một hồi nhẹ nhõm trò chơi. Cơ Kinh Tiêu đám người ngơ ngác nhìn Độc Cô Thiện Mạch, trong lòng rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường nhìn lên tới kiểu tiểu khả ái, thiên chân vô tà nhị sư tỷ, lại ủng có thực lực kinh khủng như thế, đơn giản chính là một tận tàng siêu cấp cường giả. "Nhị sư tỷ, ngươi vậy quá lợi hại đi." Bạch Thiên Phàm lắp bắp nói, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Nam Cung Kình Thiên vậy liền đội vàng gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, nhị sư tỷ, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, chúng ta hôm nay coi như thật khó giữ được tính mạng." Độc Cô Thiện Mạch trợn nhìn hai người một chút, không có tiền đồ. Sau đó nhìn về phía Cơ Kinh Tiêu lúc, lập tức chuyển biến thành cười tủm tỉm một gương mặt, "Đại sư minh, này long, tuy là Ngụy Long, nhưng long huyết lại là thực sự, ngươi có muốn hay không?" Chương 539, Vân Mộng Bí Cảnh chủ nhân, Thẩm Vân Mộng. Chương 539, Vân Mộng Bí Cảnh chủ nhân, Thẩm Vân Mộng. Cơ Kinh Tiêu khẽ lắc đầu, "Cạn mạch, vi huynh đã triệt để kích hoạt lên chân long chi thể, long huyết đối với ta tác dụng không lớn, cho ngàn buồn cùng Kình Thiên đi, bọn hắn càng cần nữa." Bạch Thiên Phàm cùng Nam Cung Kình Thiên nghe nói, trong lòng run lên bần bật, cảm động tình như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều sông lên đầu. "Đại sư minh." Bạch Thiên Phàm môi khẽ run, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn ngào, thiên luôn vạn ngữ cũng hội tụ tại một tiếng này kêu gọi trong. Long huyết đối với tác dụng của hắn quá lớn. Nam Cung Kình Thiên vậy dùng sức gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Đại sư minh nhân tình, ta khắc ở trong tâm, ngày sau ổn thỏa máu chảy đầu rơi." Hai người không chần chờ nữa, ngay cả đội vàng lấy ra sớm đã chuẩn bị xong ngọc bình, cẩn thận thu tập Cự Long chảy ra long huyết. Tại mọi người đắm chìm trong sống sót sau hai nạn vui sướng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh băng mà uy nghiêm quát lớn, "Siêu cường giả, ngươi phá làm hư quy củ, không nên xuất hiện ở chỗ này." Âm thanh giống như một đạo tiếng sấm, tại mọi người bên tai ầm vang vang lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Cơ Kinh Tiêu trong lòng mãnh kinh, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Độc Cô Thiện Mạch nguyên bản cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh, nàng không vui ngẩng đầu, hung hăng chằm chằm vào bầu trời nơi nào đó, "Cô nãi nãi vui lòng đợi nơi đó liền đợi ở đâu, không mượn ngươi xem bảo." Âm thanh thanh thúy, lại vô cùng bá khí, hiển nhiên là không đem kia ẩn nút trong bóng tối tồn tại hoàn toàn không để vào mắt. Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời bên trong một hồi vặn mèo, giống như không gian bị một cái bàn tay vô hình xé rách. Sau đó, một đạo thân mang váy trắng nữ tử hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nữ tử này khuôn mặt thanh lãnh, trong hai con ngươi lộ ra vô tận uy nghiêm, quanh thân tản ra khí tức cường đại, giống như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Nàng chính là Vân Mộng Bí Cảnh chủ nhân, Thẩm Vân Mộng. "Làm càn." Thẩm Vân Mộng nhìn Độc Cô Thiện Mạch, "Vân Mộng Bí Cảnh tự có hắn quy tắc, há lại cho ngươi tiểu bối này tùy ý phá hoại. Hôm nay ngươi tự tiện xông vào, còn đánh chết thủ hộ Cự Long, nhất định phải trả giá đắt." Độc Cô Thiện Mạch tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay chống nạnh, không sợ hãi chút nào. "Cái gì quy tắc tệ hại, ta mới mặc kệ. Sư đệ ta nhóm gặp nạn, ta tự nhiên muốn tới cứu. Ngươi như dám ngăn trở, đừng trách ta không khách khí." Còn chưa có nói xong, Thẩm Vân Mộng xuất thủ trước. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay, chỉ thấy bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo màu trắng sợi tơ, như là một tấm to lớn lưới, hướng phía Độc Cô Thiện Mạch bao phủ tới. Mỗi một đạo sợi tơ cũng lóe ra hàn quang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, một sáng bị chạm đến, chắc chắn thịt nát xương tan. Độc Cô Thiển Mạch lại không sợ chút nào, nàng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, trước người của nàng xuất hiện một cái cự đại phù văn hộ thuẫn thượng lóe ra thần bí chỉ riêng mang, đưa nàng chăm chú địa hộ ở trong đó. Màu trắng sợi tơ chạm đến phù văn hộ thuẫn, phát ra hương phấn tiếng vang, kích thích từng đạo hỏa hoa, nhưng thủy chung không cách nào đột phá hộ thuẫn phòng ngự. Hừ, thì chút bản lãnh này cũng dám đến cả ta. Độc Cô Thiển Mạch đột nhiên dậm chân một cái, phù văn hộ thuẫn đột nhiên hướng ra phía ngoài phóng đại, lực lượng cường đại đem những tia màu trắng sợi tơ toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, Độc Cô Thiển Mạch hai tay trước người nhanh chóng múa, từng đạo chỉ riêng mang theo trong tay nàng bay ra, hóa thành vô số thanh lợi nhận, hướng phía Thẩm Vân Mộng mà tới. Thẩm Vân Mộng sắc mặt hơi đổi một chút, nàng không ngờ rằng Độc Cô Thiển Mạch phản kích bén nhọn như vậy. Vội vàng huy động ống tay áo, một đạo màn ánh sáng màu trắng trong nháy mắt xuất hiện ở người nàng trước. Lợi nhận bắn tại màn sáng bên trên, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, như là dày đặc nhiệt trống. Mặc dù màn sáng chặn lợi nhận công kích, nhưng cũng đang không ngừng địa run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể bị công phá. Có chút bản lãnh, câu chuyện thật, chẳng trách ngông cuồng như thế. Độc Cô Thiển Mạch nhìn Thẩm Vân Mộng, khoe miệng hơi dương lên, ngươi cũng không kém, cũng chết vô số năm, chỉ dựa vào một đạo tàn hồn còn cường đại như vậy. Bất quá, hôm nay cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, cũng đừng hòng cả ta. Độc Cô Thiển Mạch hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, linh lực trong cơ thể như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào. Thẩm Vân Mộng lạnh hừ một tiếng, hai tay trên không trung nhanh chóng vung ấy, chỉ thấy không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, vô số màu trắng sợi tơ lần nữa theo bốn phương tám hướng tụ đến. Lần này, sợi tơ số lượng càng nhiều, tốc độ càng nhanh, mang theo bén nhọn tiếng rít, như là như mưa rơi hướng phía Độc Cô Thiển Mạch vào tới. Độc Cô Thiển Mạch ánh mắt run lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, phù văn hộ thuẫn trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Chỉ riêng mang trong, phù văn lấp lóe, nàng hai tay về phía trước đẩy, phù văn hộ thuẫn như là một mặt to lớn tấm chắn, hướng phía màu trắng sợi tơ nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Vô số đạo màu trắng sợi tơ cùng phù văn hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang. Năng lượng cường đại ba động như là một cỗ sóng biển mãnh liệt, hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Trung quanh mặt đất bị cỗ lực lượng này xé rách, từng đạo vết rách to lớn nhanh chóng lan tràn, giống như mặt đất cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy. Độc Cô Thiển Mạch thừa dịp màu trắng sợi tơ bị phù văn hộ thuẫn ngăn cản trong nháy mắt, hai tay trước người nhanh chóng múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, phía sau của nàng xuất hiện một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, vô số linh lực như là từng viên một sáng chói tinh thần, lóe ra hào quang chói sáng. Đi. Độc Cô Thiển Mạch hét lớn một tiếng, linh lực vòng xoáy như là một viên sao băng, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hướng phía Thẩm Vân Mộng bay đi. Thẩm Vân Mộng sắc mặt đại biến, nàng vội vàng điều động toàn thân linh lực, trước người tạo thành một đạo càng kiên cố hơn phòng ngự màn sáng. Linh lực vòng xoáy cùng phòng ngự màn sáng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng cường đại xung kích nhường Thẩm Vân Mộng hư ảnh run rẩy kịch liệt, trên mặt của nàng lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Nhưng mà, nàng cũng không có lùi bước, ngược lại trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn màu trắng đám mây bên trong sấm sét vang dội, vô số đạo tia chớp theo trong mây bắn ra, hướng phía Độc Cô Thiển Mạch bổ tới. Mỗi một đạo thiểm điện cũng như thùng nước quy mô, mang theo cường đại dòng điện, những nơi đi qua, không khí đều bị điện ly, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang. Độc Cô Thiển Mạch thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng huy động hai tay, trước người tạo thành từng đạo linh lực bình chướng. Tia chớp bổ tại trên linh lực bình chướng, phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang ầm ầm. Mặc dù linh lực bình chướng tạm thời chặn lại tia chớp công kích, nhưng tại thiểm điện không ngừng trùng kích vào, vậy bắt đầu xuất hiện vết rách. Mấy hiệp tiếp theo, Độc Cô Thiển Mạch dần dần cảm thấy có chút phí sức. Thẩm Vân Mộng thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng lại có khủng bố như thế sức chiến đấu. Độc Cô Thiển Mạch linh lực tiêu hao rất lớn, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Thẩm Vân Mộng dường như đã nhận ra Độc Cô Thiển Mạch mỏi mệt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng hai tay trên không trung đột nhiên hợp lại, nguyên bản bị Độc Cô Thiển Mạch chấn vỡ màu trắng sợi tơ lại lần nữa tụ lại, với lại càng biến đổi to thêm trắng, cứng cáp hơn. Sợi tơ như cùng một cái to lớn mãng xà, hướng phía Độc Cô Thiển Mạch quấn quanh mà đi. Độc Cô Thiển Mạch muốn tránh né, nhưng không gian chúng quanh giống như bị Thẩm Vân Mộng lực lượng cầm cố lại, động tác của nàng trở nên chậm chạp lên. Mấy đầu màu trắng sợi tơ trong nháy mắt quấn lên thân thể của hắn, lực lượng cường đại nhường nàng cảm thấy đau đớn một hồi. Độc Cô Thiển Mạch cắn răng, liều mạng giãy giụa, cố gắng tránh thoát sợi tơ trói buộc. "Hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu bối, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Thẩm Vân Mộng hai tay lần nữa kết ấn, chuẩn bị phát động một kích chí mạng.